Chương 327, nữ tử đều hâm mộ kẻ mạnh, tiểu gì? Cũng không ngoại lệ, chương 327, nữ tử đều hâm mộ kẻ mạnh, tiểu gì? Cũng không ngoại lệ. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Tần Phong nụ cười trên mặt, còn mang theo một tia vừa đúng lười nhác cùng nghiền ngẫm. Nhưng đầu óc của hắn đã triệt để lâm vào ngừng trạng thái. Ba cái cực đại dấu chấm hỏi, phảng phất cụ hiện hóa một dạng, tại đỉnh đầu hắn xoay chậm chậm, tản ra mê mang mà vô tội quan mang. Tiểu gì nàng? Vừa rồi nói cái gì? Cũng có mị lực. Bốn chữ này, tựa như là bốn có được độc lập ý thức ma tính phù văn, tại trong óc của hắn mạnh mẽ đâm tới, dấy lên một trận nhận biết phong bạo. Hắn không phải không nghe qua nữ hải tử tán dương, vô luận là Võ Thanh Hoan kia mang theo sùng bái mắt ngôi sao, vẫn là Tiêu Yên Nhiên kia không che giấu chút nào thưởng thức, hắn đều có thể thản nhiên chỗ chi, thậm chí còn có thể không chút phí sức trêu chọc hai câu. Nhưng từ trong miệng của Võ Hoài Yên nói ra bốn chữ này, cảm giác kia liền hoàn toàn không giống. Đây chính là Võ Hoài Yên, Ngự Thiên Vệ đội số 7 tinh anh đội trưởng, một cái lấy thanh lãnh, già dặn, thiết huyết thủ đoạn chứ danh băng sơn mỹ nhân. Ngày bình thường, nàng xem người ánh mắt đều giống như tôi băng đao, có thể để cho tâm trí không kiên người tại chỗ run chân. Nhưng bây giờ, nàng cúi đầu, gương mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, hai tay khẩn trương rảo lấy góc áo, ngay cả vành tai đều biến thành đáng yêu màu hồng. Bộ dáng kia, hiển nhiên chính là một cái mới biết yêu, không cẩn thận đối với người trong lòng nói ra lời trong lòng sau, thẹn vẫn muốn tuyệt hoài xuân thiếu nữ. Cái này tương phản, lớn đến không hợp thói thường, lớn đến Tần Phong cảm giác thế giới quan của bản thân đều nhận một tỷ kẹo xung kích. Khủng. Cuối cùng, vẫn là Tần Phong trước hồi thần lại. Hắn vội ho một tiếng, ý đồ đánh vỡ cái này làm người ta tắc nghẽn hơi thở không khí lung túng. Hắn nhìn trước mắt hận không thể đem đầu vùi vào ngực bên trong Võ Hoài Yên, mang tính thăm dò mở miệng, giọng nói mang vẻ một tia cẩn thận từng ly từng tí trêu chọc. Cái kia, tiểu gì? Ngươi không sao chứ? Có phải là chiến đấu mới vừa rồi quá kịch liệt, để ngươi sinh ra cái gì ảo giác? Nếu không, ta cho ngươi ở lớn. Tần Phong cảm thấy mình đề nghị này quả thực là thiên tài cử chỉ, đã có thể hóa giải xấu hổ, lại có thể thuận lý thành chương chiếm. A không, là tiến hành vật lý trị liệu, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, ngậm miệng, Võ Hoài Yên bỗng nhiên ngẩng đầu. Cặp kia xinh đẹp trong mắt phượng, bởi vì cực hạn xấu hổ, đã bịt kín một tầng liễm diễm thủy quang. Nàng hung tợn trừng mắt nhìn Tần Phong một chút, ánh mắt kia, thay vì nói là tại uy hiếp, không bằng nói càng giống là một con mèo bị giẫm đuôi meo, đang hư trương thành thế. Không cho phép lại nói, theo ta đi. Lời còn chưa dứt, nàng liền như thiểm điện vươn tay, một phát bắt được Tần Phong thủ đoạn. Kia xúc cảm, ôn nhuận mà hữu lực. Sau đó, tại Tần Phong còn không có kịp phản ứng trước đó, nàng cơ hồ là kéo lấy hắn, bước nhanh hướng phía cửa phòng ăn đi đến. Ấy ấy ấy, tiểu gì, chậm một chút. Tần Phong dở khóc dở cười bị nàng dắt lấy, bước chân lảo đảo. Hắn có thể cảm giác được, con kia bắt lấy mình tay nhỏ, nóng hổi đến kinh người, còn mang theo một tia nhỏ bé run rẩy. Hiển nhiên, vị này tinh anh đội trưởng nội tâm, rất không giống nàng mặt ngoài biểu hiện ra ngoài trấn định như vậy. Hai người xuyên qua hành lang, rời đi nhà ăn cao ốc, một cỗ không khí thanh tân đập vào mặt, Võ Hoài Yên viên kia sắp nhảy ra cổ học tâm, mới thoáng bình phục một chút. Nàng không có dừng bước lại, vẫn như cũ lôi kéo Tần Phong, vòng qua Ngự Thiên Vệ kia tòa tràn ngập túc sát chi khí trụ sở chính cao ốc, hướng phía sau đi đến. Tần Phong tùy ý nàng lôi kéo, khoe miệng từ đầu đến cuối treo một tia nụ cười như có như không. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trước người nữ nhân này giờ phút này bối rối cùng ngượng ngùng. Đó là một loại chưa hề ở trên người nàng xuất hiện qua cảm xúc, rất mới mẻ, cũng rất thú. Xuyên qua một đầu từ đặc thù hợp kim lát thành hành lang, phía trước rộng mở trong sáng, một mảnh rộng lớn đến không tưởng nổi lục sắc, ánh vào Tần Phong tầm mắt. Nơi này chính là trụ sở chính Ngự Thiên Vệ hậu hoa viên. Thay vì nói là vườn hoa, không bằng nói là một cái cỡ nhỏ sinh thái công viên, chiếm diện tích cực lớn, một chút nhìn không thấy bờ. Bên trong vườn, kỳ hoa dị thảo đầy đất, rất nhiều đều là từ các loại cao giai bí cảnh bên trong cây ghép ra chân quý chủng loại, tản ra nhàn nhạt sóng linh khí. Một đầu thanh tịnh thấy đáy nhân công sông ngốn lượn chảy, nước sông phía trên có từng điểm linh quang trôi nổi, kia là bị tịnh hóa sau nước nguyên tố tinh linh. Một tòa tinh xảo bạch ngọc cầu hình vòm vượt ngang trên sông, nơi xa còn có giả sơn, đình nghỉ mát, rừng trúc, xen vào nhau tinh tế, cảnh sắc nghi nhân. Trong không khí tràn ngập cỏ cây thanh hương cùng linh khí nồng nặc, hít sâu một cái đều khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng, mấy ngày liên tiếp mọi mệt đều phảng phất bị gột rửa không còn. Giờ phút này chính vào lúc nghỉ trưa ở giữa, không ít không có nhiệm vụ mang theo Ngự Thiên Vệ đội viên top 5 top 3 ở đây tản bộ, nói chuyện phiếm. Bọn hắn có ngồi ở bên hồ trên ghế dài thấp giọng trò chuyện, có thì tại rộng lớn trên bãi cỏ tiến hành nhẹ nhõm đối luyện, nam nam nữ nữ tư thế hiên ngang, cấu thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Mà khi Võ Hoài Yên lôi kéo Tần Phong đi vào mảnh này vườn hoa lúc, cơ hồ là nháy mắt, ánh mắt mọi người đều đồng loạt ném đi qua, nhìn là võ đội. Võ đội bên người thiếu niên kia là ai? Tốt lạ mà ta. A, võ đội. Vậy mà lôi kéo tay của hắn. Ông trời của ta, hôm nay mặt trời là từ phía tây ra sao? Ta vậy mà nhìn thấy võ đội cùng nam nhân đi cùng một chỗ. Thanh âm kinh ngạc liên tiếp, những cái kia nhìn về phía Tần Phong ánh mắt tràn ngập tò mò, dò xét, cùng một tia không dễ dàng phát giác ý. Dù sao Võ Hoài Yên trong Ngự Thiên Vệ thế nhưng là vô số năm nhẹ tuấn kiệt trong suy nghĩ ánh trăng sáng, là chỉ có thể nhìn từ xa nữ thần. Bây giờ nữ thần bên người xuất hiện đột ngột một cái lạ lẫm khác phái, mà lại cử chỉ còn như thế thân mật, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể bình tĩnh. Võ Hoài Yên cũng phát giác được chung quanh dị dạng ánh mắt, nàng như giật điện buông ra Tần Phong thủ đoạn, phản phất đó là cái gì củ khoai nóng bỏng tay. Động tác của nàng có chút cứng nhắc, biểu lộ cũng lần nữa khôi phục ngày xưa thanh lãnh, chỉ là kia đã khôi phục bình thường màu sắc gương mặt cũng không thể hoàn toàn che giấu nàng giờ phút này tâm tư. bởi vì nàng kia tinh xảo trắng nõn hai vẫn như cũ lưu lại một vòng nhàn nhạt từng đỏ, giống như là không cẩn thận nhiễm phải thượng hạng son phấn. Dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ mê người. Tần Phong đưa nàng bộ này ngoài mạnh trong yếu bộ dáng thu hết vào mắt, trong lòng cười thầm, lại không có vạch trần. Hai người sóng vai đi ở dùng đá cuội trải thành đường mòn bên trên, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Bầu không khí lần nữa trở nên có chút vi diệu. Võ Hoài Yên cảm giác buồng tim của mình vẫn tại không tự chủ phù nhảy loạn. Nàng lặng lẽ dùng ánh mắt còn lại liếc qua bên cạnh thiếu niên. Ánh nắng vừa vặn, kim sắc quang huy vẩy vào gò má của hắn bên trên, đem hắn thanh tú hình dáng phát họa đến càng thêm rõ ràng. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, khoe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không. Cặp kia thâm thúy con người, chính có chút hăng hái đánh giá cảnh sát chung quanh. Phản phất vừa rồi tại trong phòng ăn phát sinh hết thảy, đối với hắn mà nói, đều chẳng qua là một trận không quan trọng gì khúc nhạc dạo ngắn. Nhưng Võ Hoài Yên biết, không phải. Trong óc của nàng, đến nay còn tại không bị khống chế, nhiều lần chiếu lại lấy trước đó hình tượng, chiếu lại lấy hắn hời hợt vung ra một quyền kia, vỡ nát xích viêm cẳng tay lúc lạnh lẽo, chiếu lại lấy hắn vân đạm phong khinh nói ra đánh gậy nó cổ sống lúc bá đạo. Loại kia bệ nghệ hết thảy tư thái, loại kia xem cường địch như không thong dong, tựa như là một cái nhất nóng hổi là cấn, khắc thật sâu vào đáy lòng của nàng. Nữ nhân đều là hâm mộ kẻ mạnh. Câu nói này, Võ Hoài Yên trước kia cảm thấy, bất quá là dung tục chi ngôn. Bởi vì chính nàng cũng đã đầy đủ cường đại. Làm 78 cấp thứ nguyên hành giả làm ngự thiên vệ tinh anh đội trưởng, nàng đứng tại Nam Dương tuyệt đại đa số chức nghiệp giả đỉnh. Nàng gặp qua thiên tài, cường giả, nhiều như cá giết sang sông. Công hội Thương Long Xích Viêm, ở trong mắt nàng, bất quá là cái không có lớn lên ăn chơi thiếu gia. Cho dù là những cái kia thành danh đã lâu siêu phàm cường giả, nàng cũng có thể làm được không tiêu ngạo không tự ti, bình đẳng nhìn tới. Nàng vẫn cho là, mình đời này, có lẽ cũng sẽ không đối với bất kỳ nam nhân nào sinh ra loại kia tên là tâm động cảm giác. Nhưng cho tới hôm nay, thằng đến Tần Phong ở trước mặt nàng, triển lộ ra kia ôn hòa bề ngoài phía dưới, ẩn tàng. Đầu kia tuyệt thế hung thú một góc của băng sơn. Nàng mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai, không phải nàng tâm như chỉ thủy, mà là, nàng chưa bao giờ từng gặp phải một cái chân chính có thể làm cho nàng ngưỡng vọng, có thể làm cho nàng sinh ra ủy lại cảm giác, có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện thu hồi tất cả phong mang. Nam nhân, Tần Phong cường đại, không phải Xích Viêm loại kia dựa vào ra thế bối cảnh phù phiếm, mà là một loại bắt nguồn từ tự thân, đủ để nghiền ép hết thể pháp tắc, chân chính, tuyệt đối cường đại. Loại này cường đại, đối nàng mà nói, tựa như là chí mạng độc dược. Để nàng trầm luân, để nàng mê say, để nàng viên kia cứng rắn như sắt tâm, cũng bắt đầu trở nên mềm mại, nóng hổi. Hô. Võ Hoài Yên hít sâu một hơi, cố gắng đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ đè xuống. Bầu không khí quá xấu hổ. Nàng cảm giác mình lại không mở miệng nói chút gì, liền muốn bị loại trầm mặc này bức cho điên rồi. Nàng ấp ủ một chút cảm xúc, nghiêng đầu, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Nhưng mà, ngay tại cùng thời khắc đó, bên cạnh Tần Phong cũng vừa lúc xoay đầu lại, nhìn về phía nàng. Môi của hắn, đồng dạng có chút mở ra. Bốn mắt nhìn nhau. Thời gian, phản phất tại thời khắc này, bị đè xuống tạm dừng khóa. Một giây sau, hai người trăm miệng một lời mở miệng. Cái kia, tiểu gì? Ngươi nói trước đi. Ngươi nói trước đi. Không khí lần nữa ngưng kết. Hai người đều sửng sốt. Bọn hắn kinh ngạc nhìn lẫn nhau. Trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Lập tức, phốc phốc, không biết là ai, trước nhịn không được cười lên. Tựa như là phản ứng dây chuyền. Tần Phong nhìn xem Võ Hoài Yên kia trong kinh ngạc mang theo một tia xấu hổ bộ dáng khả ái, khóe miệng ý cười kềm nén không được nữa, triệt để nở rộ ra. Võ Hoài Yên nhìn xem Tần Phong kia cởi mở tiêu dung, cũng cảm giác trong lòng khối kia tên là xấu hổ tảng đá lớn, nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát. Nàng cũng đi theo, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nụ cười kia, như là băng tuyết sơ tan, xuân về hoa nở. Nháy mắt, để chung quanh kỳ hoa dị thảo đều ảm đạm phai mờ. Nơi xa, những cái kia vụng trộm quan sát đến bên này ngự thiên vệ các đội viên thấy cảnh này lần nữa tập thể hóa đá cười nợ nụ cười. Bọn hắn cái kia nghiêm túc thật trọng lạnh lùng như băng võ đội, vậy mà đối một cái nam nhân cười đến như thế sán lạ, ảo giác. Cái này nhất định là ảo cảm giác. Vô số người tâm tại thời khắc này nát được hoàn toàn hơn. Chương 328, tiểu di dặn dò cẩn thận thương long công hội. Chương 328, tiểu di dặn dò cẩn thận thương long công hội. Tần Phong khỏe miệng ý cười cũng ở này nháy mắt thất thần sau chậm rãi thu liễm. Hắn nhìn trước mắt cái này, bởi vì một cái tiếu dung mà để thiên địa thất sắc nữ nhân, ánh mắt trở nên thâm thúy. Vừa rồi trong nháy mắt đó tim đập rộn lên, là chân thực như thế. Hắn không thể không thừa nhận, cái này ngày bình thường luôn luôn sụ mặt, dùng băng lanh đến ngụy trang mình tiểu di, cười lên dáng vẻ, xác thực có chút muốn mạng. Cuối cùng, hay là hắn trước tiên mở miệng, đánh vỡ phần này ấm áp bên trong mang theo một tia vi diệu mập mờ yên tĩnh. Tiểu di, thanh âm của hắn không còn là trước đó trêu chọc, mà là nhiều hơn một phần không thể nghi ngờ nghiêm túc. Ừm. Võ Hoài Yên nghe vậy, nụ cười trên mặt hơi chậm lại, vô ý thức lên tiếng. Nàng có chút không quen Tần Phong đột nhiên trở nên như thế đứng đắn. Tần Phong ánh mắt rơi trên thân nàng, phản phất có thể xuyên thấu quần áo của nàng, thấy được nàng thể nội linh mạch lưu chuyển. Trong cơ thể ngươi vực thẳm băng ngọc yêu nện hàn độc, ta mặc dù giúp ngươi xử lý hơn chín thành. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại mang theo một loại khiến người tin phục lực lượng. Nhưng vẫn như cũ có một phần nhỏ nhất ngoan cố độc tố tiềm ẩn tại ngươi linh mạch chỗ sâu nhất, cùng ngươi bản nguyên linh lực quấn quýt lấy nhau. Bình thường trị liệu thủ đoạn rất khó đưa chúng nó tách ra ngoài. Một khi xử lý không thích đáng, thậm chí sẽ tổn thương người căn cơ. Võ Hoài Yên lặng lặng nghe. Trên mặt đỏ ửng trong bất chi bất giác rút đi không ít, thay vào đó chính là một vòng ngưng trọng. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thân thể của mình tình trạng. Thần Phong nói, không sai chút nào. Mặc dù kia tra tấn nàng mấy năm lâu kịch liệt đau nhức đã biến mất, nhưng nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được, tại thân thể một góc nào đó, chiếm cứ một cỗ âm lãnh đến cực điểm lực lượng, tựa như một viên bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể lần nữa bộc phát. Kia, nên làm cái gì? Nàng vô ý thức hỏi, trong giọng nói mang theo một tia chính mình cũng chưa từng phát giác ỉ lại. Tần Phong nhìn xem nàng, khoe miệng một lần nữa câu lên một vòng tự tin độ cong. Muốn triệt để trừ tận gốc, còn cần đến tiếp sau điều trị. Chúng ta linh khu bí pháp một chút xíu đem những cái kia còn sót lại hàn độc từ ngươi linh mạch bên trong câu ra, sau đó triệt để chôn vùi. Quá trình này không thể gấp. Hắn giải thích được rất kiên nhẫn, tựa như một cái chuyên nghiệp y sư tại cho bệnh nhân của mình giảng giải phương án trị liệu. Cho nên từ tuần này bắt đầu, mỗi tuần ngươi đều phải đến ta kia Tần thị vật lý trị liệu phòng nhỏ một chuyến. Võ Hoài Yên gương mặt không bị khống chế có chút nóng lên. Nàng nhớ tới ngày đó tại trong phòng nhỏ, loại kia để linh hồn nàng cũng vì đó run rẩy. Cực hạn thể nghiệm. Thần Phong phảng phất không thấy được sự khác thường của nàng, tiếp tục nói: "Yên tâm, sẽ không chiếm dụng ngươi quá nhiều thời gian. Mỗi lần đại khái nửa giờ liền đủ." Thuận lợi. Hắn trầm ngâm một lát, cho ra một cái xác thực thời gian. "Đại khái lại có 4 lần, chừng 1 tháng, hẳn là có thể để ngươi thể nội thai hoàng ẩm, triệt để trừ tận gốc. Thứ nay về sau, trời cao biển rộng, lại không cản tay. Đẳng cấp của ngươi cũng có thể rất nhanh trở lại đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước." Câu nói sau cùng kia mang theo một loại khó nói lên lời ma lực. Võ Hoài yên tâm, hung hăng chấn động một cái. Trở lại đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước. Đây là nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Bị hàn độc bồi rối mấy năm này, nàng không chỉ có thực lực trì trệ không tiến, thậm chí còn đang phong thả rút lui. Trơ mắt nhìn xem đã từng đồng bạn từng cái siêu việt mình, loại kia bất lực cũng không cam lòng, ngày đêm gặm nuốt lấy nội tâm của nàng. Mà bây giờ, Tần Phong lại nói cho nàng, nàng không chỉ có thể khỏi hẳn, còn có thể trở nên càng mạnh. Nàng xem lấy thiếu niên ở trước mắt, kia gương mặt thanh tú bên trên, treo vân đạm phong khinh tiểu dung. Phản phất giải quyết một cái bối rối 78 cấp không gian hệ cường giả tuyệt mệnh hàn độc, đối với hắn mà nói, bất quá là một cái nhấc tay. Loại này cường đại cùng tự tin, lần nữa để Võ Hoài Yên tâm hồ, nổi lên gợn sóng. Nàng hít sâu một hơi, đem trong lòng quần quần cảm xúc đè xuống, trịnh trọng gật gật đầu. "Tốt, ta biết." Nhưng mà, đáp ứng về sau, một cái khác càng làm cho nàng lo lắng vấn đề nổi lên trong lòng. Nét mặt của nàng một lần nữa trở nên nghiêm túc lên. "Thần Phong." Nàng lần thứ nhất không có để cho hắn uy cũng không có để cho hắn tiểu tử thúi mà là trực tiếp hô tên của hắn. Tiếng gọi này cải biến, để Tần Phong nao nao. Võ Hoài Yên lại không có để ý những chi tiết này, nàng mắt phượng nhìn chằm chằm Tần Phong, ngựa khí trước nay chưa từng có ngưng trọng. "Công hội Thương Long, ngươi nhất định phải cẩn thận." Tần Phong nghe vậy, đuôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. "A." Trên mặt hắn lộ ra một tia xem thường thần sắc, lười biếng nói: "Một cái công hội mà thôi, còn có thể lật trời không thành." Hắn thấy, vô luận là Xích Viêm, vẫn là kia người chưa từng gặp mặt cùng đảo, đều chẳng qua là chút tôm tép nhãi nhép. Về phần cái gọi là công hội Thương Long, chỉ cần bọn hắn không chủ động đến tìm cái chết, hắn cũng lười đi để ý tới. "Ngươi đừng không xem ra gì." Võ Hoài Yên gặp hắn bộ dáng này, lập tức gấp, âm lượng cũng không tự giác để cao mấy phần. Nàng thậm chí vô ý thức bước về phía trước một bước, đưa tay bắt lấy Tần Phong cánh tay. Xúc cảm mềm mại kia, để cho thân thể của Tần Phong có chút cứng đờ. Võ Hoài Yên nhưng không có phát giác, nàng tất cả tâm thần đều đặt ở đối với Tần Phong cảnh cáo bên trên. "Ngươi căn bản không hiểu rõ công hội Thương Long có bao nhiêu khó chơi." Nàng ngữ tốc rất nhanh, mang theo một tia đè nén không được lo lắng. "Bọn họ ở đây Nam Dương kinh doanh nhiều năm, thâm căn cố đế, thế lực rắc rối khó gỡ. Bên ngoài, bọn hắn là thập đại một trong những công hội uy phong bát diện. Nhưng vụ trộm, bọn hắn cùng rất nhiều thế lực ngầm, thậm chí là một chút nổi tiếng xấu thợ săn tiền thưởng tổ chức, đều có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Bọn hắn phong cách hành sự, từ trước đến nay là bá đạo tàn nhẫn, không từ thủ đoạn." Thần Phong trên mặt tàn mạn, rốt cục bất phóng túng đi một chút. Hắn có thể cảm giác được, Võ Hoài Yên nắm lấy mình cánh tay, tại có chút dùng sức, thậm chí có chút run rẩy. Nàng là thật đang lo lắng cho mình. Võ Hoài Yên gặp hắn tựa hồ nghe đi vào, lại hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Nhất là hội trưởng của bọn hắn, cùng chấn." Nhắc tới cái tên này, trong mắt của nàng hiện lên một tia thật sâu kiên kỵ. Người kia là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Hắn có thể từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật leo đến hôm nay vị trí này, dựa vào chính là hai chữ: hung ác. Độc. Đối với mình hung ác, đối với địch nhân độc hơn. Nghe đồn hắn trước kia vì cướp đoạt một món trang bị, tự tay giết mình kết bái huynh đệ, thậm chí đem đối phương cả nhà đều xử lý sạch sẽ. Những năm này, phàm là đắc tội qua hắn người, không có một cái có kết cục tốt. Võ Hoài Yên thanh âm đã mang lên một hơi khí lạnh. "Ngươi bây giờ phế đi con trai độc nhất của hắn cùng đào. Cùng đào là nghịch lân của hắn, là hắn duy nhất truyền thừa. Ngươi làm như vậy, giống như là triệt để đoạn mất hắn cây. Lấy cùng chấn kia có thủ tất báo tính cách, chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn hiện tại có lẽ bởi vì hiệp hội nghề nghiệp cùng Tâu Nguyệt Kiến phó hội trưởng mặt mũi, không dám ở bên ngoài động tới ngươi. Nhưng vụ trộm, hắn nhất định sẽ dùng hết thảy thủ đoạn đến báo thù ngươi. Hạ độc, ám sát, thuê sát thủ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Ngàn vạn không thể có bất kỳ khinh thường nào." Nói một hơi những này, Võ Hoài Yên mới phát hiện mình có chút thất thố. Nàng thở dốc một hơi, ngực có chút chập trùng, cặp kia xinh đẹp trong mắt phượng tràn ngập không che giấu chút nào lo lắng cùng lo lắng. Thần Phong lặng lặng mà nhìn xem nàng bởi vì kích động mà phiếm hồng khóe mắt, nhìn xem nàng bởi vì lo lắng mà khóa chặt lông mày. Trong lòng của hắn kia phần xem thường triệt để tan thành mây khói, thay vào đó là một dòng nước ấm chậm rãi chạy qua nội tâm. Bị người như thế rõ ràng địa quan tâm lấy, loại cảm giác này rất không tồi. Hắn trịnh trọng gật gật đầu, biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc. "Ta rõ ràng rồi, tiểu di, cảm ơn ngươi, ta sẽ cẩn thận." Thanh âm của hắn không cao, lại dị thường rõ ràng, mang theo một loại làm cho người ta an tâm lực lượng. Nhìn thấy Tần Phong cuối cùng đem mình nghe đi vào, Võ Hoài Yên một mực nỗi lòng lo lắng, mới thoáng buông xuống một chút. Nàng cũng ý thức được mình còn đang nắm đối phương cánh tay, trên mặt nóng lên, như giật điện buông lòng tay ra. Nhưng mà, nàng vừa buông ra, Thần Phong chợt nở nụ cười. Nụ cười kia mang theo một tia danh mãnh, một tia nghiền ngẫm. Hắn hướng phía trước xích lại gần một chút, cơ hồ áp vào Võ Hoài Yên bên tai, thấp giọng, dùng một loại mập mờ đến có thể vận xuất thủy đến ngữ khí, nhẹ nhàng nói: "Chẳng qua." Ấm áp khí tức quét tại Võ Hoài Yên mẫn cảm thai bên trên, để nàng toàn thân run một cái, giống như là bị điện giật một dạng. Chỉ nghe thấy Tần Phong kia mang theo ý cười thanh âm, tiếp tục tại vang lên bên tai: "Tiểu Di vậy mà quan tâm ta như vậy, có phải là bị mị lực của ta triệt để chinh phục?" Oeng. Một đoàn nhìn không thấy mây hình ấm, ở Võ Hoài Yên đỉnh đầu đầm vang nổ tung. Gương mặt của nàng giống như là nháy mắt bị nhen lửa một dạng, nóng hổi đến dọa người. Vừa mới rút đi đỏ ửng, lấy một loại so trước đó càng thêm mãnh liệt tư thái, nháy mắt càn quét nàng cả trương gương mặt xinh đẹp. Thậm chí ngay cả kia tuyết trắng thon dài cái cổ đều biến thành một mảnh mê người màu hưng phấn. "Ngươi?" Nàng lại xấu hổ lại giận, cơ hồ là vô ý thức lui lại một bước dài, kéo ra cùng Tần Phong khoảng cách. Nàng ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt trước cái này cười đến một mặt vô tội kẻ cầm đầu. Cặp kia ngập nước trong mắt vượng, cơ hồ muốn phun ra lửa. Nhưng bởi vì cực hạn ngượng ngùng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, nhưng không thấy mảy may lực sát thương, ngược lại tăng thêm mấy phần khó nói lên lời hờn dỗi cùng phong tình. "Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì?" Nàng lắp bắp phản bác, thanh âm đều mang một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. "Ta chỉ là làm trưởng bối của ngươi, nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều." Chương 329, đột phát tình huống, phó bản tái xuất vấn đề, chương 329, đột phát tình huống, phó bản tái xuất vấn đề. Tốt, không nghĩ nhiều." Hắn giang tay ra, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cương triều. "Chúng ta Tiểu Di, đương nhiên là khắp thiên hạ nhất chính trực, quan tâm nhất vãn bối tốt trưởng bối." Lời nói này, nghe giống như là tại thuận lại nói của nàng, nhưng kia có chút dương lên âm cuối, làm thế nào nghe đều giống như đang nạ báng. Võ Hoài Yên bóng lưng, rõ ràng cứng nhắc một chút. Nàng có thể cảm giác được, sau lưng cái kia đạo nghiền ngẫm ánh mắt, giống như là có thực chất một dạng, rơi vào trên người mình, để nàng toàn thân cũng không được tự nhiên. Nàng hít sâu một hơi, lại hít một hơi. Cưỡng ép đem viên kia cơ hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra trái tim, cho gắt gao ấn trở về. Trọn vẹn qua mười mấy giây, nàng mới chậm rãi xoay người lại. Trên mặt đỏ ửng mặc dù chưa hoàn toàn cởi tận, nhưng này cô thuộc về đội tinh nhuệ ngự thiên vệ dài băng lãnh khí chàng, đã một lần nữa ngưng tụ lại. Chỉ là, cặp kia vẫn như cũ thủy quang liễm diễm mắt phượng, trong lúc lơ đãng toát ra kia một tia xấu hổ, vẫn là bán nội tâm của nàng không bình tĩnh. "Đi." Nàng lạnh lùng phun ra hai chữ, dẫn đầu mở ra chân dài, hướng phía vườn hoa chỗ sâu đi đến. Bước chân kia mang theo vài phần tận lực gấp rút, phản phất là đang thoát đi cái gì. Thần Phong khẽ cười một tiếng, không nhanh không chậm đi theo. Hai người cứ như vậy một trước một sau, đi ở phủ kín đá của ưu tĩnh đường mòn bên trên. Ai cũng không nói gì thêm. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua là cây khe hở, tung xuống pha tạp quang ảnh, đem hai người cái bóng kéo đến rất dài, khi thì giao thoa, khi thì tách rời. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương hoa, hỗn hợp có trên người thiếu nữ độc hữu thanh lãnh mùi thơm cơ thể, hình thành một loại kỳ diệu mà làm người an tâm hương vị. Vừa rồi kia dương cung bạt kiếm bầu không khí sớm đã tan thành mây khói, thay vào đó là một loại khó nói lên lời tĩnh mịch cùng hài hòa. Võ Hoài Yên bước chân trong bất chi bất giác chậm lại, nàng không còn giống trước đó như thế mang theo một tia thoát đi ý vị, mà là chân chính đang tản bộ. Khoe mắt của nàng dư quang thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn bên cạnh cái này so với mình trẻ trung hơn rất nhiều thiếu niên, nhìn xem hắn tấm kia ở dưới ánh tà dương lộ ra phá lệ nhu hòa bên mặt, nhìn xem hắn cặp kia phảng phất ẩn chứa tinh thần đại hải đôi mắt thâm thúy. Võ Hoài khói tâm không khỏi vì đó để lọt nhảy vỗ. Gia hòa này nghiêm túc thời điểm giống như còn rất đẹp trai. Ý nghĩ này vừa nhô ra, liền đem chính nàng giật nảy mình. Nàng đang suy nghĩ gì loạn thất bát tao? "Võ Hoài Yên à, Võ Hoài Yên, ngươi thế nhưng là hắn Tiểu Di, là trưởng bối." Nàng đội vàng thu hồi ánh mắt, gương mặt lần nữa có chút nóng lên, trong lòng không ngừng mà khuyên bảo mình. Thần Phong tự nhiên cũng phát giác được sự khác thường của nàng. Chẳng qua lần này, hắn không tiếp tục mở miệng trêu chọc, hắn chỉ là lặng lặng đi tới, thưởng thụ lấy phần này khó được an bình. Hắn có thể cảm giác được, bên người nữ nhân này, viên kia bị băng phong hồi lâu tâm, ngay tại từng chút hòa tan. Cái này liền đủ. Thời gian phản phất tại thời khắc này thả chậm bước chân. Không biết không chứa ở giữa, hai người chạy tới vườn hoa phần cuối, phía trước chính là của trụ sở chính ngự thiên vệ lối ra. Võ Hoài Yên dừng bước lại, tựa hồ là muốn nói gì. Có lẽ là nghĩ đưa Tần Phong rời đi, lại có lẽ là muốn lại dặn dò hắn vài câu. Nhưng mà, đúng lúc này, giật. Một trận gấp rút điện tử thanh âm nhắc nhở, đột nhiên từ cổ tay nàng bên trên đặc chế trong máy bộ đàm vang lên. Thanh âm kia, bén nhọn mà chói tai, nháy mắt đánh vỡ mảnh này yên tĩnh. Võ Hoài Yên sắc mặt, đang nghe thanh âm sát na, nháy mắt biến đổi. Trước đó kia còn sót lại một tia thiếu nữ thẹn thùng cùng ôn nhu, không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là thân là ngự thiên vệ đội số 7 tinh anh đội trưởng tuyệt đối tỉnh táo cùng túc sát. Ánh mắt của nàng, tại một giây bên trong, liền từ ngày xuân nắng ấm, biến thành đông giá hàn băng. Nàng cấp tốc giơ cổ tay lên, một đạo chạm màn ánh sáng màu xanh lam, từ trên máy truyền tin phát xạ mà ra. Màn sáng bên trong, một cái đồng dạng thân mặc đồng phục ngự thiên vệ nam tử trung niên ảnh chân dung nổi lên, thần sắc vô cùng lo lắng. "Đội trưởng, nhiệm vụ khẩn cấp." Thành Tây mê vụ đầm lầy phó bản cửa vào, xuất hiện kịch liệt không gian ba động. Giám sát số liệu biểu hiện, ba động đẳng cấp đã đạt cấp A. Đồng thời còn tại tiếp tục kéo lên. Trụ sở chính mệnh lệnh, đội số 7, toàn viên lập tức xuất động, tiến về hiện trường tiến hành trấn áp cùng dò xét. Nam tử ngữ tốc cực nhanh, mỗi một chữ đều lộ ra một cỗ lửa cháy đến nơi cảm giác cấp bách. "Thu được." Võ Hoài Yên trả lời, gọn gàng mà linh hoạt, không có hơn một cái dư chữ. Ánh mắt của nàng như là như chim ưng sắc bén. Tọa độ phát ta là màn sáng lóe lên một cái, một bộ lập thể Nam Dương địa đồ nổi lên, trong đó một cái điểm đỏ ngay tại điên cuồng lấp lóe. Sau 5 phút, tại trụ sở chính sân bay tập hợp, Võ Hoài Yên ra lệnh, minh bạch, thông tin, ngay mắt chặt đứt. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không cao hơn 10 giây đồng hồ. Tần Phong ở một bên lặng lặng mà nhìn xem, không có lên tiếng quấy rầy. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Võ Hoài Yên cả người khí chàng đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói vừa rồi nàng là nụ hoa chấm nở có gai hoa hồng, như vậy hiện tại nàng chính là một thanh đã ra khỏi vỏ tuyệt thế lưỡi dao. Phong mang tất lộ, hàn khí bức người. Cúp máy thông tin sau, Võ Hoài Khói mới quay đầu, nhìn về phía Tần Phong. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia áy náy. Thật có lỗi, có nhiệm vụ khẩn cấp, không thể đưa ngươi. Thanh âm của nàng khôi phục ngày bình thường thanh lãnh, nhưng cẩn thận nghe, vẫn có thể nghe ra một tia không dễ dàng phát giác ba động. Tần Phong thờ ơ cười cười. Không có việc gì, chính sự quan trọng. Hắn nhìn xem nàng, ánh mắt bên trong mang theo thưởng thức. Ngược lại là ngươi, vừa khôi phục không lâu, làm nhiệm vụ không có vấn đề sao? Võ Hoài Yên thẳng sống lưng, kiêu ngạo nhân đường cong, phát họa ra một đạo tự tin độ cong. Không có vấn đề. Thanh âm của nàng chém đinh chặt sắt. Hiện tại ta so bất cứ lúc nào đều mạnh. Cố này sự tự tin mạnh mẽ, bắt nguồn từ thể nội hàn độc loại trừ, càng bắt nguồn từ trước mắt cái này mang cho nàng tân sinh thiếu niên. Thần Phong nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu. Chú ý an toàn. Vô cùng đơn giản bốn chữ, lại làm cho Võ Hoài yên tâm, lần nữa có chút ấm áp. Nàng thật sâu nhìn Tần Phong một cái, tựa hồ muốn đem hắn bộ dáng khắc trong đầu. Người cũng giống vậy. Công hội Thương Long bên kia tuyệt đối không thể phớt lờ. Nàng vẫn là không yên lòng dặn dò. Biết, rông dài tiểu di. Thần Phong cười phất phất tay. Võ Hoài Yên quẹt miệng, nhịn không được khẽ nhăn một cái. Vừa mới tạo nên đến điểm kia nghiêm túc bầu không khí, nháy mắt bị gia hỏa này phá hư đến không còn một mảnh. Nàng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn là nhịn không được, khóe môi câu lên một vòng cực kỳ nhạt, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác độ cong. Đi. Nàng không còn lưu lại, quay người liền hướng phía một phương hướng khác bước nhanh tới. Bước tiến của nàng kiên định mà hữu lực, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở nhịp trống bên trên. Tần Phong nhìn thấy, cách đó không xa trong bóng tối, mấy đạo đồng dạng mạnh mẽ thân ảnh, cấp tốc từ bốn phương tám hướng tụ đến, đi theo phía sau của nàng. Chính là đội số 7 các đội viên. Bọn hắn thậm chí không có dư thừa giao lưu, chỉ là một ánh mắt, một cái thủ thế, liền hình thành một cái ăn ý 10 phần chiến đấu trận hình. Cái này chính là của Ngự Thiên vệ tinh anh. Thủ hộ tòa thành thị này tường đồng vách sắt. Võ Hoài Yên đi đến đội ngũ phía trước nhất, sắp quẹo qua một cái cua quẹo xứng lúc, nàng giống như là cảm ứng được cái gì, bước chân có chút dừng lại. Nàng vô ý thức quay đầu, lần nữa liếc mắt nhìn Tần Phong vị trí. Dưới trời chiều, thiếu niên đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, cũng đang nhìn xem nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Tần Phong xung nàng, lộ ra một nụ cười sán lạ, còn so một cái ok thủ thế. Võ Hoài Yên nao nao. Lập tức nàng cũng nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như đáp lại. Một giây sau, nàng kiên quyết dứt khoát xoay người, dẫn theo đội viên của nàng, thân ảnh cấp tốc biến mất tại kiến trúc bóng tối bên trong. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, phảng phất một trận gió. Thần Phong nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Hắn đưa mắt nhìn bóng người xinh xắn kia biến mất phương hướng, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy. Không gian ba động cấp A, hơn nữa còn tại tiếp tục kéo lên. Cái này nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Bình thường đến nói, phó bản cửa vào không gian ba động là tương đối ổn định. Xuất hiện loại này kịch liệt lại tiếp tục kéo lên tình huống dị thường, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là phó bản nội bộ năng lượng cốt lõi nguyên phát sinh loại nào đó không thể không kỳ biến, hoặc là chính là có tà giáo đồ đang làm trò quỷ. Liên tưởng đến gần nhất tại Nam Dương quần quận sóng ngầm thực quen tổ chức, Tần Phong càng có khuynh hướng cái sau. Hắn có chút híp mắt lại, hy vọng chỉ là ta suy nghĩ nhiều, hắn tự lẩm bẩm. Chẳng qua hắn không hẳn có lo lắng quá mức Võ Hoài Yên. Lấy nàng bây giờ khôi phục thực lực 78 cấp thứ nguyên hành giả thân phận, lại thêm nguyên một chi Ngự Thiên vệ tinh anh tiểu đội phối hợp, chỉ cần không phải gặp được trăm cấp trở lên siêu phàm cường giả, hoặc là cái gì đặc biệt quỷ dị vực thảm pháp tắc ăn mòn, tự vệ dư xài. Huống chi Thần Phong tâm niệm vừa động, điều ra mình chuyên môn cùng tần liệt biểu. Kia là một cái chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy giả lập màn sáng. Màn sáng phía trên từng cái danh tự đang phát ra nhàn nhạt tinh quang. Võ Thanh Hoan, Tiêu Yên Nhiên, Giang Ngục Nguyệt, cùng vừa mới sáng lên không lâu Võ Hoài Yên. Tại tên của nàng đằng sau, HP, linh lực giá trị, tinh thần lực các hạng số liệu đều lấy một loại cực kỳ tinh chuẩn phương thức thời gian thực biểu hiện ra. Từng cái đều là lục sắc, trạng thái tốt không thể tốt hơn. Đây chính là linh khu cùng tần chỗ cường đại. Chỉ cần gieo xuống tinh khiếu ấn ký vô luận đối phương người ở chỗ nào, Tần Phong đều có thể ngay lập tức nắm giữ nàng tất cả trạng thái. Một khi xuất hiện nguy hiểm, hắn thậm chí có thể trực tiếp thông qua ấn ký, viễn chỉnh vì nàng thực hiện bản thạch hộ thuẫn. Cái này mới là hắn chân chính lực lượng chỗ. Xác nhận Võ Hoài Yên bên kia tạm thời không ngại sau, Tần Phong thu hồi màn sáng. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái. Trời chiều đã triệt để chìm vào đường chân trời, sắc trời dần dần tối xuống. Trụ sở chính Ngự Thiên vệ cổng thủ vệ vẫn như cũ như tiêu thương thẳng, tản ra người sống chớ gần khí tức. Hắn lúc đầu dự định trực tiếp một cái không gian khiêu dược trở lại mình vật lý trị liệu phòng nhỏ. Thuận tiện, mau lẹ. Nhưng giờ phút này, hắn lại quỷ thần xui khiến cải biến chủ ý. Hắn bước chân không có lựa chọn truyền thống, mà là giống người bình thường một dạng, đi ra trụ sở chính Ngự Thiên vệ đại môn, chuyển vào trên đường phố trong dòng người. Có lẽ là vừa mới cùng Võ Hoài Yên tại trong hoa viên đoạn kia dạo bước, để hắn có chút thích loại này cước đạp thực địa cảm giác. Cũng có lẽ là hắn nghĩ một người lặng lặng, sửa sang một chút gần nhất phân loạn suy nghĩ. Từ lưỡi đao kế hoạch bắt đầu, hết thảy đều giống như bị đè xuống tiến nhanh quá. Phế bỏ cung đạo, đắc tội công hội Thương Long. thu hoạch được thánh vực tinh trụ truyền thừa, chém giết Liêu Chấn Nhạc. Lại đến hôm nay, vỡ nát xích viêm cánh tay, quan hệ với Võ Hoài Yên đột phi manh tiến. Một bộ tiếp một bộ, làm cho người ta đáp ứng không xuể. Hắn cần một chút thời gian đến lắng đọng. Đi ở vừa mới lên đèn trên đường phố, nhìn bên cạnh lui tới người đi đường, cảm thụ được tòa thành thị này liên hòa khí tức. Tần Phong kia bởi vì luân phiên chiến đấu cùng tính toán mà có chút căng cứng thần kinh, cũng dần dần buông lỏng xuống. Hắn chẳng có mục đích đi tới, suy nghĩ tung bay. Ngay tại hắn đi ngang qua một cái ngã tư đường, chuẩn bị rẽ ngoặt thời điểm, khóe mắt quét nhìn, trong lúc vô tình liếc tới một cái đường quen thuộc bài. Nô Đồng Hạng. Tần Phong bước chân, bỗng nhiên dừng lại. Cái tên này, nháy mắt câu lên hắn hồi ức. Nô Đồng Hạng. Đây không phải Giang Mục Nguyệt nhà các nàng chỗ ngõ nhỏ sao? Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, không nghĩ tới, trụ sở chính ngự thiên vệ, cách các nàng nhà thế mà gần như vậy. Một cái ý niệm trong đầu, không bị khống chế tùy tâm ngọn nguồn xông ra. Không biết, mẹ con các nàng hai, hiện tại thế nào? Tôn Hữu Dung tình huống, có hay không tốt một chút? Đã đi ngang qua, liền thuận đường qua xem một chút đi. Hạ quyết tâm sau, Thần Phong không do dự nữa. Hắn quay người, đi vào Ngô Đồng Hạng. Trong ngõ nhỏ tia sáng, so bên ngoài đại lộ muốn u ám rất nhiều. Trên vách tường, bò đầy pha tạp dây leo, nói tuế nguyệt tăng thương. Cùng cách đó không xa những cái kia cao lầu san sát, nghe hồng lấp lóe phồn hoa khu vực, hình thành chênh lệch rõ ràng. Phản phất là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Xuyên qua ngõ nhỏ lại hướng phía trước không xa, liền đến Giang Mục Nguyệt nhà biệt thự. Chương 330, lại là không gian phong tỏa. Không coi là gì tiểu thủ đoạn, chương 330, lại là không gian phong tỏa. Không coi là gì tiểu thủ đoạn. Tần Phong bước chân không nhanh không chậm, giày da dẫm nát cũ kỹ bản đá xanh bên trên, phát ra đát, đắc, đắc thanh thúy tiếng vọng. Trong không khí, phiêu tán một cỗ ẩm ướt bùn đất khí tức, hỗn hợp có không biết tên hoa dại nhàn nhạt mùi thơm. Rất yên tĩnh. Thậm chí có chút quá yên tĩnh. Mới đầu, Tần Phong cũng không hề để ý. Nô Đồng Hạng vốn là vắng vẻ, lại là lao thành khu, người ở thưa thất không thể bình thường hơn được. Nhưng khi hắn xuyên qua đầu này dài ước chừng 100 mét ngõ nhỏ, tầm mắt rộng mở trong sáng, chuẩn bị đạp lên thông hướng Giang Mục Nguyệt nhà khu biệt thự đầu kia đường cái lúc, cước bộ của hắn lại bỗng nhiên dừng lại. Cả người như là bị làm định thân thuật một dạng, đứng tại đầu ngõ. Thâm thúy đôi mắt có chút nheo lại, lóe ra một tia nguy hiểm mà nghiền ngẫm qua mang. Không thích hợp, phi thường không thích hợp. Trước mắt là một đầu rộng lớn đường bốn làn xe đường cái. Hai bên đường cái là tu bổ chỉnh tề dải cây xanh, cùng từng dãy lóe lên ấm áp ánh đèn tinh xảo cửa hàng. Có 24 giờ cửa hàng giá rẻ, có đêm khuya kinh doanh ý ra casa, còn có mấy nhà xem ra phong cách không tầm thường quán cà phê. Dựa theo thời gian ngày điểm, mặc dù đã là chợ tối, nhưng tuyệt không về phần quặn quẽ như vậy. Nơi này là Nam Dương nổi danh khu nhà giàu bên ngoài, cho dù đến đêm khuya, cũng nên là ngựa xe như nước, người đến người đi cảnh tượng. Mà giờ khắc này, Thần Phong tầm nhìn bên trong, không có một ai, không có người đi đường, không có cỗ xe, thậm chí ngay cả một tia gió lay động lá cây sàn sạt âm thanh đều nghe không được. Toàn bộ thế giới phảng phất bị đè xuống phím tắt âm. Đèn giao thông vẫn tại không biết mệnh mỏi lóe ra, đỏ, hoàng, lục, tuần hoàn qua lại. Nhưng kia trống rỗng ngã tư đường lại giống như là một bức ngưng kết, hoang đường bức tranh. Cửa hàng giá rẻ bảng hiệu lóe lên ô cần chữ, ánh đèn dịu dịu từ cửa thủy tinh sau lộ ra. Nhưng trong tiệm lại không nhìn thấy nhân viên thu ngân, cũng không nhìn thấy bất kỳ một cái nào khách hàng. Hết thảy đều lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Phảng phất cả tòa thành thị người đều trong nháy mắt này bước hơi khỏi nhân gian. Thần Phong khẽ miệng chậm rãi câu lên một vòng băng lãnh độ cong. Hắn không có chút nào bối rối, ánh mắt bên trong ngược lại toát ra một tia nhàn nhạt bừa cợt. Lại là loại này không coi là gì cho vặt. Hắn nhẹ giọng tự nói, thanh âm tại trống trải trên đường phố lộ ra phá lệ rõ ràng. Lần trước Liêu Chấn Nhạc lão già kia cũng là dùng cùng loại thủ đoạn, ý đồ đem hắn vây giết. Kết quả đây, bị hắn một chiêu không gian tịch diệt thiên khiển ngay cả người mang không gian cùng một chỗ hoành thành hư vô. Không nghĩ tới, nhanh như vậy, lại có người nghĩ ở trước mặt hắn múa dịu qua mắt tợ. Ra đi. Thần Phong hai tay đút túi, ngữ khí bình thản mở miệng. Trốn chôn tránh tránh, cùng một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột tựa như, không ngại mất mặt sao? Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng quanh quẩn tại mỗi một cái góc. Nhưng mà bốn phía vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Phản phất hắn chỉ là tại đối không khí nói chuyện. Thần Phong thấy thế, không khỏi khẽ cười một tiếng. Xem ra không cho các ngươi điểm màu sắc nhìn xem, là thật đem sự kiên nhẫn của ta xem như tốt tính. Thoại âm rơi xuống mấy mắt, hai con mắt của hắn bên trong phản phất có ước vạn ngôi sao sinh diệt. Chân thị chi nhãn phát động, trong chốc lát toàn bộ thế giới biểu tượng trong mắt hắn bị nháy mắt bóc ra. Vô số mắt thường không thể gặp, từ linh lực cấu thành pháp tắc đường nét, giống như mạng nện, lít nha lít nhít trải rộng tại toàn bộ không gian bên trong. Những đường cong này đầu nguồn đều chỉ hướng cuối con đường một tòa gác chuông đỉnh chót. Ở nơi đó, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, không ngừng xoay tròn tinh thể màu đen, đang phát ra vặn vẹo không gian quỷ dị ba động. Không gian phong tỏa ma phương, cấp bậc cấp A, dùng một lần đạo cụ. Hiệu quả, kích hoạt sau, có thể trong nháy mắt tạo dựng một rưỡi đường 500 mét độc lập á không gian, ngăn cách trong ngoài hết thảy tin tức cùng năng lượng lưu động. Không gian nội bộ pháp tắc đem nhận ma phương quấy nhiễu, trên phạm vi lớn hạn chế không gian hệ kỹ năng sử dụng. Tiếp tục thời gian 30 phút, cấp á đạo cụ dùng một lần. Tần Phong ánh mắt rơi vào viên kia tinh thể màu đen bên trên, ánh mắt bên trong vẻ đăm chiêu càng đậm. Thủ bút cũng không nhỏ, loại này cấp không gian khác phong tỏa đạo cụ tại trên chợ đen giá cả đủ để cho một cái bình thường trăm người công hội táng ra bại sản. Liên vi đối phó hắn một cái còn chưa hoàn thành nhất chuyển học sinh, thật đúng là để mắt hắn. Hạn chế không gian hệ kỹ năng, Tần Phong khẽ miệng câu lên một vòng khinh thường cười lạnh. Ngây thơ, bình thường không gian hệ chức nghiệp giả tại đây loại pháp tắc quấy nhiễu hạng, có lẽ ngay cả một cái cơ sở nhất lấp lóe đều không dùng được. Nhưng hắn Tần Phong là ai? Hắn là linh khu thông thiên sư. là có được thánh vực tinh trụ tối cao trưởng khống quyền không gian chúa tể. Đừng nói chỉ là một cái cấp A đạo cụ chế tạo á không gian, liền xem như chân chính thần linh, dùng thần quốc pháp thì tới áp chế hắn, hắn cũng có thể dùng không gian tịch diệt thiên khiển cho đối phương thần quốc mở lỗ thủng. Cái đồ chơi này, trong mắt hắn, cùng một tầng giấy cửa sổ, không có gì khác biệt. Hắn tùy thời có thể đi. Chẳng qua, hắn hiện tại còn không muốn đi. Đưa tới cửa kinh hỉ dù sao cũng phải mở ra nhìn xem, không phải sao? Thần Phong thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý viên kia ma phương. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua chung quanh những cái kia nhìn như không có một hai kiến trúc bóng tối. Tại chân thị chi nhãn nhìn rõ hạ, hết thảy tiềm hành cùng ngụy trang đều thùng rông kêu to. Từng đạo tản ra lạnh thấu xương sát khí hình người hình dáng, rõ ràng ánh vào tầm mắt của hắn. Không nhiều không ít, vừa vặn 6 cái. Bọn hắn như là cấp cao nhất thợ săn, ẩn nút trong bóng đêm, đem hắn tất cả đường lui đều gắt gao phong tỏa. Mỗi người trên thân đều mặc thống nhất chế thức ám kim sắt chiến đấu phục, chỗ ngực hoa văn một cái đầu rồng giữ tận đồ đằng. Công hội Thương Long. Thần Phong ánh mắt nháy mắt lạnh xuống. Quả nhiên là bọn hắn. Xem ra phế bỏ một cái cung đạo, vỡ nát một đầu xích viêm cánh tay, vẫn không có thể để bọn hắn nhớ lâu. Đã như vậy, kia liền đánh tới bọn hắn đau, đánh tới bọn hắn sợ, đánh tới bọn hắn cũng không dám lại dối ra móng vuốt. 3, 2, 1. Thần Phong ở trong lòng đến thầm lấy, hắn có thể cảm giác được kia 6 đạo ẩn nút khí tức đã hoàn thành vây kín, bọn hắn sát ý cũng đã nhảy lên tới đỉnh điểm, như là kéo căng dây cung, chỉ đợi một khắc cuối cùng phóng thích. Liền trong lòng hắn mặc niệm đến một máy mắt, dị biến nảy sinh, động thủ. Một đạo băng lãnh, không mang mảy may tình cảm mệnh lệnh, từ trong đó một đạo trong bóng tối vang lên. Bá, bá, bá. Cơ hồ là trong cùng một lúc, 6 đạo đen nhánh quỷ mị thân ảnh từ 4 phương 8 hướng đồng thời bạo khởi. Động tác của bọn hắn nhanh như thiểm điện, đều nhịp, hiển nhiên là trải qua thiên truy bách luyện phối hợp. Một thân ảnh giống như quỷ mị từ Tần Phong sau lưng cái bóng bên trong chui ra, trong tay hắn cầm hai thanh tôi lấy màu u lam kịch độc truy thủ, lặng yên không một tiếng động gạt về Tần Phong phần gáy. Ám ảnh thích khách 68 cấp. Chính diện, một dáng người khôi ngô giống như thiết tháp chẳng hán, phát ra một tiếng chấn thiên gầm thét, cả người đầy cơ bắp, làn da nháy mắt hóa thành cứng rắn nham thạch sắc. Hắn giống một cỗ mất khống chế xe tải nặng, mang theo thế như vạn tấn, hướng phía Tần Phong ngang nhiên va chạm mà đến. Đá phiến thủ hộ giả 70 cấp. Hai bên trái phải, hai tên thân hình mạnh mẽ chiến sĩ, đồng thời phát động công kích. Bọn hắn trường đao trong tay, kéo ra lăng lệ la mang, xen lẫn thành một trường lưới tử vong, phong kín Tần Phong tất cả né tránh không gian. Cuồng phong kiếm sĩ 65 cấp. Mà tại càng xa xôi nóc nhà, một cung tiễn thủ đã kéo ra ở trong tay một trường cự cung. Ba chi lóe ra lôi quang mũi tên, hiện xếp theo hình tam giác, khóa chặt Tần Phong đầu lâu, trái tim cùng đan điền. Tên đã trên dây, dương cung mà không phát, lại mang theo uy hiếp chí mạng. Lôi quang xạ thủ 67 cấp. Người cuối cùng thì là một người mặc pháp bảo nguyên tố sư. Hắn giơ cao pháp trượng, trong miệng ngâm sướng tối nghĩa chú ngữ. Một cỗ ngọn lửa cuồng bạo nguyên tố, ngay tại đỉnh đầu hắn cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một viên đường kính vượt qua 3 mét to lớn thiên thạch, tản ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Sao băng pháp sư 69 cấp. Thích khách, xe tăng, cận chiến, viễn trình, pháp hệ chuyển vận. Một cái có thể xưng hoàn mỹ tinh anh săn giết tiểu đội. Cấp bậc của bọn hắn, toàn bộ đều tại 65 cấp trở lên, thậm chí còn có một cái đạt tới 70 cấp nhị chuyển cánh cửa. Cố lực lượng này, đừng nói đối phó một cái 519 cấp học sinh, liền xem như đi vây quét một chi ngang cấp ngự thiên vệ tiểu đội, đều dư xài. Công hội Thương Long, vì giết hắn, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. 6 đạo đòn công kích chí mạng, từ 6 cái phương hướng khác nhau, lấy một loại không có chút nào góc chết trận hình, nháy mắt đánh tới. Tia sen lẫn sắc ý, cơ hồ muốn đem không khí đều cho đông kết. Đổi lại bất kỳ một cái nào bình thường 59 cấp chức nghiệp giả, tại dạng này kế hoạch cẩn thận tuyệt sát chi cục hạ, đều chỉ có một con đường chết. Ngay cả một giây đồng hồ đều không chịu được nổi. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa như vậy vây công, thân ở trung tâm phong bạo Tần Phong, lại ngay cả mí mắt cũng chưa có nhấc một chút. Trên mặt của hắn, thậm chí còn mang theo một tia nhàn nhạt, gần như thương hại mỉm cười. Tựa như là một đầu cự long đang quan sát lấy mấy cái hướng mình dương nhanh múa vướt sâu kiến. Liền cái này, hắn môi mỏng khẽ mở, phun ra hai chữ. Thanh âm không lớn, lại giống như là một thanh vô hình trọng truy, hung hăng nện ở kia 6 tên sát thủ trong lòng. Tên kia xông lên phía trước nhất đá phiến thủ hộ giả con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn từ Tần Phong trong ánh mắt, không nhìn thấy một tơ một hào sợ hãi cùng bối rối. Có, chỉ là vô tận hờ hững. Cùng một tia không kiên nhẫn. Phản phất bọn hắn toàn lực một kích, hắn thấy, chỉ là một cái nhảm chán trò cười. Một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, nháy mắt bao phủ trong lòng của hắn. Không tốt, có trá. Hắn muốn nhắc nhở đồng bạn, nhưng đã chậm. Ngay tại kia ngâm độc chủ thủ, sắp chạm đến Tần Phong ra phần gãy ra một phần ngàn giây. Ngay tại kia cuồng bạo va chạm, sắp đem hắn ép thành thịt nát máy mắt. Tần Phong rốt cục động. Hắn không có làm ra bất luận cái gì né tránh động tác, thậm chí không có triệu hoán bất luận cái gì hộ thuẫn. Hắn chỉ là chậm rãi nâng lên tay phải của mình, sau đó búng tay một cái. Ba. Một tiếng vang lanh lảnh. Tại đây tĩnh mịch trên đường phố, lộ ra vô cùng đột ngột, vô cùng chói tai. Cũng liền tại một tiếng vang này chỉ rơi xuống sát na, thời gian phản phất dừng lại. Không gian tại thời khắc này phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, nguồn gốc từ pháp tắc phương diện trí cao thần uy, đột nhiên giáng lâm. Không gian tịch diệt thiên khiển. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có ngũ quang thập sắc đặc hiệu. Lấy Tần Phong làm trung tâm, bán kính trong vòng 10 mét. Một đạo mắt thường không thể gặp, tuyệt đối không chống rông xuất hiện. Tên kia xông lên phía trước nhất đá phiến thủ hộ giả trên mặt giữ tận cùng tự tin, nháy mắt ngưng kết. Một giây sau, hắn kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, đủ để ngạnh kháng cấp lãnh chúa ma vật đánh kích nham thạch thân thể, tựa như là bị cục tẩy lao đi tranh một dạng. Từ đoạn trước nhất năm đấm bắt đầu, vô thanh vô tức, chôn vùi, phân giải, sụp đổ, hóa thành nguyên thủy nhất, hỗn loạn nhất không gian loạn lưu. Không có máu tươi, không có kêu thảm, thậm chí ngay cả một tia năng lượng gợn sóng cũng chưa có. Một cái 70 cấp cường đại khiên thịt, ngay tại ngăn ngắn 0.1 giây bên trong, từ trên thế giới này bị triệt để xóa đi. Ngay sau đó, là hai bên trái phải hai tên cuồng phong kiếm sĩ. Bọn hắn trường đao trong tay, tính cả cánh tay của bọn hắn, thân thể, đầu lâu, đều tại chạm đến kia phiến chôn vùi lĩnh vực ngay mắt, bước đá phiến thủ hộ giả theo gót. Trên mặt của bọn hắn, thậm chí còn duy trì công kích lúc hung hãn biểu lộ. Lại vĩnh viễn ngưng kết tại giờ khắc này. Trên nóc nhà, thiên địa lôi quang xạ thủ vừa mới bung ra dây cung, ba chi đủ để xuyên thủng thiết giáp hợp kim lôi quang mũi tên, vừa mới rời dây cung mà ra. Sau đó, mũi tên, tính cả trong tay hắn trường cung, cùng bản thân hắn, cùng một chỗ, hóa thành hư vô. Tên kia sao băng pháp sư đỉnh đầu to lớn thiên thạch, vừa mới thành hình, còn chưa kịp nện xuống, liền như là một cái như khí cầu bị đâm thủng, phốc một tiếng, tiêu tán trong không khí. Mà bản thân hắn, cũng theo sát phía sau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cuối cùng, là tên kia từ cái bóng bên trong chui ra ngoài ám ảnh thích khách. Hắn là cách Tần Phong gần nhất một cái, cũng là chết được nhanh nhất một cái. Hắn thậm chí liên phát sinh cái gì cũng không biết, ý thức liền lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Kia hai thanh âm độc chủy thủ, tại khoảng cách Tần Phong phần gãy còn có 0.01cm địa phương, im bặt mà dừng, sau đó từng khúc phân giải. Toàn bộ quá trình, nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Từ Tần Phong búng ngón tay, đến 6 tên tinh anh sát thủ toàn bộ bước hơi khỏi nhân gian. Thời gian sử dụng, không cao hơn 1 giây. 1 giây về sau, gió ngừng, sát khí tan. Kia làm người ta ngạt thở chôn vùi lĩnh vực, cũng lặng yên biến mất. Phản phất, chưa hề xuất hiện qua một dạng. Trống trải trên đường phố, chỉ còn lại Tần Phong một người. Hắn vẫn như cũ duy trì hai tay đút túi tư thế, đứng tại chỗ, động cũng không động. Phản phất vừa rồi, chỉ là nghiền chết mấy cái râu ria con kiến. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua khoảng cách mấy trăm mét, tinh chuẩn rơi vào tòa kia gác trung đỉnh. Ở nơi đó, một đạo mặc đồng dạng ám kim sắc chiến đấu phục, nhưng khí tức rõ ràng so vừa rồi 6 người càng thêm cường đại, càng thêm âm lanh thân ảnh, chính cứng đờ đứng ở nơi đó. Kia là chi này săn giết tiểu đội trưởng, một cái 75 cấp, sắp hoàn thành nhị chuyển đêm tối chúa tể. Giờ phút này, vị này thân kinh bách chiến đỉnh cấp sát thủ, chính toàn thân run rẩy, như là gặp ma. Trên mặt của hắn, tràn ngập vô tận sợ hãi cùng khó có thể tin. Hắn thậm chí, ngay cả ý niệm trốn chạy đều sinh không ra. Bởi vì, hắn biết, tại vừa rồi loại kia thần minh như vậy vĩ lực trước mặt, chạy trốn là một loại xa xỉ, cũng là một loại vũ nhục. Tần Phong nhìn xem hắn, khoe miệng lần nữa câu lên kia bôi ác ma như vậy mỉm cười. Hắn giơ tay lên, hướng phía gác chuông phương hướng, xa xa, làm một cái gặp lại thủ thế. Sau đó, lại là một cái búng tay. Ba. Ở xa năm ngoài trăm thước gác chuông đỉnh, người đội trưởng kia thân ảnh, tính cả dưới chân hắn cả tòa gác chuông, vô thanh vô tức, biến thành đầy chơi bụi bặm. Chương 331, lập uy cùng cảnh cáo. Lần sau, liền không đơn giản như vậy, chương 331, lập uy cùng cảnh cáo. Lần sau, liền không đơn giản như vậy. Đầy chơi bụi bặm, như là một trận đến chậm tăng lễ, chậm rãi bay xuống. Tòa kia sừng sững mấy chục năm gác chuông, tính cả vị kia 75 cấp đêm tối chúa tể cứ như vậy từ Nam Dương bản đồ bên trên, bị gọn gàng xóa đi. Phản phất bọn chúng chưa từng tồn tại. Tần Phong thu hồi con kia búng ngón tay tay, một lần nữa cắm về túi quần. Trên mặt của hắn, không có nửa phần thi triển thần kỹ về sau mọi mệnh, thậm chí ngay cả một tia cảm xúc gợn sóng đều không đáp lại. Chỉ có một tia, nhàn nhạt, xuất phát từ nội tâm. Buồn cười. A. Một tiếng cười khẽ, từ hắn bên môi tràn ra, tiêu tán tại khôi phục lưu động trong gió đêm. Liên điểm này chiến trận. Hắn lắc đầu, trong đôi mắt mang theo mấy phần thuần túy, không che giấu chút nào thất vọng. Cùng chấn lão gia hỏa kia, là đem con trai mình đầu góc, cùng một chỗ trị hỏng rồi sao? Hắn vốn cho rằng, công hội Thương Long đã dám chủ tính lần thứ hai ám sát, tất nhiên là hấp thụ lần trước giáo huấn, chuẩn bị gì kinh thiên động địa chuẩn bị ở sau. Kết quả đây, một cái 75 cấp đội trưởng, mang theo 6 cái ngay cả nhất chuyển cánh cửa cũng chưa mò thấy tinh anh. Lại thêm một cái cấp A dùng một lần không gian đạo cụ. Đây chính là bọn họ toàn bộ át chủ bài. Thần Phong thậm chí đều cảm giác có chút hoang đường. Nói câu không dễ nghe, trước mắt cái này 7 cái cộng lại, cho hắn sách giày cũng không xứng. Thậm chí, ngay cả ban đầu ở công hội Kỳ Lân, cái kia thọ nguyên sắp tận, thực lực rơi xuống đáy cốc trăm cấp trưởng lão Liêu Chấn Nhạc, mang đến cho hắn cảm giác gáp bách cũng không sánh nổi. Liêu Chấn Nhạc tốt xấu còn làm cho hắn vận dụng không gian tịch diệt thiên khiển toàn lực, mà vừa mới cái này 7 cái, Tần Phong thậm chí cảm giác mình chỉ là hơi bỗng nhúc nhích suy nghĩ, ngay cả nghiêm túc hai chữ đều chưa nói tới. Bọn hắn tựa như là 7 con chủ động vọt tới mặt trời bơm bướm, chứ đem mình đốt thành cho bụi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thật sự là nhàm chán cực độ. Tần Phong lẩm bẩm lấy, trong giọng nói tràn đầy vẻ nhạt vô vị. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia phiến trống rỗng, vốn là gác trùng trô bầu trời đêm. Chân thị chi nhãn phía dưới, cấu thành mảnh này á không gian pháp tắc đường nét, tại mất đi không gian phong tỏa ma phương cái này hạch tâm về sau, đã trở nên hỗn loạn không chịu nổi, lung lay sắp đổ. Tựa như một tòa bị rút mất tất cả thừa trọng trụ lầu cao, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tần Phong thậm chí đều chẳng muốn lại dùng thần kỹ đi đánh nát nó. Hắn chỉ là giơ tay lên, đối kia phiến vặn vẹo không gian, tùy ý, nhẹ nhàng vung lên. Phảng phất tại phủi nhẹ trước mắt cho bụi. Giang giác. Một tiếng thanh thúy đến phảng phất pha lên tiếng vỡ vụn, tại toàn bộ á không gian bên trong quanh quẩn. Ngay sau đó, giang giác. Giang giác, giang giác. Lít nha lít nhít vết rạn, giống như mạng nhện, lấy Tần Phong phất tay phương hướng làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Toàn bộ thế giới, tựa như một mặt sắp cái gương vỡ nát. Xuyên thấu qua những cái kia đen nhánh khe hở, Tần Phong đã có thể nhìn thấy bên ngoài thế giới chân thật đèn neon lửa, có thể nghe tới đường phố xa xa truyền đến tiếng còi cùng ồn ào náo động.
Oeng.
Một giây sau, toàn bộ á không gian ầm vang vỡ vụn. Vô số không gian mảnh vỡ hóa thành đầy trời ánh sáng nóng ánh điểm, tiêu tán thành vô hình. Kia cố làm người ta ngạt thở tĩnh mịch, nháy mắt bị đánh vỡ. Ngựa xe như nước ồn ào náo động, người đi đường đàm tiếu ồn ào, cửa hàng bên trong truyền ra âm nhạc. Tất cả thuộc về trần thế thanh âm, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt, một lần nữa tràn vào Tần Phong lỗ tai. Thế giới khôi phục bình thường. Phản phất vừa rồi kia tiếp tục không đến 5 phút đồng hồ tuyệt sát chi cục, chỉ là một trận hoang đường ngộng. Tần Phong đứng ở Ngô Đồng Hạng cửa ngõ, chung quanh người đến người đi, dòng xe cộ không thôi. Không có người chú ý tới, ngay tại vừa rồi, nơi đây có 7 vị cường đại chức nghiệp giả bị triệt để xóa bỏ. Cũng không người nào biết, một tòa tồn tại mấy chục năm gác chuông đã biến thành bụi bặm lịch sử. Tần Phong cả sửa lại một chút bị gió đêm thổi đến hơi có vẻ lộn xộn cổ áo, phản phất chỉ là làm một món không có ý nghĩa việc nhỏ. Trên mặt hắn biểu lộ, lần nữa khôi phục kia phần vân đạm phong khinh. Phản phất vừa rồi cái kia trong nháy mắt thần ma câu diện tuyệt thế sát thần, cùng hắn không có chút nào quan hệ. Hắn xoay người, không tiếp tục để ý công hội thương long những cái kia buồn cười trả thù. Bước chân nhẹ giơ lên, hướng phía cách đó không xa kia phiến đèn đuốc sáng trưng khu biệt thự, không nhanh không chậm đi đến. Bóng đêm ôn nhu như nước. Cùng lúc đó, khoảng cách Ngô Đồng Hạ vượt qua bên ngoài 50 km, Nam Dương, đông bộ thành khu. Một tòa toàn thân từ kim loại đen chế tạo, ngoại hình như là một đầu ẩn nút cự long nhà trọc trời, xuyên thẳng vân tiêu. Nơi này chính là Nam Dương Tam Đại đỉnh cấp một trong những công hội thương long trụ sở chính. Thương Long chi xảo, trụ sở chính cao ốc, tầng cao nhất. Một gian kín không kẽ hở, hoàn toàn do đặc thù hợp kim chế tạo bên trong mặt thất. Bầu không khí kiềm chế tới cực điểm. Không khí phảng phất ngưng kết thành khối chỉ, nặng nề đến làm cho không người nào có thể hô hấp. Mặt thất chính giữa, nổi lơ lửng một mặt đường kính vượt qua 3 mét to lớn màu đen thủy tinh. Thủy tinh mặt ngoài bóng loáng như gương, giờ phút này chính phản chiếu lấy Ngô Đồng Hạng kia ngựa xe như nước bình thường cảnh đêm. Ở mấy phút đồng hồ trước, cái gương này còn rõ ràng trực tiếp lấy một trận kế hoạch cẩn thận săn giết. Mà bây giờ, săn giết kết thúc, hình tượng cũng dừng lại. Thủy tinh trước đó đứng mấy đạo thân ảnh. Một người cầm đầu, dáng người khôi ngô như núi, mặc một thân ám kim sắc long văn chiến khải, chính là công hội thương long hội trưởng, Nộ Hải Long Vương. Cung chấn. Giờ phút này, vị này hơn 300 cấp siêu phàm cường giả, tấm kia xưa nay uy nghiêm bá đạo trên mặt, lại là một mảnh cho tàn. Song quyền của hắn, chăm chú nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà bóp trắng bệnh, thậm chí phát ra lạc lạc giòn vang. Một đôi mắt hổ, nhìn chằm chằm kính thủy tinh trên mặt, cái kia đạo dần dần từng bước đi đến, nhàn nhã đến như là sau bữa ăn tản bộ như vậy thiếu niên bóng lưng. Ánh mắt bên trong, cuồn cuộn lấy lửa giận ngập trời, cực hạn kinh ngạc, cùng một kia ngay cả chính hắn cũng không nguyện thừa nhận, thật sâu hãi nhiên. Ở phía sau hắn, đứng công hội thương long địa vị cao nhất vài vị hạch tâm trưởng lão, trong đó liền có Xích Viêm phụ thân, Hỏa Quyền tôn giả Xích Thiên, cùng mặt khác ba vị, không có chỗ nào mà không phải là dậm chân một cái, liền có thể để Nam Dương chức nghiệp giả giới run ba run cường giả đỉnh cao. Nhưng bây giờ, mấy vị này ngày bình thường mắt cao hơn đầu siêu phàm tồn tại, lại từng cái sắc mặt khó coi, trên trán che kín tinh mịn mồ hôi lạnh, tĩnh mịch, như là phần mộ một dạng tĩnh mịch. Tại đây ở giữa mật thất bên trong, đã tiếp tục dòng dã 3 phút, không người nào dám mở miệng trước. Bởi vì bọn hắn tất cả đại não của con người cũng còn ở vào một loại bị cực hạn rung động, xung kích đến gần như đứng máy trạng thái. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái búng tay. 6 tên bình quân đẳng cấp vượt qua 67 cấp công hội tinh anh, ngay tiếp theo một 75 cấp chuẩn nhị chuyển đội trưởng, hôi phi yên diệt. Cái thứ 2 búng tay. Một tòa cao tới 100 mét gác chuông, tính cả không gian chung quanh, cùng nhau hóa thành hư vô. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, thoải mái đến phảng phất là tại huy hào bắt mặc. Cái kêu kêu Tần Phong thiếu niên, từ đầu đến cuối, thậm chí ngay cả bước chân đều chưa từng di động mảy may. Cái này mẹ hắn là một cái năm 19 cấp, ngay cả nhất chuyển đều còn chưa hoàn thành học sinh, có thể thi triển đi ra thủ đoạn. Mở cái gì quốc tế cho đùa? Từ ngực. Rốt cục, một vị trưởng lão không chịu nổi cái này làm người ta áp lực hít thở không thông, khó khăn nuốt nước miếng một cái, thanh âm khàn khàn đến như là bị giấy giáp rèn luyện qua một dạng. Sẽ. Hội trưởng. Hắn run rẩy mở miệng, đánh vỡ cái này vắng lặng một cách chết chóc. Tiểu từ này, đến cùng là cái quái vật gì? Quái vật. Cái từ này, tựa như là một viên đầu nhập lăn dầu hỏa tinh, nháy mắt dẫn bạo ở đây tâm tình của tất cả mọi người. Một vị trưởng lão khác cũng là mặt như màu đất, bờ môi run rẩy. Kia, viên kia không gian phong tỏa ma phương, thế nhưng là cấp A đạo cụ. Trên lý luận, đủ để áp chế bất luận cái gì nhị chuyển trở xuống không gian hệ chức nghiệp giả. Liền xem như tam chuyển đại năng, ở bên trong cũng phải nhận cực lớn hạn chế. Có thể đối hắn, vì cái gì không có tác dụng gì? Hắn thậm chí giống như còn có thể trái lại điều khiển á không gian phát tắc. Vấn đề này, không ai có thể trả lời, bởi vì cái này đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết phạm chủ. Đúng lúc này, một mực im lặng không nói hội trưởng cùng chấn, rốt cục có động tác. Hắn chậm rãi, xoay người lại. Tấm kia che kín gân xanh trên mặt, đã không nhìn thấy mảy may phẫn nộ. Thay vào đó, là một loại gần như chết lặng bình tĩnh. Nhưng tất cả mọi người biết, cái này bình tĩnh phía dưới, là sắp phun trào, đủ để thiêu hủy hết thảy núi lửa. Ánh mắt của hắn, như là hai thanh tôi độc lưỡi dao, chậm rãi đảo qua ở đây mỗi một vị trưởng lão. Thanh âm, trầm thấp mà khàn khàn, giống như là từ trong cựu u địa ngục truyền đến. Ai có thể nói cho ta? Vì cái gì trong tình báo, chỉ nói hắn nắm giữ một loại uy lực to lớn thuần phát kỹ năng? Vì cái gì không có người nói cho ta, hắn kỹ năng là không nhìn phòng ngự, không nhìn khoảng cách, không nhìn không gian phát tắc. Thần kỹ. Vì cái gì? Cuối cùng ba chữ, hắn cơ hồ là gào thét ra. Ầm ầm. Một cỗ khủng bố tuyệt luân uy áp, giống như là biển gầm, từ trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát. toàn bộ mật thất đều tại cỗ uy áp này hạ phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Kia mấy vị trưởng lão tại cỗ lửa giận này phía dưới càng bị ép tới không thở nổi, từng cái sắc mặt đỏ lên, liên tiếp lui về phía sau. Hội trưởng bất giận, Xích Thiên cố nén sợ hãi trong lòng, kiên trì mở miệng. Cái này không thể trách ngành tình báo. Ai có thể nghĩ tới một cái 519 cấp học sinh có thể khủng bố đến loại tình trạng này? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Cái này phá vỡ chức nghiệp giả hệ thống thiết luật. Đúng vậy a, cái này không hợp với lẽ thường. 50 cấp nhất truyền, 75 cấp nhị truyền, 100 cấp tam truyền. Đây là từ trò chơi giáng lâm hiện thực đến nay, không thể bàn cái chân lý. Đẳng cấp đại biểu cho hết thảy. Một cái 519 cấp chức nghiệp giả, coi như hắn là cấp SSS ẩn tàng chức nghiệp, coi như tay hắn cầm thần khí, trụ cột của hắn thuộc tính, linh lực của hắn tổng lượng, hắn pháp tắc càng nộ, cũng tuyệt đối không có khả năng cùng một cái 75 cấp chuẩn nhị truyền cường giả đánh đồng. Càng không nói đến là thuần sát. Đây cũng không phải là chiến đấu. Đây là đả kích giảm chiều không gian. Cùng chấn nhìn chằm chằm kính thủy tinh mặt. Trong mặt gương, Tần Phong thân ảnh đã vượt qua góc đường, hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng cùng chấn ánh mắt lại phảng phất có thể xuyên tấu thời không, vẫn như cũ tập trung vào hắn. Đột nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, con người bỗng nhiên co rụt lại. Chờ một chút. Vừa rồi, tại hắn xóa đi gác chuông về sau, hắn có phải là ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Lời vừa nói ra, toàn bộ mật thất nháy mắt lâm vào một vòng mới, càng thêm triệt để tĩnh mịch. Tất cả trưởng lão trên mặt huyết sắc, tại thời khắc này, khởi đến không còn một mảnh. Bọn hắn đều muốn. Tại cuối cùng một khắc này, Tần Phong đang đánh ra cái thứ hai búng tay trước đó, sắc thực chậm rãi ngẩng đầu lên. Cặp kia đạm mạc đôi mắt, phản phất xuyên thấu vài trăm mét không gian, xuyên thấu mặt này thương long huyền quang kính nhìn trộm pháp tắc. Tinh chuẩn. Cùng mỗi một người bọn hắn, liếc nhau một cái. Cái ánh mắt kia, tràn ngập nghiền ngẫm, tràn ngập đùa cợt, càng tràn ngập. Như là thần linh quan sát sâu kiến như vậy, tuyệt đối hờ hững. Hắn biết, hắn ngay từ đầu liền biết, bọn họ ở đây nơi này nhìn xem. Cái này căn bản không phải một lần ám sát. Đây là một trận. Một trận hắn chuyên môn vì công hội thương long cao tầng trình diễn, đơn phương đổ sát biểu diễn. Hắn là tại lập uy, hắn là tại cảnh cáo, hắn đang dùng trực tiếp nhất, tàn bạo nhất, nhất không nói đạo lý phương thức, nói cho công hội thương long. Còn dám rôi móng vuốt, lần tiếp theo chết liền không chỉ là mấy tên sát thủ. Chương 332, nổi giận thương long công hội hội trưởng. Ai dám nói không? Chương 332, nổi giận thương long công hội hội trưởng. Ai dám nói không? Từ ngực, một tiếng vô cùng rõ ràng âm thanh nuốt chửng, tại đây tĩnh mịch trong mật thất lộ ra phá lệ chói tai. Đánh vỡ mảnh này tĩnh mịch là một vị 90 cấp nhị chuyển áo lam trưởng lão. Hắn nhìn xem kính thủy tinh trên mặt kia sớm đã không có một hai cảnh đường phố, hầu kết khó khăn trên dưới nhấp nhô, phản phất có cự thạch ngàn cân ngăn ở trong cổ họng. Môi của hắn mấp máy nửa ngày, mới rốt cục từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Hội trưởng, cái này Tần Phong, chiến lược của hắn đã hoàn toàn vượt qua học sinh phạm vi này." Áo lam trưởng lão hít sâu một hơi, tựa hồ muốn để thanh âm của mình nghe càng chấn định một chút, nhưng này không cách nào ức chế run rẩy, lại bán nội tâm của hắn hãi nhiên. Thuấn sát một cái 75 cấp đêm tối chúa tể còn có 6 tên bình quân đẳng cấp tiếp cận 70 tinh anh. Loại sự tình này, liền xem như ta, cũng tuyệt đối làm không được như thế nhẹ nhàng thoải mái. Thậm chí, hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia càng thêm nồng đậm sợ hãi. Liền xem như phổ thông nhị chuyển cường giả, cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Tiểu tử này thực lực, đã đủ để nghiền ép đại bộ phận nhị chuyển chức nghiệp giả. Áo lam trưởng lão, như là một tảng đá lớn đầu nhập đầm sâu, mặc dù không có kích thích bất kỳ thanh âm gì, lại tại lòng của mỗi người trong hồ, dấy lên kinh đào hải lãng. Đúng vậy a, nghiền ép. Cái từ này dùng đến lại tinh chuẩn nhất rồi. Kia căn bản không phải một trận chiến đấu, kia là một trường giết chóc. Một trận thần minh đối với phạm nhân tử hình. Áo lam trưởng lão cô nén trái tim nhảy lên kịch liệt, tiếp tục nói: "Hội trưởng, kẻ này đoạn không thể lại dùng thông thường thủ đoạn đi đối phó. Muốn lại động thủ với hắn, chỉ sợ ít nhất phải là ta nhóm cấp bậc này, tự thân xuất mã mới được." Trưởng lão cấp cường giả, tự thân xuất mã. Câu nói này, chỉnh địa hữu thanh. Nhưng mà, thanh âm rơi xuống, bên trong mặt thất, nhưng như cũng là yên tĩnh như chết, không có phụ họa, không có phản bác, thậm chí ngay cả một tơ một hào phản ứng cũng chưa có. Mặt khác ba vị hạch tâm trưởng lão, từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phản phất nháy mắt biến thành ba tòa không có sinh mệnh thạch điêu. Xuất mã? Nói đùa cái gì? Tự mình đi đối mặt cái kia trong nháy mắt liền có thể san bằng một con phố quái vật sao? Bọn hắn mặc dù là trăm cấp trở lên siêu phàm cường giả, là người ngoài trong mắt cao cao tại thượng tồn tại, nhưng bọn hắn còn không có sống đủ. Vừa rồi kia xuyên thấu thương long huyền quang kính hở hững đến không mang một tia tình cảm ánh mắt, đã giống một cây ngâm độc băng truy, thật sâu đâm vào linh hồn của bọn hắn. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu như lúc ấy bọn hắn đứng tại Ngô Đồng hạng, hạ trạng tuyệt đối sẽ không so với kia cái đêm tối chúa tể tốt hơn mảy may, thậm chí có thể sẽ thảm hại hơn, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được Tần Phong tại xóa bỏ 7 người kia lúc căn bản là không có nghiêm túc, đó là một loại thanh lý ven đường rác rưởi như vậy tùy ý. Trưởng lão nhìn xem các đồng liêu bộ kia câm như hến bộ dáng, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Hắn biết bọn hắn đang sợ cái gì, bởi vì chính hắn cũng ở sợ đến toàn thân rét run, tay chân lạnh buốt. Tĩnh mịch đang tiếp tục lan tràn, trong không khí áp lực càng lúc càng lớn, lớn đến phảng phất muốn đem xương cốt của bọn hắn đều cho từng tấc đập vụn. Đúng lúc này, một cái sợ hãi mang theo rõ ràng do dự thanh âm từ nơi hẻo lánh bên trong vang lên. Mở miệng là ngũ đại hạch tâm trưởng lão bên trong lớn tuổi nhất, cũng là tính cách nhất là cẩn thận Lưu trưởng lão. Sẽ. Hội trưởng. Lưu trưởng lão thân hình có chút cong lưng, hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cuồng trấn kia như dãy núi hùng vĩ, lại tản ra tĩnh mịch khí tức bóng lưng. Lão hủ, lão hủ có câu nói, không biết có nên nói hay không. Cuồng trấn không quay đầu lại, cũng không nói gì. Nhưng hắn trên thân kia cấu ngưng tụ như thật sắc khí, lại tựa hồ như so vừa rồi lại dày đặc mấy phần. Lưu trưởng lão trên trán, nháy mắt chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Nhưng hắn vẫn là cắn răng, kiên trì tiếp tục nói. Hội trưởng, kia Tần Phong, mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, tội đáng chết vạn lần. Nhưng bây giờ thời gian này điểm, có phải là không quá thích hợp lại cùng hắn phát sinh đại quy mô xung đột ra? Ừm. Một cái băng lãnh, không mang bất cứ tia cảm tình nào đơn âm tiết, từ cổ chấn trong cổ họng phát ra. Toàn bộ mật thất nhiệt độ, phản phất nháy mắt xuống đến điểm đóng băng. Lưu trưởng lão dọa đến run một cái, kém chút trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nhưng hắn biết, lời đã bắt đầu, liền nhất định phải nói xong. Nếu không, chết được càng nhanh. Hắn vội vàng không người xuống, dùng gần như cầu khẩn ngữ khí, cực nhanh nói. Hội trưởng, ngài bất giận. Lão hủ ý tứ là kia vô tận hồi lang lập tức liền muốn mở ra a. Vô tận hồi lang. Bốn chữ này mới ra, còn lại mấy vị trưởng lão con ngươi đều là có chút co rụt lại. Vô tận hồi lang. Đây cũng không phải là cái nào đó phó bản danh tự, mà là toàn bộ Long Hạ Liên bang, tất cả chức nghiệp giả học viện, thống nhất cử hành thi đại học cuối cùng thí luyện. Nó trọng yếu tính, không cần nói cũng biết. Mỗi một giới vô tận hồi lang đều sẽ hấp dẫn toàn bộ liên bang, thậm chí toàn thế giới ánh mắt. Quân bộ, hiệp hội nghề nghiệp, các lớn đỉnh cấp học phủ, thậm chí là một chút ẩn thế cổ lao thế lực, đều sẽ mật thiết chú ý. Bởi vì, cái này không chỉ là một trận khảo thí, càng là một trận đào móc tương lai cường giả thị yến. Tất cả trong vô tận hồi lang biểu hiện xuất sắc thiên tài, đều muốn bị các thế lực lớn điên cuồng tranh đoạt. Có thể nói, đoạn thời gian kia là toàn bộ liên bang phòng vệ sâm nghiêm nhất, cũng mẫn cảm nhất thời kỳ. Lưu trưởng lão thanh âm, bởi vì sợ hãi mà trở nên càng thêm lanh lảnh. Hội trưởng, Tần Phong kẻ này, tại nhất chuyển khảo hạch bên trong cầm tới cấp S đánh giá, sớm đã là Nam Dương thị nghề nghiệp giả hiệp hội, thậm chí tầng cao hơn treo hào trọng điểm bảo hộ đối tượng. Chúng ta bây giờ động thủ với hắn, một khi làm lớn chuyện, kinh động hiệp hội cùng quân bộ, hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Mà lại, tại vô tận hồi lang mở ra đêm trước, đối với một cái minh tinh thí sinh hạ tử thủ, đây quả thực là đang gây hấn toàn bộ liên bang giáo dục hệ thống cùng tuyển chọn quy tắc. Đến lúc đó, coi như chúng ta công hội Thương Long là Nam Dương Tam Đại một trong những công hội chỉ sợ cũng không chịu nổi đến từ tầng liên bang mặt lửa giận. Cho nên, hội trưởng, lão hủ khẩn cầu ngài, nghĩ lại, không bằng chúng ta tạm lánh nó phong mang, chờ vô tận hồi lang kết thúc về sau, lại bàn bạc kỹ hơn, từ từ kế hoạch. Đến lúc đó, vô luận là tại bí cảnh bên trong ngoài ý muốn cũng tốt, hay là dùng cái khác càng bí ẩn thủ đoạn cũng tốt, dù sao cũng so hiện tại cưỡng ép ngạnh bính phải tốt hơn nhiều. Nói xong, Lưu trưởng lão thật sâu không người xuống, toàn bộ thân thể cơ hồ cùng mặt đất song song, tư thái hèn mọn tới cực điểm. Hắn không còn dám nhiều lời một chữ, chỉ có thể dùng loại phương thức này, khẩn cầu hội trưởng lý trí có thể chiến thắng lửa giận. Mật thất bên trong, lần nữa lâm vào loại kia làm người ta ngạt thở trầm mặc. Xích Thiên cùng mấy vị trưởng lão khác, liền hô hấp đều vô ý thức ngừng lại. Bọn hắn không thể không thừa nhận, Lưu trưởng lão nói, câu câu đều có lý. Hiện tại, đúng là toàn bộ Nam Dương, thậm chí toàn bộ liên bang, nhất không thích hợp động thủ thời kỳ nhạy cảm. Một cái không tốt, dẫn lửa thiêu thân, thậm chí có thể sẽ dao động công hội Thương Long căn cơ. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức tập trung tại cái kia như là ma thần đứng sừng sững ở kính thủy tinh nam nhân trước mặt trên thân. Bọn họ ở đây chờ đợi vị này nộ hải long vương làm ra cuối cùng quyết đoán. Là lý trí, vẫn là điên cuồng. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Mỗi một giây đều giống như bị kéo dài vô số lần, như là một thế kỷ dài dằng dặc. Rốt cục, cung chấn động. Hắn chậm rãi xoay người qua. Tấm kia che kín gân xanh trên mặt, vẫn như cũng là loại kia chết lặng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ bình tĩnh. Ánh mắt của hắn bình tĩnh rơi vào vẫn như cũ duy trì 90 độ túi đầu tư thế Lưu trưởng lão trên thân. Thanh âm của hắn cũng lạ thường bình tĩnh. Ý của ngươi là, ta chân của con trai liền gãy không? Ta công hội Thương Long tinh anh cùng đội trưởng liền chết vô ích? Ta cùng chấn mặt liền mặc cho một cái hoàng khẩu tiểu nhi dẫm ở dưới chân tùy ý trà đạp? Mà ta còn muốn giống con rùa đen rút đầu một dạng nén giận, chờ hắn thi xong tiến vào đỉnh cấp học phủ, được đến tốt hơn che chở về sau lại đi tìm hắn báo thù? Là ý tứ này sao? Lưu trưởng lão mỗi chữ mỗi câu không mang mảy may hỏa khí, lại so ác độc nhất nguyên rủa, còn muốn băng lãnh thấu xương. Lưu trưởng lão thân thể giống như là trong gió lá rụng, hắn có thể cảm giác được một cỗ không cách nào nói rõ khủng bố sắc cơ đã đem hắn một mực khóa chặt. Không phải, hội trưởng, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là, hắn còn muốn giải thích nhưng đã không có cơ hội. A, một tiếng cười khẽ từ cùng chấn bên môi tràn ra, nụ cười kia tràn ngập vô tận tàn nhẫn cùng bạo ngược. Bàn bạc kỹ hơn, từ từ kế hoạch. Lưu trưởng lão, Lưu trưởng lão, ngươi thật sự là càng già càng hồ đồ. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt, cùng chấn thân ảnh động. Không, hắn căn bản không có động, hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, sau đó hướng phía Lưu trưởng lão phương hướng hư hư một nắm. Ông không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có hủy thiên diệt địa năng lượng ba động, chỉ có một tiếng phản phất đến từ không gian chỗ sâu nột ngạt vù vù. Một giây sau, khiến ở đây tất cả mọi người sợ vỡ mật, một màn phát sinh. Chỉ thấy kia còn duy trì túi đầu tư thế Lưu trưởng lão, hắn không gian trung quanh phản phất bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên nắm chặt. Giang giác, giang giác, giang giác. Kia là xương cốt vỡ vụn thanh âm. Lưu trưởng lão trên mặt nháy mắt lộ ra cực hạn thống khổ cùng hoảng sợ, hắn thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không phát ra được. bởi vì hắn xương cốt toàn thân, nội tạng, huyết nhục đều tại đây một nắm phía dưới, bị một cỗ không cách nào kháng cự khủng bố áp lực, nháy mắt đè ép thành một đoàn. Bành! Một tiếng vang trầm, tựa như một cái bị rót đầy nước bóng ra, bị nháy mắt bóp nát. Máu, huyết vụ đầy trời. Hỗn tạp màu trắng óc cùng màu đỏ sẫm nội tạng mảnh vỡ, ầm vang nổ tung. Nhuộm đỏ băng lãnh hợp kim vách tường, nhuộm đỏ chân bóng như gương mặt đất, cũng nhuộm đỏ. Cách hắn gần nhất mấy vị trưởng lão, kia từng trương bởi vì cực hạn sợ hãi mà vặn vẻ mặt. Một vị trăm cấp trở lên siêu phàm cường giả, công hội Thương Long Hoạch Tâm trưởng lão. Cứ như vậy, tại bọn hắn trước mắt, bị hội trưởng hơi hợt bóp thành một bãi thịt nát, hài cốt không còn. A, rốt cục có trưởng lão không chịu nổi cái này khủng bố đánh vào thị giác cùng áp lực tâm lý, phát ra một tiếng ngắn ngủi thét lên. Nhưng thanh âm vừa ra khỏi miệng, đã bị chính hắn gắt gao che miệng lại. Hắn hoảng sợ nhìn đứng ở trong huyết vụ ương, trên thân lại không nhiễm trần thế cùng chấn, trong mắt sợ hãi, cơ hồ muốn tràn ra tới. Điên rồi, hội trưởng hắn, triệt để điên rồi. Xích Thiên cùng mấy vị trưởng lão khác cũng là sắc mặt trắng bệch, toàn thân cứng nhắc, liên động một đầu ngón tay dũng khí cũng chưa có. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ lạnh leo thấu xương, từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Toàn bộ linh hồn, phản phất đều bị đông kết. Cùng chấn chậm rãi thu tay về. Hắn thậm chí không có nhìn xuống đất bên trên bãi kia mơ hồ huyết đục một chút. Phản phất chỉ là bóp chết một con ồn ào con rồi. Ánh mắt của hắn như là tuần sắt lãnh địa bạo quân, chậm rãi đảo qua ở đây còn lại mỗi một cái run lẩy bẩy trưởng lão. Cặp kia thiêu đốt lên điên cuồng hỏa diễm mắt hổ bên trong là không che giấu chút nào, nguyên thủy nhất ngang ngược cùng sát ý. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại như là cửu u phía dưới ma thần ngữ điệu, rõ ràng là cấn tại mỗi cái người linh hồn chỗ sâu. Thần phong, hắn phế đi ta cùng chấn con độc nhất, phế đi ta công hội Thương Long tương lai người thừa kế. Đây cũng không phải là công hội ân oán, là ta cùng chấn thư nhân thủ. Ta mặc kệ hắn là cái gì cấp SSS thiên tài, ta cũng không quản hắn đứng sau lưng ai. Càng bất kể hiện tại có phải là cái gì cậu thí thời kỳ nhạy cảm, ta chỉ cần hắn chết. Dùng thống khổ nhất, nhất tuyệt vọng phương thức, chết không có chỗ chôn. Với anh, khủng bố uy áp lần nữa bộc phát. Lần này so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cuồng bạo, đều muốn mãnh liệt. Còn lại mấy vị trưởng lão tại cỗ uy áp này phía dưới cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bọn hắn từng cái bị ép tới quỳ một chân trên đất, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, chỉ có thể dùng hèn mọn nhất tư thái thừa nhận đến từ hội trưởng kia đủ để thiêu cháy tất cả căm giận ngút trời. Cùng chấn tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm bọn hắn, thanh âm như là từ trong hàm răng gạt ra hàm băng. Từ giờ trở đi, ai nếu là còn dám nói nửa cái không chữ, ai nếu là còn dám nhắc tới một câu mà thôi, kia trên mặt đất cái này bãi máu chính là kết cục của hắn. Đều nghe rõ ràng chưa? Một câu cuối cùng hắn cơ hồ là gầm hết lên. Mình rõ ràng rồi, chúng ta cần tuân hội trưởng hiệu lệnh. Đám người Xích Thiên nào còn dám có nửa phần do dự, từng cái đem hết toàn lực dùng khăn giọng, thanh âm run rẩy đáp lại vị này đã triệt để lâm vào điên cuồng bạo quân. Sợ hãi, sợ hãi vô ngần bao phủ hoàn toàn bọn hắn tất cả lý trí. Cái gì liên bang lửa giận, cái gì quân bộ vấn trách, tại tử vong uy hiếp trước mặt tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn hiện tại chỉ biết một sự kiện, đó chính là thuận theo, vô điều kiện thuận theo nam nhân trước mắt này hết thảy chỉ lệnh. Nếu không kế tiếp bị bóp thành huyết vụ chính là mình. Chương 333, Xích Thiên kế hoạch. Để Tần Phong chết không yên lành. Chương 333, Xích Thiên kế hoạch. Để Tần Phong chết không yên lành. Máu đậm đặc ấm áp mang theo một tia khiến người buồn nôn ngọt mùi tanh, nó tại bóng loáng trên sàn nhà chậm rãi chạy, vỗ lượn ra quỷ dị đường vân, giống một bức xuất từ ma quỷ chi thủ tranh chịu tượng. Họa trung ương là bãi kia đã không cách nào phân biệt ra hình người, Lưu trưởng lão Di Hải. Bên trong mặt thất tĩnh mịch đến có thể nghe tới trái tim và chạm lồng ngực trầm đục. Còn lại ba vị trưởng lão vẫn như cũ duy trì quỳ một chân trên đất tư thế, bọn hắn không dám động, thậm chí không dám ngẩng đầu, chỉ có thể dùng khỏe mắt quét nhìn, hoảng sợ liếc qua kia phiến huyết sắc, cảm thụ được sinh mệnh bị tùy tiện nghiền nát run rẩy. Cung chấn liền đứng tại mảnh này huyết sắc bên trong, hắn kia thân thể khôi ngô như là một tòa tuyên cổ bất biến ma sơn, tản ra đủ để thôn vệ hết thảy ngang ngược cùng điên cuồng. Hắn lồng ngực mỗi một lần chập trùng đều giống như một mặt cự chống tại gióng lên, gõ vào mỗi cái người linh hồn phía trên. Lửa giận vẫn chưa bởi vì giết chóc mà lắng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn cần càng nhiều máu tươi đến đổ vào hắn viên kia bởi vì cừu hận mà khô cạn trái tim. Ánh mắt của hắn chậm rãi di động, giống một đầu nhắm người mà vệ hung thú tại mình con ngồi bên trong tuần sát. Kế tiếp là ai? Bị ánh mắt của hắn đảo qua trưởng lão đều toàn thân run rẩy dữ dội, như rơi vào hầm băng. Bọn hắn sợ, thật sợ. Vị này ngày bình thường mặc dù bá đạo, nhưng ít ra còn giảng mấy phần quy củ hội trưởng. Hôm nay, triệt để hóa thân thành một đầu chỉ bằng bản năng làm việc giả thú. Đạo lý, quy tắc, tại người thừa kế duy nhất bị phế sạch hận ý ngập trời trước mặt, tất cả đều là cầu thí. Ngay tại cái này ngạt thở trầm mặc, sắp đem tinh thần của mọi người đều đè sập thời điểm. Một cái trầm ổn, không mang mảy may thanh âm run rẩy, vang lên. Hội trưởng, ừm. Quỳ trên mặt đất ba vị trưởng lão, trái tim bỗng nhiên co lại. Ai? Ai còn dám ở thời điểm này mở miệng? Là ngại mình chết được không đủ nhanh sao? Bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại, con người bỗng nhiên co vào. Xích Thiên, công hội Thương Long, trưởng lão Xích Long. Chỉ thấy Xích Thiên, vị này dáng người điêu luyện, khuôn mặt lạnh lùng, thực lực gần với cuồng chấn trăm cấp cường giả, chậm rãi từ quỳ một chân trên đất tư thế đứng lên. Động tác của hắn không nhanh, nhưng lại dị thường trầm ổn. Phản phất vừa rồi kia cố đủ để đập vụn xương cốt khủng bố uy áp, đối với hắn mà nói, bất quá là thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Hắn đứng thẳng người, không nhìn bên chân bãi kia mơ hồ huyết đục, bình tĩnh nên tiếp cuồng chấn cặp kia thiêu đốt lên hủy diệt hỏa diễm con mắt. Muốn chết. Hai vị khác trưởng lao trong đầu, nháy mắt lóe ra hai chữ này. Bọn hắn cơ hồ đã có thể tiên đoán được, một giây sau, trưởng lao Xích Long bước lên lưu trưởng lao theo gót, bị bóp thành một đoàn huyết vụ chẳng cảnh. Quả nhiên, cuồng chấn kia tinh hồng con người, nháy mắt khóa chặt tại Xích Thiên trên thân. Sát ý. So vừa rồi nồng đậm gấp 10 sát ý, giống như là biển gầm, ầm vang một phát. Ngươi cũng muốn dạy ta làm sự tình. Cuồng chấn thanh âm, giống như là từ trong cựu u địa ngục gạt ra hàn lưu, mỗi một chữ đều mang cạo xương băng đao. Không khí lần nữa ngưng kết. Con kia vừa mới bóp nát lưu trưởng lão tay phải, chậm rãi nâng lên. Thử vong bóng tối, nháy mắt bao phủ toàn bộ mật thất. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì siêu phàm cường giả hồn phi phách tán cảnh tượng, Xích Thiên trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn chỉ là có chút cung kính con người, ngữ khí bình tĩnh như trước. Không dám. Hội trưởng thần uy cái thế, sát phạt quyết đoán, Xích Thiên chỉ có kính sợ. Hắn đầu tiên là nâng một câu. Ngay sau đó, lời nói xoay chuyển. Chỉ là báo thù rửa hận, tự nhiên là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng, vì thiếu chủ báo thù, cho ta công hội thương long rửa nhục, càng muốn giảng cứu một cái. Vạn vô nhất thất. Vạn vô nhất thất. Cùng chấn nâng tay lên, có chút dừng lại. Hắn meo lại cặp kia bạo ngược mắt hổ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Xích Thiên. Có ý tứ gì? Xích Thiên tựa hồ hoàn toàn không có cảm nhận được kia cố khóa chặt mình khủng bố sát cơ, hắn đưa tay chỉ bên đó thương long huyền quang kính. Trên mặt kính, nô đồng hạng cảnh đường phố vẫn như cũ. Người đến người đi, ngựa xe như nước. Phản phất vừa rồi trận kia y mắng đồ sát, chưa hề phát sinh qua. Hội trưởng, người xem. Kia tiểu tử, trong nháy mắt, diện sát ta thương long bảy tên hảo thủ, trong đó cũng có một vị 75 cấp nhị chuyển đội trưởng. Thậm chí, ngay cả cấp A không gian phong tỏa ma phương đều bị hắn chỉ điểm một chút nát. Loại thủ đoạn này, không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy. Xích Thiên thanh âm, tỉnh áo giống là tại phân tích một trận cùng mình không chút nào tương quan chiến cuộc. Nghề nghiệp của hắn, tuyệt đối không phải cái gì phổ thông cấp S, thậm chí, có thể là trong truyền thuyết cấp SSS. Hắn kỹ năng kia, thuần phát, không hao tổn, uy lực càng là đạt tới pháp tắc phương diện. Loại người này, hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Đã không thể xưng là người, hắn là cái quái vật. Một cái hất lên học sinh vào ngoài, thiếu niên quái vật. Lời nói này, để cùng chấn sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Bởi vì, Xích Thiên nói, tất cả đều là sự thật. Cũng chính là những sự thật này, mới khiến cho hắn lửa giận trong lòng thiêu đến như thế tràn đầy. Hắn cảm giác quyền uy của mình bị một cái 19 tuổi thiếu niên hung hăng giẫm nát dưới chân. Cho nên, cùng chấn thanh âm lạnh lùng như cũ. Ngươi muốn nói, chúng ta không làm gì được hắn. Ngươi muốn cho ta, cứ như vậy mà thôi. Và anh, trong mật thất khí áp lần nữa bạo tăng. Quỳ trên mặt đất hai vị trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi, mặt mày trắng bệch như tờ giấy. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Xích Thiên. Xong rồi, trưởng lão Xích Long cũng phải không có. Hắn đây là đang lặp lại lưu trưởng lão tử lộ. Nhưng mà, Xích Thiên lại phảng phất người không việc gì một dạng, lắc đầu. Không, hội trưởng, ngài hiểu lầm. Ý của ta là, đối phó loại quái vật này, dùng thông thường thủ đoạn, phong hiểm quá cao, biến số quá lớn. Hắn đón cuồng chấn kia cơ hồ ánh mắt muốn giết người, nói từng chữ từng câu. Tùy tiện xuất thủ, cho dù là chúng ta trưởng lão cấp tự thân xuất mã, có lẽ có thể thắng, nhưng chưa hẳn có thể giết. Ngài nghĩ, một cái có được quỷ dị như vậy không gian kỹ năng địch nhân, một lòng muốn chạy trốn, chúng ta ai có nắm chắc có thể 100% đem hắn lưu lại? Một khi thất thủ, đánh cỏ động rắn, chúng ta đối mặt sẽ là một cái nút trong bóng tối, tùy thời có thể cho chúng ta một kích chí mạng kẻ địch khủng bố, càng sẽ dẫn tới hiệp hội nghề nghiệp cùng quân bộ toàn diện điều tra. Đến lúc đó, chúng ta đem ăn ngủ không yên. Xích Tiên lời nói này như là một chậu nước đá, quay đầu tưới vào cuồng chấn kia thiêu đốt lên lửa giận lý trí bên trên. Mặc dù lửa giận vẫn như cũ, nhưng này cố liều lĩnh điên cuồng lại lặng yên rút đi một tia. Đúng vậy a, giết, nhất định phải giết. Nhưng nếu như giết không được đâu, nếu để cho hắn chạy đâu? Vừa nghĩ tới Tần Phong kia hờ hững xem sinh mệnh như cỏ rác ánh mắt, vừa nghĩ tới kia trong nháy mắt chôn vùi hết thảy khủng bố thần kỹ, dù là cùng chấn bực này hơn 300 cấp siêu phàm cự phách, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một hơi khí lạnh. Một kẻ địch như vậy, nếu như đi vào chỗ tối, đối với công hội thường lòng tiến hành trả thù, vậy sẽ là một trận ác mộng. Thấy cùng chấn trên mặt vẻ bạo ngược thoáng thu liễm, Xích Thiên biết mình có tác dụng. Cùng chấn lửa giận bắt đầu từ liều lĩnh hủy diệt chuyển hướng như thế nào càng hữu hiệu hủy diệt. Đây là một điểm tốt. Hội trưởng bất giận. Xích Thiên rèn sắc khi còn nóng, mở miệng lần nữa, thanh âm cũng theo đó đè thấp, lộ ra một cô âm lanh ý vị. Cường công chính là hạ sách. Muốn để hắn chết, mà lại là chết được không có chút giá trị, chết được. Ai cũng nói không nên lời nửa cái không chữ. Chúng ta cần một cái càng hoàn mỹ hơn sân khấu. Một cái có thể đem hắn tất cả ưu thế đều san bằng, thiên nhiên. Mộ địa. Cùng chấn trên mặt sắc ý, một nháy mắt ngưng kết. Hắn cặp kia bạo ngược mắt hổ bên trong, rốt cục hiện lên một kia, tên là suy tư quan mang. Nói tiếp, hai chữ như là được đến đặc xá khiến. Quỳ trên mặt đất hai vị trưởng lão, lập tức cảm giác toàn thân chợt nhẹ, sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, phảng phất vừa trong nước mới vớt ra một dạng. Bọn hắn nhìn về phía Xích Thiên bóng lưng, ánh mắt bên trong trừ sợ hãi, càng nhiều một kia kính nể. Không hổ là trưởng lão Xích Long. Thế mà thật, khuyên đủ tóc này của nộ long. Xích Thiên khoe miệng câu lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra, âm lãnh độ cong. Hắn biết mình thành công. Hội trưởng, ngài có phải không đã quên? Tiếp qua không lâu, chính là Vô Tận Hồi Lang mở ra ngày. Vô Tận Hồi Lang. Nghe tới bốn chữ này, cùng chấn trước mắt đột nhiên sáng lên. Kia cố cơ hồ muốn thiêu hủy hết thảy bạo ngược khí tức, nháy mắt thu liễm hơn phân nửa. Thay vào đó là một loại càng thêm thâm trầm, càng thêm băng lãnh hung ác nham hiểm. Hắn híp mắt lại, ra hiệu Sích Thiên tiếp tục. Sích Thiên hoàn toàn yên tâm, chậm rãi nói ra độc kế của mình. Vô tận hồi lang là liên bang thi đại học cuối cùng thí luyện, càng là toàn bộ Long Hạ tất cả đỉnh cấp thế lực chú ý tiêu điểm. Điểm này, Lưu trưởng lão nói không sai. Ở bên ngoài, chúng ta động đến hắn, đích xác sẽ dẫn tới phiền phức ngập trời. Nhưng nếu như hắn chết ở vô tận hồi lang bên trong đâu? Sích Thiên thanh âm tràn ngập dụ hoặc. Nơi đó là thiên tài sân thí luyện, càng là thiên tài cối xay thịt. Mỗi một giới đều có đến không hết thiên tài, ở bên trong ngoài ý muốn vẫn lạc. Thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Hắn chết ở bên trong sẽ chỉ trở thành những người thất bại kia trên danh sách, một cái thường thường không có gì lạ danh tự. Ai cũng không trách được chúng ta công hội thương long trên đầu. Cùng chấn hô hấp bắt đầu trở nên thô trọng. Trong mắt của hắn điên cuồng, bị một loại tên là hưng phấn tàn nhẫn thay thế. Không sai, ý kiến hay. Đây đúng là một cái hoàn mỹ, giết người không thấy máu sân khấu. Nói tiếp, thanh âm của hắn đã mang lên một tia không kịp chờ đợi. Sích Thiên âm lãnh cười một tiếng, tiếp tục nói: Thần phong tia thực lực, cố nhiên quỷ dị cường đại, nhưng vô tận hồi lang bên trong, không chỉ có riêng chỉ có ma vật, càng có vô số hung hiểm quỷ quyệt tuyệt địa. Tỷ như, có thể để cho không gian hệ chức nghiệp giả triệt để mất đi hiệu lực pháp tắc hỗn loạn chi địa. Tỷ như, có thể áp chế hết thể linh lực, chỉ có thể dựa vào nhục thân chém giết tuyệt linh vực thảm. Thậm chí, còn có đặc biệt nhằm vào linh hồn, hơi không cẩn thận liền sẽ thần hồn câu diệt vãng sinh mê vụ. Những địa phương kia, đừng nói là hắn một cái năm 19 cấp tiểu bối, cho dù là chúng ta trăm cấp siêu phàm tùy tiện xâm nhập, cũng là cựu tử nhất sinh. Chỉ cần chúng ta thoáng vận dụng một chút thủ đoạn, đem hắn dẫn tiến những này tuyệt địa. Hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng chấn khoe miệng, đã toét ra một cái tàn nhẫn độ cong. Nhưng hắn tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ. Vẹn vẹn là ngoài ý muốn quá tiện nghi hắn. Ta muốn hắn tại vô tận tuyệt vọng cùng trong thống khổ chết đi. Đương nhiên, Sích Thiên phảng phất đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, nụ cười trên mặt càng thêm âm trầm. Hội trưởng, ngài nhưng từng nhớ kỹ, nửa tháng trước, công hội kỳ lân kia cọp thảm án diệt môn. Cùng chấn lông mày nhíu lại. Người nói là Thức Uyên giáo đám kia tên điên? Chính là. Sích Thiên trong mắt tinh quang lóe lên. Căn cứ chúng ta xếp vào trong Ngự Thiên vệ bộ tuyến nhân tình báo truyền về, cái kia Thần Phong, tựa hồ cùng Thực Quyên giáo kết xuống ân oán sống chết rồi. Nghe nói, đúng là hắn tại cái nào đó có thời hạn phó bản bên trong, hỏng rồi Thực Quyên giáo chuyện tốt, mới đưa đến kế hoạch của bọn hắn thất bại. Vì thế, Thực Quyên giáo bát đại tu la một trong, cái kia danh hiệu huyết phụ sư Tôn Huyền Cơ, đã tự mình dẫn đội chui vào Nam Dương. Bọn hắn hàng đầu mục tiêu chính là cái này Thần Phong. Nghe đến đó, cùng chấn triệt để rõ ràng rồi. Trên mặt hắn tàn nhẫn thiếu dung, nháy mắt biến thành cuồng tiếu. Ha ha, ha 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 ha. Sích Thiên, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Mượn đao giết người, mà lại vẫn là mượn Thực Quyên giáo thanh này, sắc bén nhất, ác độc nhất, cũng nhất không tuân theo quy củ đao. Hội trưởng ý tứ là? Sích Thiên không người hỏi. Liên hệ bọn hắn. Cùng chấn vung tay lên, trong mắt lóe ra khát máu quan mang. Nói cho Tôn Huyền Cơ. Liên nói, ta công hội Thương Long nguyện ý vì bọn họ cung cấp có quan hệ Tần Phong hết thảy tình báo, bao quát hắn tất cả kỹ năng tư liệu, hắn hành động lộ tuyến, thậm chí là bên cạnh hắn tất cả thân cận người tin tức. Chúng ta còn có thể vì bọn hắn cung cấp, có thể tạm thời che đậy liên bang giám sát đỉnh cấp kỳ vật. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Cùng chấn thanh âm đột nhiên cất cao, tràn ngập oán độc khoái ý. Tại vô tận hồi lang bên trong, ta muốn bọn hắn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất chậm rãi tra tấn hắn. Ta muốn hắn trơ mắt nhìn đồng bạn của mình từng cái chết thảm ở trước mặt mình. Ta muốn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, giống con chó một dạng liếm láp lửa giận của ta. Cuối cùng lại để cho hắn thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Điên cuồng gào thét tại trong mật thất quanh quẩn. Còn lại hai vị trưởng lão nghe được là hãi hùng kết vía, tê cả da đầu. Cùng ta giáo hợp tác, đây chính là chọc trò thiên hạ khiển trách. Một khi bại lộ, toàn bộ công hội Thương Long đều muốn vạn kiếp bất phục. Nhưng là nhìn xem cùng chấn tấm kia bởi vì hưng phấn mà vặn vào mặt, nhìn xem Sích Thiên bộ kia âm lãnh mà tự tin biểu lộ, bọn hắn biết đã không có bất kỳ cái gì người có thể ngăn cản đầu này sắp cùng ma quỷ cùng múa. Nộ Hải Long Vương, Sích Thiên thật sâu không người xuống, thanh âm bên trong mang theo một tia đẻ nén không được hưng phấn. Là hội trưởng, ta cái này liền đi làm, cam đoan để cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng vì những gì hắn làm trả giá thê thảm nhất đại giới. Chương 334, đến biệt thự. Kinh hỉ sông Mộc Nguyệt, chương 334, đến biệt thự. Kinh hỉ sông Mộc Nguyệt. Hoàng hôn tĩnh mịch. Ánh nắng chiều đem cây ngô đồng cái bóng kéo đến rất dài, tại sạch sẽ đường lát đá bên trên, bôi lên ra một mảnh ấm áp kim sắc. Thần Phong bước chân, không nhanh không chậm. Phản phất vừa rồi trận kia trong nháy mắt đồ sát, chỉ là một trận không quan trọng gì ảo mộng. Nhưng mà, tại kia phần yên tĩnh phía dưới, một sợi như có như không nhìn trộm cảm giác, như nhất tinh tế tơ nhện, từ đầu đến cuối dính ở sau lưng của hắn. Rất nhạt. Nhặt đến đủ để cho bất luận một vị nào trăm cấp trở xuống siêu phàm cường giả đều không đáng kể, nhưng không thể gạt được Tần Phong. Càng chuẩn xác mà nói là không thể gạt được trong cơ thể hắn viên kia cùng thiên địa pháp tắc thời khắc cộng minh linh khu thánh tâm. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra, mang theo vài phần đùa cợt độ cong. Thương Long Huyền Quang Kính cấp SS không gian hệ dò xét kỳ vật, có thể vượt qua nửa cái thành thị khoảng cách, khóa chặt một mục tiêu tọa độ, tiến hành thời gian thực giám sát. Xem như Nam Dương cao cấp nhất mấy món nhìn trộm loại đạo cụ một trong, đổi lại bất kỳ một cái nào nhị chuyển, thậm chí chuẩn tam chuyển cường giả bị loại này đẳng cấp kỳ vật khóa chặt, chỉ sợ đều sẽ như có gai ở sau lưng, ăn ngủ không yên. Nhưng Tần Phong không có phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả quay đầu nhìn một chút hứng thú cũng chưa có. Nhìn thì để cho bọn họ nhìn, nhìn kỹ càng tốt. thấy càng tuyệt vọng càng tốt. Hắn muốn để bên đó tấm gương người phía sau minh bạch một cái đạo lý. Tại tuyệt đối, không nói đạo lý lực lượng trước mặt, cái gọi là tinh anh, cái gọi là vây giết, cái gọi là mưu kế, đều chẳng qua là một cái tự rước lấy nhục cho cười. Vừa rồi kia bảy cái phế vật chính là chứng minh tốt nhất. Tần Phong trong đầu, thậm chí ngay cả bọn hắn trước khi chết kia hoảng sợ kinh ngạc biểu lộ, đều chẳng muốn hồi ức. Sâu kiến mà thôi, nghiền chết liền nghiền chết, cần lý do sao? Cần ký ức sao? Không cần. Suy nghĩ của hắn đã trôi dạt đến chỗ xa hơn. Hắn có thể tưởng tượng ra được, giờ phút này, công hội Thương Long trụ sở chính, cái kia tên là Thương Long chi xào địa phương, tất nhiên là một mảnh lôi đình tức giận. Cái kia đã chết như tử, lại thua thần cấp đạo cụ hội trưởng, cùng chấn. Hiện tại, đại khái chính đối Thương Long huyền quang kính bên trong mình, phát ra vô năng gào thét đi. Có lẽ, hắn ngay tại đưa ra, trận tiếp theo, quy mô càng lớn, đội hình càng mạnh. Ám sát. Tần Phong ánh mắt bình tĩnh đến như là một cái đầm vạn năm giếng cổ. Ám sát. Đến là được rồi. Hắn ngược lại là có chút chờ mong. Chờ mong công hội Thương Long có thể phái ra chút, hơi ra dáng điểm cường giả, mà không phải vừa rồi loại kia, ngay cả để hắn làm nóng người cũng không tính. Tạm ngư. Dù sao, ngay cả công hội Kỳ Lân vị kia, hàng thật giá thật, bước vào siêu phàm lĩnh vực nhiều năm trăm cấp trưởng lão, Liêu Chấn Nhạc. Cái kia đam mưu túc trí, ngấp nghé mình bí mật, thậm chí không tiếp cùng tà giáo liên thủ lão cậu. Cuối cùng hạ tràng, cũng bất quá là ở trước mặt mình, ngay cả một chiêu đều đưa không ra, đã bị nháy mắt. Lưu vong. Thần Phong ý thức có chút chìm vào mình thần quốc. Thánh vực tinh trụ. Tại kia phiến mênh mông tinh không biên giới, có một mảnh tuyệt đối hư vô. Nơi đó không có thời gian, không có không gian, không có năng lượng, không có pháp tắc, chỉ có vĩnh hằng cô tịch cùng chốt bụi. Nơi đó chính là giới vực lưu vong tinh ngục. Là Tần Phong, tại trưởng không thánh vực tinh trụ sau, lĩnh ngộ, độc trúc với hắn vị này không gian chúa tể. Thần kỹ. Giờ phút này, Liêu Chấn Nhạc cái kia đạo đã gần như tán loạn linh hồn, đã bị cầm tù tại đây phiến tinh ngục bên trong. Hắn không cách nào chết đi, cũng vô pháp sống, chỉ có thể tại vô tận trong hư vô, thừa nhận so thần hồn câu diệt, còn kinh khủng hơn ngàn vạn lần vĩnh hằng tra tấn. Cái này chính là can đảm dám đối với hắn động sát tâm hạ tràng. Trăm cấp siêu phàm, còn như vậy, chỉ là công hội Thương Long những cái kia, cái gọi là trưởng lão, cái gọi là tinh anh, lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Thần Phong thậm chí cảm thấy đến có chút không thú vị. Trừ phi cái kia 397 cấp hội trưởng, cùng chấn, liều lĩnh, tự mình xuất thủ, kia có lẽ còn có thể để hắn hơi nhắc lên một chút hứng thú. 397 cấp nộ hải long vương, sừng sững tại Nam Dương Kim tự tháp đỉnh cự phách một trong, thực lực không thể nghi ngờ. Nếu là chính diện đối cứng, hiện tại Tần Phong xác thực còn không phải là đối thủ. Dù sao đẳng cấp chênh lệch như là một đạo lệch trời, nhưng là đánh không lại không có nghĩa là sẽ chết, lại càng không đại biểu sẽ sợ. Tần Phong bước chân không có chút nào dừng lại, vẫn như cũ thong dong. Tay phải của hắn vô ý thức nhẹ nhàng vuốt ve một chút bộ ngực mình vị trí. Ở nơi đó, cách quần áo một viên ôn nhuận như ngọc hình rồng đeo sức đang phát ra như có như không, làm người an tâm ấm áp. Linh lung thiên tinh đeo, cấp SS phòng ngự kỳ vật, võ thần vận a di tiến hắn. Tần Phong trong đầu không tự chủ được hiện ra vị kia phong hoa tuyệt đại huyền thiên kiếm tiên, lúc ấy đối với lời hắn nói: "Tiểu Phong, khối ngọc bội này ngươi thiếp thân đeo tốt, nó nội ẩn nghìn đạo ngôi sao thủ hộ chi lực, là ta trước kia tại một chỗ thượng cổ bí cảnh đoạt được. Một khi ngươi đụng phải, đủ để đòn công kích chí mạng, nó sẽ tự động kích phát sau sẽ hình thành một đạo thiên tinh thủ hộ kết giới. Kết giới bên trong nhưng hoàn toàn ngăn cản 300 cấp trở xuống bất kỳ nghề nghiệp nào người toàn lực công kích. Tiếp tục thời gian một nén hương, mà trọng yếu nhất chính là kết giới kích phát một nháy mắt, vô luận ta người ở chỗ nào đều sẽ lập tức cảm thấy được vị trí của ngươi, sẽ rách không gian đuổi tới bên cạnh ngươi. Cho nên buông tay đi làm bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm, xảy ra bất kỳ chuyện gì có a di cho ngươi ôm lấy, có a di cho ngươi ôm lấy." Thần Phong khoe miệng lần nữa có chút dương lên, lần này không còn là đùa cợt, mà là một vòng xuất phát từ nội tâm ấm áp ý cười. Đây chính là lực lượng, đây chính là hắn có can đảm không nhìn công hội Thương Long đầu này quái vật khổng lồ, căn bản nhất lực lượng, cùng chấn rất mạnh. Nộ hải long vương thì tính sao? Hắn dám động thủ sao? Hắn chỉ cần dám đối với mình động một tơ một hào sát nghiệm công kích, linh lung thiên tinh beo liền sẽ nháy mắt kích phát. Đến lúc đó hắn muốn đối mặt liền không phải mình cái này 59 cấp học sinh, mà là một vị 378 cấp huyền thiên kiếm tiên, một vị chân chính sát phạt quả đoán, kiếm quang cùng một chỗ có thể chạm lạc tinh thần đỉnh cấp siêu phàm, một vị đem hắn coi như con đẻ, bao che khuyết điểm tới cực điểm, mẹ vợ tương lai căm giận ngút trời. Thần Phong rất muốn nhìn một chút, khi võ thần vận a di tay cầm thiên kiếm giáng lâm tại hắn cuồng chấn trước mặt lúc, hắn vị này cái gọi là nộ hải long vương còn dám hay không nói thêm nữa một chữ. Nghĩ tới đây, Tần Phong trong lòng cuối cùng một tia đối với công hội Thương Long cảnh giác cũng triệt để tan thành mây khói. Một đám tôm tép nhại nhép mà thôi. Hiện tại để bọn hắn trong bóng tối thỏa thích nhìn trộm, thỏa thích phẫn nộ, thỏa thích chủ tính âm mưu, tựa như một đám nuốt ở trong lồng chó dại, làm cho lại hung cũng cắn không đến người. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, mình không ngại tự thân tới cửa đem cái này chiếc lồng tính cả bên trong chó dại cùng nhau triệt để xóa đi. Trời chiều triệt để chìm vào đường chân trời, màn đêm bắt đầu giáng lâm, vừa mới lên đèn đem trọn tòa Nam Dương tô điểm đến tựa như một vùng biển sao. Thần Phong đi ra Ngô Đồng Hạng, nơi xa khu biệt thự ven sông nóng ánh đèn đuốc đập vào mi mắt. Hắn cả sửa lại một chút cổ áo của mình, đem vừa rồi trận kia giết chóc mang đến cuối cùng một kia như có như không mùi máu tanh cũng triệt để chấn động rất xuống. Trên mặt thân sắc khôi phục ngày bình thường ôn hòa cùng bình tĩnh. Cũng không biết cái này hai mẹ con điều trị đến thế nào. Hắn nhẹ giọng tự nói một câu. Bước chân lần nữa thêm nhanh thêm mấy phần. Hướng phía kia phiến đèn đuốc sáng trưng khu biệt thự, khoan thai đi đến. Về phần cái kia đạo, vẫn như cũ như giỏi trong sương, từ thành thị một chỗ khác quăng tới nhìn trộm ánh mắt. Hắn đã lười nhắc lại đi để ý tới. Khu biệt thự ven sông, Nam Dương chân chính tấc đất tấc vàng chi địa. Nơi này mỗi một nhà biệt thự đều đại biểu cho một cái tại Nam Dương, thậm chí toàn bộ Giang Nam đều có được hết sức quan trọng địa vị gia tộc hoặc thế lực. Đèn đuốc như là tản mát nhân gian ngôi sao, ấm áp mà óng ánh. Trong không khí tràn ngập gió sông mang đến nước át hơi nước, hô tạp tỉ mỉ quản lý đình viện trong vườn hoa, chuyển đến trận trận hương thơm. Cùng vừa rồi Ngô Đồng Hạng kia túc sát bầu không khí ngột ngạt, phản phất giống như hai thế giới. Tần Phong bước chân cuối cùng dừng ở một tòa chiếm diện tích cực lớn, phong cách trang nhã biệt thự trước cổng chính. Màu đen khắc hoa cửa sắt, nặng nề mà uy nghiêm. Phía sau cửa là tu bổ cẩn thận tỉ mỉ to lớn mặt cỏ, cùng một đầu thông hướng chủ biệt thự, từ cẩm thạch lát thành rộng lớn làn xe. Cổng thủ vệ dáng người thẳng, khí tức trầm ổn, rõ ràng là hai tên ba cấp 10 trở lên tinh anh chức nghiệp giả. Khi bọn hắn nhìn thấy bóng người của Tần Phong lúc, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt lóe lên một tia đề phòng. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ mở miệng để ra nghi vấn, biệt thự đại môn bên cạnh cửa hông bên trong, một vị mặc vừa vặn quản gia phục, tóc hoa râm, lão giả tinh thần quắc thước, vừa vặn đi ra. Hắn tựa hồ đang chuẩn bị phân phó bọn người hầu, cửa đối diện miệng vườn hoa tiến hành một vòng mới tu bổ bảo dưỡng. Ghi nhớ, phu nhân tử vân ớt kim hương nhất là dễ hỏng, tưới nước thời điểm nhất định phải dùng. Lão quản gia nói đến một nửa, im bặt mà dừng. Ánh mắt của hắn vượt qua người hầu, tinh chuẩn rơi vào ngoài cửa lớn Tần Phong trên thân. Trong nháy mắt đó, lão quản gia con ngươi đông nhiên co rụt lại. Ngay sau đó, trên mặt kia phần thuộc về quản gia trầm ổn cùng thong dong, nháy mắt bị một loại hôn tạp chấn kinh, cùng hỉ cùng tự hạn cung kính tâm tình rất phức tạp thay thế. Tần, thiên sinh Tần. Hắn cơ hồ là lên tiếng kinh hô, thanh âm đều mang một tia không dễ xem xét khí run rẩy. Phu bá. Tần Phong mỉm cười, khẽ gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Một giây sau, được xưng phúc bá lao quản gia, làm ra một cái để tất cả người hầu cùng thủ vệ đều trợn mắt hốc mồm cử động. Hắn cơ hồ là dùng cả tay chân, một đường chạy chậm đến trước cổng chính, lấy một loại gần như đoạt tư thái, từ thủ vệ trong tay đoạt lấy đại môn khống chế quyền hạn, tự thân vì Tần Phong mở ra kia phiến nặng nghề khắc hoa cửa sắt. Thiên sinh Tần, ngài, ngài làm sao tới? Ngài muốn tới, làm sao không nói trước gọi điện thoại, ta để cho người đi đón ngài. Phúc bá eo có chút cong xuống, tư thái thả cực thấp, trong giọng nói kia phần nhiệt tình cùng kính sợ, không có chút nào ngụy trang. Chung quanh người hầu cùng thủ vệ toàn cũng choáng váng. Phúc bá là ai? Là gia tộc Giang lão quản gia. Theo gia tộc Giang gia chủ cả một đời, về sau lại cùng phu nhân Tôn Hữu Dung, tại biệt thự này bên trong có được gần với chủ nhân tuyệt đối quyền uy. Ngày bình thường, liền xem như dặm những đại nhân vật kia tới chơi, Phúc bá cũng thủy chung là không kiêu ngạo không tự ti, thong dong có độ. Chưa từng gặp qua hắn, đối với một cái nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, như thế, gần như định nọt thái độ. Thiếu niên này, đến cùng là thân phận gì? Tần Phong thái độ đối với Phúc bá ngược lại là tập mãi thành thói quen, chỉ là cười nhạt một tiếng. Vừa vặn đi ngang qua, liền thuận tiện tới xem một chút. Nhanh, mau mời tiến. Thiên sinh Tần mau mời tiến. Phúc bá nghiêng người, một mực cung kính đón Tần Phong vào kia tư thái, phản phất đang nên tiếp một vị tuần sát lãnh địa đế vương. Mấy người các ngươi, còn đứng ngây đó làm gì? Hắn bỗng nhiên quay đầu, đối mấy cái kia còn tại sững sờ người hầu thấp giọng quát lớn. Nhanh đi thông chi phu nhân cùng tiểu thư. Liền nói tiên sinh Tần đến. Nhanh đi. Dùng chạy. Là. Một cơ linh tuổi trẻ hầu gái, lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nhấc lên váy, như bị điên hướng phía đèn đuốc sáng trưng chủ biệt thự phóng đi, trên mặt tràn ngập kinh hoàng cùng kích động. Phúc bá lúc này mới hài lòng gật gật đầu, xoay người, trên mặt lần nữa chất đầy khiêm tốn tiểu dung, cẩn thận từng ly từng tí ở phía trước dẫn đường cho Tần Phong. Tiên sinh Tần, ngài mời tới bên này, phu nhân cùng tiểu thư nếu là biết ngài đến, khẳng định sẽ vô cùng cao hứng. Tần Phong từ chối cho ý kiến. Ánh mắt của hắn đảo qua đình viện. Không thể không nói, gia tộc Giang nội tình sắc thực thâm hậu. Riêng là cái này trong đình viện, tùy ý trồng vài quặng tính thưởng thức thực vật, Tần Phong chân thị chi nhãn liếc mắt qua, liền phát hiện trong đó mấy gốc đều là ngoại giới ngàn vàng khó tìm, có thể chậm chạp hội tụ linh khí chân quý linh thực. Trường kỳ cư trú ở này, đối với chức nghiệp giả tu hành rất có ích lợi. Ngay tại hắn đi chẳng qua mấy chục mét, chủ biệt thự kia phiến từ đắt đỏ kim ti nam một chế tạo song khai đại môn, bị người bỗng nhiên từ bên trong kéo ra. Một bóng người xinh đẹp, như là một trận màu tím nhạt gió lốc, vòng quanh kinh hỉ cũng không dám tin thanh thúy tiếng hô, từ bên trong cửa vọt ra. Tần Phong, thật là ngươi. Tần Phong. Thiếu nữ mặc một thân màu tím nhạt nhà ở váy liền áo, phát họa ra đã bắt đầu có quy mô huyền chuyển đường cong. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, bởi vì chạy quá gấp, ở sau gót vui sướng bay lên. Tấm kia xinh đẹp tinh xảo gương mặt bên trên, giờ phút này tràn ngập không che giấu chút nào cuồng hỉ cùng kích động, một đôi sáng tỏ như tinh thần con người, gắt gao khóa chặt trên người Tần Phong phảng phất sợ hắn lại đột nhiên biến mất một dạng. Chính là gia tộc Giang đại tiểu thư, Giang Mộc Nguyệt. Mà tại phía sau của nàng, một vị thân mang màu xanh sẫm sơn xám, tư thái nở nàng, khí chất dịu dàng ung dung mỹ phụ nhân, cũng nện bước ưu nhã bước chân, nhanh bước ra ngoài. Trên mặt của nàng, đồng dạng mang theo ôn hòa mà nụ cười mừng rỡ, nhưng so với nữ nhi kích động ngoại phóng, muốn lộ ra nội liễm mà trầm tĩnh rất nhiều. Chính là Giang Mộc Nguyệt chi mẫu, Tôn Hữu Dung. Tần Phong. Giang Mộc Nguyệt giống một con yến non về rừng, mấy cái nhẹ nhàng nhảy vọt, liền vọt tới Tần Phong trước mặt, bởi vì kích động, ngực có chút phập phồng, trắng non trên gương mặt cũng nổi lên hai bôi động lòng người đỏ ửng. Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt đẹp sáng lóng lánh mà nhìn xem Tần Phong, tựa hồ có thiên ngôn và ngữ, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. "Ngươi làm sao? ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải hẳn là tại lưỡi đao kế hoạch bí cảnh bên trong sao? Liên tiếp vấn đề, như là bắn liên thanh một dạng, từ nàng trong miệng thoát ra. Tôn Hữu Dung cũng đi tới, đối Tần Phong dịu dàng cười một tiếng, ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích cùng thân cận. Đúng vậy a, Tần Phong. Một Nguyệt nói ta còn không tin, không nghĩ tới thật là ngươi đến. Nàng nhẹ nhàng kéo một chút nữ nhi cánh tay, giận trách. Ngươi đứa nhỏ này, nôn nôn nóng nóng, Tần Phong là quý khách, sao có thể như thế thất lễ? Vào nhà trước lại nói. Mẹ, ta nào có thất lễ mà. Giang Mục Nguyệt không thuận theo dậm chân, nhưng ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi Tần Phong mặt. Kia phần nồng nặc cơ hồ muốn tràn ra tới kinh hỉ, để bên cạnh Phúc Bá cùng một đám người hầu lần nữa thấy trong lòng rung mạnh. Nhà bọn hắn vị đại tiểu thư này, ngày bình thường mặc dù hoạt bát, nhưng ánh mắt cao đến rất, đối với cái kia thượng môn bái phỏng cái gọi là thanh niên tài tuấn từ trước đến nay đều là sắc mặt không chút thay đổi. Chưa từng đối với một cái cùng tuổi nam sinh lộ ra qua như vậy tiểu nữ nhi tư thái. Tần Phong nhìn trước mắt đây đối với một cái dịu dàng như nước, một cái hoạt bát như lửa mẫu nữ, trên mặt thần sắc cũng nhu hòa rất nhiều. GSL, Mộ Nguyệt. Khảo hạch bên kia, sự tình sớm xong xuôi, ta trước hết ra. Vừa vặn đi ngang qua phụ cận, liền ghé thăm ngươi một chút nhóm. Giải thích của hắn, Vân Đạm Phong Khinh. Nhưng ở Giang Mộ Nguyệt nghe tới, cũng không thua kém tiếng trời. Sớm ra, đi ngang qua phụ cận, chuyên môn đến xem chúng ta. Thiếu nữ tâm, nháy mắt bị to lớn vui sướng chỗ lấp đầy. Nhanh, mau vào ngồi. Nàng một phát bắt được Tần Phong cánh tay, thân mật đem hắn hướng trong biệt thự kéo, kia phần nhiệt tình, để Tần Phong đều có chút chống đỡ không được. Chương 335, Tôn có cho đánh giá. Cường đại, thần bí, thâm bất khả trắc. Chương 335, Tôn có cho đánh giá. Cường đại, thần bí, thâm bất khả trắc. Biệt thự phong khách, xa hoa mà trang nhã. Thượng hạng linh trà, bị cung kính đã bưng lên, tản ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Tôn Hữu Dung cho lui tất cả hạ nhân, to lớn trong phòng khách, chỉ còn lại ba người bọn họ. Giang Mục Nguyệt tựa như một con hiếu kỳ con mèo, ngồi ở bên cạnh Tần Phong một mình trên ghế salon, một đôi mắt to, không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Lưỡi đao kế hoạch, không phải nói muốn tiếp tục dòng dã 7 ngày sao? Lúc này mới ngày thứ 2 chập tối, ngươi làm sao liền ra? Có phải là bên trong xảy ra chuyện gì? Ta nghe mụ mụ nói, lần này khảo hạch giống như đặc biệt nguy hiểm. Nói đến đây, thanh âm của nàng không tự giác thấp xuống, trong giọng nói mang theo một tia nghĩ mà sợ cùng lo lắng. Tôn Hữu Dung nâng chén trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, nhìn xem nữ nhi bộ kia hồi hộp bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ cương triều. Nàng xem hướng Tần Phong, ôn hòa giải thích nói: "Tần Phong, ngươi đừng để ý, nha đầu này chính là như vậy. Kỳ thật, nàng lúc đầu cũng nhao nhao nháo, nhất định phải đi tham gia lần này lưỡi đao kế hoạch. Là ta kiên quyết nàng cho cả lại." "A?" Tần Phong nghe vậy, ngược lại là có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Giang Mộc Nguyệt. "Mẹ?" Giang Mộc Nguyệt nghe xong, lập tức không vui lòng, miệng nhỏ có chút cong lên, mang theo vài phần nũng nịu, mấy phần ủy khuất phàn nàn nói: "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi cũng không biết, ta có suy nghĩ nhiều đi. Đây chính là lưỡi đao kế hoạch. Quân đội liên bang cùng hiệp hội nghề nghiệp, liên hợp tổ chức tối cao quy cách khảo hạch. Có thể tham gia đều là toàn bộ Nam Dương cao cấp nhất thiên tài. Ta vì cái gì không thể đi mà?" Tôn Hữu Dung đặt chén trà xuống, thở dài, ánh mắt bên trong toát ra một tia đau lòng. "Ngươi đứa nhỏ này, làm sao sẽ không hiểu mụ mụ khổ tâm đâu? Ta đã sớm sai người nghe qua, lần này khảo hạch không tầm thường, nghe nói ngay cả quân bộ cũng đem độ khó đánh giá là cực kỳ nguy hiểm. Ngươi mới vừa vặn cấp 40 ra mặt, đi vào, vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn, ngươi để mụ mụ làm sao?" "Ta mặc kệ, ta mặc kệ." Giang Mộc Nguyệt cảm xúc tựa hồ lập tức bị nhen lửa. Nàng từ trên ghế xả lòn đứng lên, trong phòng khách đi qua đi lại, tinh xảo lông mày chăm chú nhào cùng một chỗ, giống một con bực bội thú nhỏ. "Nguy hiểm thì thế nào? Chức nghiệp giả nào có không trải qua nguy hiểm? Mà lại nàng nói đến đây, lén lén liếc qua Tần Phong, thanh âm trở nên thấp hơn, giống như là đang lẩm bẩm lộ bầu, lại giống là tại đối với Tần Phong thổ lộ hết. "Mà lại Võ Thanh Hoan khẳng định cũng đi, nàng khẳng định sẽ cùng ngươi phân tại một đội ngũ bên trong. Dựa vào cái gì nàng có thể cùng ngươi cùng một chỗ sóng vai chiến đấu tại bí cảnh bên trong mạo hiểm? Ta liền muốn một người lẻ loi trơ trọi ở trong nhà, lo lắng cái này lo lắng cái kia. Ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ." Nói xong lời cuối cùng, thiếu nữ vành mắt hơi có chút phím hồng, thanh âm bên trong đã mang lên một tia nồng đậm giọng mũi. Kia phần thất lạc, tiếc nuối, cùng đối với Võ Thanh Hoan, kia không che giấu chút nào ao ước cùng đố kỵ. Rõ ràng, quanh quẩn trong phòng khách, không khí tựa hồ cũng vì vậy mà yên tĩnh một lát. Tôn Hữu Dung nhìn xem nữ nhi bộ dáng này, lại là đau lòng, vừa buồn cười, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong lặng lặng nghe. Hắn nhìn xem cái kia bởi vì bị khuất mà bả vai có chút run run tiểu nữ, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Hắn có thể hiểu được cảm thụ của nàng. Đối với một cái kiêu ngạo thiếu nữ mà nói, trơ mắt nhìn xem người mình thích cùng một cái khác ưu tú nữ hài, tại mình không cách nào chạm đến sân khấu bên trên sóng vai mà đi, mà mình lại bị bảo hộ danh nghĩa vững vàng trói buộc tại nguyên chỗ. Loại tư vị này, đích xác không dễ chịu. Hắn buông xuống trong tay chén trà cùng mặt bàn va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên. Cái này âm thanh nhẹ vang lên, để Giang Mộc Nguyệt vô ý thức dừng bước, nâng lên cặp kia hiện ra hơi nước con ngươi, nhìn về phía hắn. Thần Phong trên mặt mang theo một vòng cười ôn hòa ý. Nụ cười kia, phảng phất có loại ma lực kỳ dị, nháy mắt liền phủ bình thiếu nữ nội tâm sao động cùng ủy khuất. Hắn mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong phòng khách trong thai mỗi một người. "Ta đây không phải ra sao?" Một câu đơn giản không thể lại đơn giản hỏi lại, lại giống như là một đạo ấm áp gió xuân, thổi tan Giang Mộc Nguyệt đáy mắt tất cả vẻ lo lắng cùng hơi nước. "Đúng vậy a." Hắn ra, bình yên vô sự, sống sờ sờ, an vị trước mặt mình. Mình còn đang lo lắng cái gì? Còn tại ủy khuất cái gì? Còn tại đấu kỵ cái gì? Tất cả xoắn xuýt cảm xúc, tại đây câu nói trước mặt, đều lộ ra như vậy tái nhợt, buồn cười như vậy. Giang Mộc Nguyệt bả vai, không còn run run. Nàng lông mi thật dài, giống hồ được cánh, nhẹ nhàng chớp động hai lần, đem kia cuối cùng một tia ướt át, triệt để thu lại. Một giây sau, một vòng sáng lạ đến cực điểm tiêu dung, như là sau cơn mưa sơ tỉnh cầu vồng, không có dấu hiệu nào, tại nàng tấm kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt bên trên, triệt để nở rộ ra. Phốc phốc, nàng nhịn không được, bật cười. Mang theo một chút xíu không có ý tứ, lại dẫn lòng tràn đầy đầy mắt vui vẻ. Nói cũng đúng a. Thiếu nữ thanh âm, còn mang theo một tia đã mới vừa khóc khàn khàn, lại tràn ngập sống sót sau tai nạn như vậy nhẹ nhõm cùng nhẹ cỡng. Nàng hai ba bước chạy về cạnh ghế salon, sát bên Tần Phong, lần nữa ngồi xuống. Lần này, nàng ngồi thêm gần. Gần đến Tần Phong thậm chí có thể nghe được, nàng lọn tóc ở giữa truyền đến, kia cố nhàn nhạt nước gội đầu thanh hương. Một bên Tôn Hữu Dung, lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Nhìn xem nữ nhi trong nháy mắt kia nhiều mây chuyển tình bộ dáng, nhìn xem nàng cặp kia cơ hồ muốn dính trên người Tần Phong sáng long lánh con ngươi. Trong lòng của nàng, dâng lên một cố đã vui mừng, lại có chút bất đắc dĩ tâm tình rất phức tạp. Nữ nhi là thật. Rơi vào đi. Chẳng qua, nhìn trước mắt cái này thong dong bình tĩnh, vẹn vẹn dùng một câu, liền đem nữ nhi tất cả tâm tình tiêu cực trấn an xuống tới thiếu niên. Tôn Hữu Dung lại cảm thấy, cái này tựa hồ cũng không phải là một chuyện xấu. Lo âu trong lòng cùng bị khuất, một khi bị thanh không. Như vậy, còn lại không gian, tự nhiên sẽ bị một loại khác cảm xúc chỗ lấp đầy. Đó chính là, hiếu kỳ. Đúng nga. Giang Mộc Nguyệt giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên vô bắp đuổi của mình, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một đôi hiếu kỳ mắt to, cơ hồ muốn góp đến Tần Phong trên mặt đi. Tần Phong, ngươi làm sao ra sớm như vậy nha? Lưới đao kế hoạch không phải nói, muốn tại bí cảnh bên trong chờ đủ dòng giá 7 ngày, mới tính ra điểm số sao? Hôm nay mới ngày thứ 2 chập tối hải. Thiếu nữ vấn đề, bán liên thanh tựa như là tới. Đây cũng là Tôn Hữu Dung trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Nàng cũng đoan chính tư thế ngồi, ánh mắt ôn hòa rơi vào trên người Tần Phong chờ đợi câu trả lời của hắn. Tần Phong nghe vậy, chỉ là cười cười. Nụ cười kia, vẫn như cũng là vân đạm phong khinh. Hắn bưng lên trước mặt ly kia đã có chút ôn lương linh trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, mới không nhanh không chậm mở miệng. Phản phất đang trần thuật một món, lại bình thường chẳng qua việc nhỏ. A, ta trước thông quan, cho nên trước hết ra. Trong phòng khách, lâm vào một nháy mắt tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có tòa kia đắt đỏ, từ thời đại trước lưu truyền tới nay đồ cổ đồng hồ quá lắc, tại góc tường phát ra tí tách rõ ràng mà giàu có tiết tấu tiếng vang. Thông quan. Giang Mộc Nguyệt trừng mắt nhìn, lặp lại một lần cái từ này. Trên mặt của nàng, đầu tiên là hiện lên một tia mê mang. Nhưng rất nhanh, phần này mê mang đã bị một loại càng thêm thuần túy cảm xúc thay thế. Kia là, không che giấu chút nào, đương nhiên, sùng bái. Hoa. Thiếu nữ con mắt, nháy mắt sáng giống là chứa đựng hai viên lộng lẫy nhất ngôi sao. Ngươi thật lợi hại a Tần Phong. Không hổ là ngươi. Cái thứ nhất thông quan khẳng định là ngươi. Nàng hưng phấn, lấy tuổi trò nhẹ nhàng đụng phải đụng Tần Phong cánh tay, trong giọng nói tràn ngập có trung linh dự kiêu ngạo. Đối với Giang Mộc Nguyệt mà nói, nàng cũng không rõ ràng, thông quan hai chữ này, tại lưỡi đao kế hoạch loại này tối cao quy cách khảo hạch bên trong, đến tột cùng ý vị như thế nào. Nàng logic, đơn giản mà thuần túy. Tần Phong là nàng người quen biết bên trong, lợi hại nhất. Cho nên, Tần Phong làm được bất luận cái gì lợi hại sự tình, đều là đương nhiên. Cái thứ nhất thông quan, quá bình thường. Đây chính là Tần Phong. Tiểu nha đầu tâm tư, đơn thuần đến như là một trương giấy trắng. Nhưng bên người nàng Tôn Hữu Dung, nhưng tuyệt không phải như thế. Khi thông quan ba chữ này, từ trong miệng Tần Phong nhẹ nhàng lúc phun ra, Tôn Hữu Dung cả người như bị sét đánh. Nàng bưng chén trà tay, tại không trung, cứ như vậy cứng đờ. Trên mặt dịu dàng tiêu dung, cũng ngưng kết tại khóe môi. Đại não, tại thời khắc này, tựa hồ cũng đình chỉ vận chuyển. Trống rỗng. Oeng. Trọn vẹn qua 3 giây đồng hồ. Suy nghĩ của nàng, mới như là hồng thủy vỡ đê, ầm vang nổ tung. Thông quan. Thông quan. Hắn nói. Thông quan. Tôn Hữu Dung con ngươi, trong đáy mắt, co vào đến cực hạn. Nàng là ai? Gia tộc Giang bây giờ nửa cái chủ mẫu, mặc dù thực lực bản thân không tính đỉnh tiêm, nhưng tầm mắt, cách cục, cùng có khả năng tiếp xúc đến tin tức phương diện, xa không phải Giang Mộc Nguyệt loại này nhà ấm bên trong đóa hoa có thể so sánh. Chính là bởi vì nàng biết được quá nhiều, quá rõ ràng. Cho nên, nàng mới so bất luận kẻ nào, đều càng có thể hiểu được hai chữ này phía sau, kia làm người ta tê cả da đầu, khủng bố phân lượng. Lưỡi đao kế hoạch. Là quân đội liên bang cùng hiệp hội nghề nghiệp, liên hợp tổ chức, tối cao quy cách thiên tài tuyển chọn khảo hạch. Nó hệ tâm, là 10 tòa tương hô khảm bộ, độ khó hiện cấp số nhân tăng lên, rủi ro cao bí cảnh. Nó nguy hiểm trình độ, bị quân bộ nội bộ trực tiếp đánh giá là cực kỳ nguy hiểm. Bốn chữ này, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, cho dù là những cái kia thân kinh bách chiến chức nghiệp giả lão binh đi vào, tỷ lệ tử vong cũng cao đến kinh người. Chính là bởi vì sai người thăm dò được cái này nội bộ bình xét cấp bậc, nàng mới không tiếc bất cứ giá nào, vận dụng tất cả quan hệ, cưỡng ép đem khóc nháo muốn tham gia nữ nhi, cho gắt gao đặt tại trong nhà. Dưới cái nhìn của nàng, để một đám bình quân đẳng cấp vẫn chưa tới 60 cấp học sinh, đi xông loại địa phương này, quả thực chính là một trận đánh cược. Cược thắng, nhất phi trùng thiên. Thua cược, hải quốc không còn. Đối với tất cả thí sinh mà nói, lần khảo hạch này mục tiêu, căn bản cũng không phải là cái gì thông quan, mà là sống sót. Là nghĩ hết tất cả biện pháp, ở bên trong chống nổi 7 ngày, tận khả năng đất nhiều giết một chút ma vật, lấy thêm một chút điểm tích lũy, cuối cùng thu hoạch được một cái đẹp mắt xếp hạng. Tại trong 7 ngày, có thể thành công công lược cho dù là độ khó thấp nhất bí cảnh thứ 10, đều đủ để được xưng là thiên tài trong thiên tài, sẽ bị các thế lực lớn đoạt bề đầu. Về phần thông quan, Cái từ này, ngay từ đầu, liền không tồn tại ở bất luận kẻ nào kế hoạch cùng trong dự đoán. Bởi vì, kia căn bản cũng không khả năng. Nhưng là bây giờ, cái này ngồi ở trước mặt mình, thần tình lạnh nhạt, phản phất chỉ là đi ra ngoài tan cái bước trở về thiếu niên. Hắn lại nói, hắn thông quan. Tôn Hữu Dung trái tim, không bị khống chế, kịch liệt nhảy lên. Hô hấp của nàng, đều trở nên có chút gấp rút. Cái này đến cái khác nghi vấn, dường như sấm sét tại trong đầu của nàng điên cuồng nổ vang. Hắn nói thông quan, là có ý gì? Là thông quan trong đó một cái bí cảnh sao? Nhưng cho dù là độ khó thấp nhất bí cảnh thứ 10, muốn tại một ngày nhiều thời giờ bên trong triệt để công lược, cũng gần như là thiên phương dạ đàm. Huống chi, hắn ra sớm như vậy, chỉ có một khả năng. Đó chính là, hắn công lược, là độ khó cao nhất, cũng là duy nhất cùng ngoại giới có trực tiếp kết nối. Bí cảnh thứ nhất? Không. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Cái chỗ kia, căn cứ nàng được đến tình báo, quả thực chính là một tòa vì bóp chết thiên tài mà tồn tại cối xay thịt. Thử vong cả bấy. Hoặc nói, một cái càng thêm hoang đường, càng thêm để nàng cảm thấy linh hồn đều tại run rẩy suy nghĩ, không bị khống chế, tùy tâm ngọn nguồn chỗ sâu nhất, điên cuồng sinh sôi ra. Hắn nói thông quan, chỉ không phải một cái nào đó bí cảnh, mà là toàn bộ. Khi ý nghĩ này xuất hiện sát na, Tôn Hữu Dung chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Nàng cầm chén trà tay, rốt cuộc không còn cách nào duy trì ổn định, phát ra rất nhỏ, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác run rẩy. Nước trà trong chén cũng theo đó tràn lên từng vòng tinh mịn gợn sóng. Nàng nhìn trước mắt, đang bị nữ nhi của lấy, cười trả lời các loại ngây thơ vấn đề Tần Phong. Tấm kia trẻ tuổi, tuấn lãng gương mặt, ở trong mắt nàng, trở nên trước nay chưa từng có. Thần bí, cương đại, thâm bất khả trắc. Đây không phải là người thiếu niên phải có trương dương cùng phong mang tất lộ, mà là một loại đem nhật nguyệt tinh thần đều đùa bỡn trong lòng bàn tay sau, vẫn như cũ không hề bận tâm, cực hạn phong dong cùng lạnh nhạt. Phản phất hắn làm ra hết thảy, đều chỉ là đương nhiên. Tôn Hữu Dung hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Nàng cưỡng ép đè xuống trong lòng kia ngập trời sóng lớn, đem tia cơ hồ muốn thoát ra, vô số cái vì cái gì cùng làm sao làm được gắt gao, nuốt xuống bụng bên trong. Nàng rất rõ ràng, có chút sự tình không nên hỏi, có chút bí mật không thể đụng vào. Quá độ tìm tòi nghiên cứu sẽ chỉ dẫn tới đối phương phản cảm, phá hư phần này kiếm không dễ thân cận quan hệ. Trí tuệ nữ nhân hiểu được từ lúc nào, hẳn là giữ yên lặng. Nàng một lần nữa đem chén trà thả lại đến trước mặt gỗ tử đàn trên bàn trà. Đáy chén cùng mặt bàn va chạm, phát ra một tiếng cạch nhẹ vang lên. Cũng triệt để đập nát trong lòng nàng cuối cùng một tia gặp may mắn, hạnh cùng thăm dò. Thiếu niên này, tuyệt không phải vật trong ao. Võ ra cái kia mắt cao hơn đầu nữ nhân, võ thần vận. Lần này, chỉ sợ thật muốn nhặt được một khối, đủ để trấn áp toàn bộ thời đại khí vận, tuyệt thế cơ bảo. Mà mình ra tộc Giang, Tôn Hữu Dung ánh mắt không để lại dấu vết, tại mình kia lòng tràn đầy vui vẻ, đối với hết thảy đều ngây thơ vô tri trên người nữ nhi, nhẹ nhàng đảo qua. Có lẽ, hết thảy đều còn kịp. Vô số suy nghĩ tại trong điện quang hỏa thạch hiện lên. Tôn Hữu Dung trên mặt, một lần nữa tách ra một vòng dịu dàng hiền thụ, vừa đúng thiếu dung. Nụ cười kia, so với vừa rồi, càng nhiều hơn mấy phần xuất phát từ nội tâm chân thành cùng nóng bỏng. Nhìn hai người các ngươi tiểu gia hỏa trò chuyện vui vẻ như vậy, A Di nhìn xem, đều cảm thấy đói đâu. Nàng vừa nói, một bên tư thái ưu nhã từ trên ghế xạ lọn đứng lên. Thần Phong, ngươi khó được tới nhà một lần, đêm nay nhưng không cho đi. Vừa vặn, để A Di hảo hảo bộc lộ tài năng, làm cho ngươi mấy đạo sở trường thức ăn ngon, coi như là vì ngươi chúc mừng ngươi khảo hạch thuận lợi. Nàng tìm tới một cái hoàn mỹ lại không cách nào lý do cự tuyệt. Thần Phong nghe vậy, cũng liền bận bịu đứng người lên, mang theo một tia xin lỗi nói. GN, cái này quá phiền phức ngài. Ta chính là tiện đường sang đây xem nhìn một nguyệt và ngài, thân thể tình huống thế nào, ngồi một hồi liền nên trở về đi. Hắn lần này tới, xác thực chỉ là nghĩ xác nhận một chút, trước đó vì hai mẹ con này điều trị thân thể sau, có không có để lại cái gì thai hoàng ẩm. Cũng không định, quấy rầy đã trễ như vậy. Phiền phức. Tôn Hữu Dung nghe vậy, ra vẻ oán trách nhìn hắn một cái. Người đứa nhỏ này, nói cái gì khách khí lời nói. Người giúp mẹ con chúng ta nhiều như vậy, một bữa cơm, đáng là gì. Ngữ khí của nàng, không được xế vào. Không phiền phức. Không có chút nào phiền phức. Ngươi nếu là lại cùng A Di khách khí, A Di coi như thật muốn tức giận. Quyết định như vậy. Đúng a đúng a. Thần Phong không cho ngươi đi. Một bên Giang Mộc Nguyệt, sợ Thần Phong thật chạy, vội vàng giống con bạch tuộc mở dạng, ôm chặt lấy Thần Phong cánh tay, dùng sức loạn choạng, làm nũng nói: "Mẹ ta làm con sóc cá mẹ, là thiên hạ nhất tuyệt. Siêu. Ăn ngon. Ngươi hôm nay nhất định phải nếm thử. Ngươi nếu là đi, ta sẽ không để ý đến ngươi." Thiếu nữ sử xuất mình đòn sát thủ. Một bên là trưởng bối không cho cự tuyệt nhiệt tình. Một bên là thiếu nữ mang theo nũng nịu ý vị uy hiếp. Tần Phong nhìn xem đây đối với nhiệt tình đến có chút quá phận mẫu nữ, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, nhẹ gật đầu. Kia, liên lam phiền rồi. Này mới đúng mà. Tôn Hữu Dung nụ cười trên mặt càng thêm hài lòng. Nàng từ ái nhìn thoáng qua mình nữ nhi, ôn nhu phân phó nói: "Mộ Nguyệt, ngươi cần phải hảo hảo bồi tiếp Tần Phong tâm sự, hoặc là dẫn hắn trong sân đi chung quanh một chút. Ngàn vạn, ngàn vạn không cho phép lãnh đạm khách quý của chúng ta, đã nghe chưa?" Nàng cố ý tại ngàn vạn hai chữ bên trên nhấn mạnh. "Biết rồi mẹ. Ngươi mau đi đi. Bụng của ta cũng đói đến đủ cục gọi rồi." Giang Mộc Nguyệt cơ cơ tay nhỏ, giống như là đang đuổi con ruồi, toàn bộ tâm tư cũng còn treo ở trên người của Tần Phong. Tôn Hữu Dung lắc đầu bất đắc dĩ. Nàng cuối cùng đối với Tần Phong, quăng đi một cái tràn ngập áy náy ôn hòa ánh mắt, lúc này mới xoay người, nện bước ưu nhã bước chân, hướng phía phòng bếp phương hướng đi đến. Chương 336, tinh dầu giá trị. Đường rẽ vượt qua. Ta hiện tại liền muốn theo. Chương 336, tinh dầu giá trị. Đường rẽ vượt qua. Ta hiện tại liền muốn theo. Tôn Hữu Dung thân ảnh biến mất tại thông hướng phòng bếp chỗ ngoặt. Kia ưu nhã bóng lưng, phản phất mang đi trong phòng khách cuối cùng một tia thuộc về người trưởng thành câu nệ cùng khách sáo. Không khí đột nhiên buông lỏng. Mới vừa rồi còn tính khắc chế thiếu nữ, giờ phút này rốt cuộc kìm nén không được. Nàng giống một con xê dịch nhỏ con, lại đi Tần Phong bên người đụng đụng, cơ hồ muốn cả người đều dính sát. Một đôi sáng lóng lánh mắt to, chớp chớp, tràn ngập không che giấu chút nào hiếu kỳ cùng sùng bái. Mau nói mau nói. Giang Mục Nguyệt thấp giọng, giống như là tại chia sẻ cái gì kinh thiên đại bí mật, trong giọng nói tràn đầy dấu không được hưng phấn. Lưới lao kế hoạch bên trong, đến cùng là dạng gì nha? Có phải là đặc biệt nguy hiểm? Trong thanh âm của nàng, mang theo một tia nghĩ mà sợ, cũng mang theo một tia không thể tận mắt chứng kiến tiếp đối. Tần Phong nhìn xem nàng bộ này đã hồi hộp lại chờ mong bộ dáng, không khỏi bật cười. Hắn nâng chén trà lên, lại nhấp một miếng. Kia ôn nhuận nước trà lướt qua yết hầu, lưu lại nhàn nhạt thanh hương. Suy nghĩ của hắn, phản phất cũng theo trà này hương, phiêu về kia phiến đã triệt để quy về hắn trưởng không thánh vực tinh trụ. Nguy hiểm sao? Đối với người khác mà nói, có lẽ là cựu tử nhất sinh luyện ngục. Nhưng đối với hắn, đó bất quá là một trận, hơi có vẻ buồn tẻ, đơn phương tiếp thu nghi thức mà thôi. Ừm, tạm được. Có phải là mỗi đi một bước, đều tràn ngập chí mạng cả bấy? Giang Mục Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Thần Phong cười lắc đầu. Không có phức tạp như vậy. Ta đi vào, thấy được một đầu. Ừm, cỡ lớn ma vật. Hắn hồi ức một chút cái kia bị mình miểu sát đáng thương ma vật. Sau đó thì sao? Giang Mục Nguyệt truy vấn, trái tim đều nhắc tới cổ họng. Thần Phong biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Hắn trầm mặc 2 giây, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng. Ta xem nó một chút. Sau đó, nó liền nát. Giang Mục Nguyệt lung lay Tần Phong cánh tay động tác, đột nhiên cứng đờ. Nàng trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn. Tấm kia tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chậm rãi hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. A, nát, ừm. Tần Phong nhẹ gật đầu, phản phất tại xác nhận một món không có ý nghĩa việc nhỏ. Liên banh một chút, vỡ thành đầy đất. Hắn thậm chí còn vươn tay, khoa tay một chút. Giang Mục Nguyệt miệng nhỏ có chút mở ra, nửa ngày không thể khép lại. Cái này cùng với nàng tưởng tượng kịch bản, giống như không giống lắm a. Kia sau đó thì sao? Nàng chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn. Sao thế nào hả? Thần Phong tiếp tục hồi ức. Xâm nhập trong đó là một tòa vực thẳm khe hở, bên trong leo ra rất nhiều dáng dấp hình thù kỳ quái vực thẳm ma vật. Vực thẳm ma vật. Cái từ này, để Giang Mục Nguyệt nháy mắt lại khẩn trương lên. Đây chính là trong truyền thuyết, hung tàn nhất, quỷ dị nhất ma vật chủng loại. Bọn chúng có phải là rất khó đối phó? Sẽ phóng thích ô nhiễm năng lượng, sẽ còn khống chế tinh thần. Ừm. Thần Phong trầm ngâm một chút. Hình như là vậy. Chẳng qua, ta lúc ấy có chút đuổi thời gian, cho nên liền. Hắn giơ tay lên, đối không khí nhẹ nhàng vung một chút. Cứ như vậy vung tay lên, bọn chúng liền đều biến mất. Giang Mục Nguyệt, nàng cảm giác đầu óc của mình có chút đứng máy. Cái gì gọi là vung tay lên, liền đều biến mất? Kia là vực thẳm ma vật, không phải ven đường con kiến nhỏ á huy. Lại sau đó thì sao? Thanh âm của nàng đã mang lên một tia thanh âm rung động. Nàng cảm giác mình nghe, khả năng không phải cái gì nhiệt huyết sôi trào mạo hiểm cố sự, mà là một bản tên là luận như thế nào nói chuyện với bầu trời đến chết dạy học chỉ nam. Lại sau đó, Tần Phong tựa hồ cũng cảm thấy sự miêu tả của mình quá mức đơn giản, có chút qua loa. Hắn cố gắng muốn tìm một chút, nghe hơi kịch liệt một điểm cảnh chiến đấu. A, đúng rồi, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó. Về sau còn gặp công hội Thương Long Cung Đạo, dẫn một đám người muốn tìm chúng ta phiền phức. Cung Đạo. Giang Mục Nguyệt lên tiếng kinh hô. Cái tên này nàng nhưng quá quen thuộc. Nam Dương có tiếng ác bá nhị thế tổ, ỷ vào cha hắn là công hội Thương Long hội trưởng, hoành hành bá đạo, không biết ức hiếp bao nhiêu người. Hắn có phải là ỷ thế hiếp người? Đối với ngươi nhóm động thủ, ngươi khẳng định hung hăng giáo dạy dỗ hắn một trận, đúng hay không? Lần này Giang Mục Nguyệt trong mắt dấy lên bắt quái hỏa diễm. So với chém chém giết giết ma vật, hiển nhiên vẫn là loại này người và người xung đột, càng làm cho nàng cảm thấy hứng thú. Ừm. Thần Phong nhẹ gật đầu. Hắn sát thực động thủ. Chẳng qua, hắn quá yếu. Ta còn chưa kịp làm cái gì, hắn liền tự mình quỳ xuống. Giang Mục Nguyệt. Nàng ôm cánh tay Tần Phong tay, vô lực rủ xuống. Cả người giống quả cầu da xì hơi một dạng, sủi lơ tại trên ghế salon. Một đôi mắt to xinh đẹp bên trong, tràn ngập sống không luyến tiếc. Hủy diệt đi. Cái này trời, thật không có cách nào hàn huyên. Thông thiên tổng kết xuống tới. Mặc kệ là cái gì. Ở Tần Phong trong miệng, liền cùng ra cửa đi dạo, thuận tay giẫm chết mấy con kiến một dạng, đơn giản không thể lại đơn giản. Nay chỗ nào là kinh tâm động phách sinh tử khảo hạch, đây rõ ràng chính là một trận đại lao dạo chơi ngoại thành thể nghiệm nhớ. Thiếu nữ trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi mình cùng Tần Phong sinh hoạt đến cùng phải hay không cùng một cái thế giới. Nhưng vào lúc này, một cái tên từ Tần Phong trong miệng lơ đãng bay ra. Lúc ấy Thanh Hoan cũng giật nảy mình, nàng còn tưởng rằng sẽ có một trận ác chiến đâu. Trong phòng khách, cái kia vừa mới dâng lên một tia nhẹ nhõm không khí, phảng phất bị một bàn tay vô hình nháy mắt bóc tát. Giang Mục Nguyệt thân thể có chút cứng đờ, nàng chậm rãi cúi đầu, lông mi thật dài giống hai thanh tiểu phiến tử rủ xuống, che khuất đáy mắt tất cả ánh sáng. Vừa rồi cố này hương phân kình biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một loại khó nói lên lời chua xót cùng thất lạc. Đúng vậy a, mình ở đây nghe những này phảng phất thiên thư một dạng dạo chơi ngoại thành kinh lịch, nhưng Võ Thanh Hoan nàng lại có thể thật sự rõ ràng đứng ở bên cạnh Tần Phong, tận mắt chứng kiến lấy hắn như thế nào một ý niệm khiến sơn hà vỡ vụn, tự mình kinh lịch lấy hắn như thế nào trong nháy mắt vung lên để vực thẳm thành cho. Dù là nàng khả năng gấp cái gì đều không thể rút, dù là nàng khả năng cũng giống như mình, toàn bộ hành trình đều ở chấn kinh cùng ngốc trệ bên trong. Nhưng thì tính sao đâu? Chỉ ít, nàng ngồi tiếp hắn, nàng có tư cách đứng tại bên cạnh hắn, mà mình đâu? Mình chỉ có thể giống như bây giờ, lưu lại an toàn trong nhà, như cái đồ ngốc mở dạng, truy vấn lấy những cái kia sớm đã kết thúc cố sự. Mình quá yếu, yếu đến ngay cả đứng ở bên cạnh hắn tư cách cũng chưa có. Loại này to lớn cảm giác chênh lệch, giống một con băng lênh tay, chăm chú nắm lấy trái tim của nàng, để nàng có chút không thở nổi. Nàng bắt đầu đùa bỡn góc áo của mình, không nói một lời. Toàn bộ phòng khách lần nữa rơi vào trầm mặc, chỉ có góc tường đồ cổ đồng hồ quá lắc vẫn tại tí tách đi tới. Thanh âm kia giờ phút này nghe vào trong tai lại có vẻ phá lệ chói tai. Thần Phong không phải người gỗ, thiếu nữ cảm xúc biến hóa rõ ràng như thế, hắn tự nhiên ngay lập tức liền phát giác được. Hắn nhìn bên cạnh cái kia đột nhiên liền hiệu xỉu xuống dưới tiểu nha đầu, nhìn xem nàng bộ kia bị khuất chăn chặn, phản phất bị toàn thế giới vứt bỏ bộ dáng. Thần Phong trong lòng khe khẽ thở dài, hắn vươn tay khoan hậu mà bàn tay ấm áp nhẹ nhàng rơi vào thiếu nữ đỉnh đầu, vuốt vuốt nàng kia mềm mại mái tóc. Làm sao? Thanh âm của hắn ôn hòa giống ngoài cửa sổ chập tối thanh phong. Giang Mục Nguyệt không có ngẩng đầu, chỉ là buồn buồn lắc đầu. Thanh âm mang theo một tia không dễ xem xét giọng núi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy mình thật vô dụng a. Nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được, đem trong lòng nói ra. Ngươi kinh lịch nhiều như vậy lợi hại sự tình, Thanh Hoan tỷ đều có thể bồi tiếp ngươi, mà ta lại chỉ có thể ở trong nhà, cái gì cũng làm không được. Ta, nàng còn chưa nói xong, Thần Phong tiếng cười liền nhẹ nhàng đánh gãy nàng. Ai nói ngươi cái gì cũng làm không được? Giang Mục Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia hiện ra một tia hơi nước trong con ngươi, tràn đầy sự khó hiểu. Thần Phong nhìn xem nàng, nụ cười trên mặt mang theo một tia thần bí. Không có việc gì, lần này để ngươi cũng tốt tốt tăng lên một chút. Thanh âm của hắn mang theo một loại khiến người tin phục ma lực. Nói không chừng về sau có thể còn mạnh hơn Thanh Hoan đâu. Với anh, câu nói này như là một đạo kinh lôi ở Giang Mục Nguyệt trong đầu ầm vang nổ vang, nàng cả người đều mộng. Ta, nàng rỗi da trắng non ngón trỏ, khó có thể tin chỉ cái mũi của mình. So Thanh Hoan tỷ còn mạnh. Cái này sao có thể? Thiếu nữ trên mặt tràn ngập hoang đường cùng không tin. Đây chính là võ Thanh Hoan, nhất trung công nhận, gần với Tần Phong ngày thứ hai mới, niên cấp thứ hai, thức tỉnh, vẫn là cấp A nghề nghiệp lôi đình pháp sư, là võ thần vận hội trưởng nữ nhi. Mình đâu? Mặc dù thiên phú cũng không tệ, nhưng ở võ Thanh Hoan kia còn sáng chói mắt hạ, căn bản cũng không đủ nhìn. Cái này bên trong ở giữa chênh lệch, như là lệch trời. Nói mình có thể còn mạnh hơn nàng, đây không phải đang nói đùa mà. Nhìn xem thiếu nữ kia một mặt ngươi có phải hay không đang gạt ta biểu lộ, Tần Phong chỉ là cười cười. Hắn không có quá nhiều giải thích, bởi vì bất luận cái gì ngôn ngữ tại sự thật trước mặt đều lộ ra tái nhợt vô lực. Hắn cổ tay khẽ đảo, một cái tinh xảo từ không biết tên màu xanh thủy tinh điêu khắc thành bình nhỏ chống rông xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Kia cái bình chẳng qua lớn chừng ngón cái, toàn thân óng ánh sáng long lanh, phản phất tận chứa một vùng xanh biếc nước hồ. Trong bình thịnh phóng lấy một loại tựa như hòa tan phỉ thúy như vậy chất lỏng sền sệt, một tia màu vàng kim nhạt lưu quang tại trong chất lỏng chậm rãi du tẩu, giống như là có sinh mệnh, tản ra một loại khó nói lên lời mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Vẹn vẹn là nghe được cô này hương khí, Giang Mục Nguyệt liền cảm giác toàn thân mình lỗ chân lông phản phất đều nở phồng lên, linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu không bị khống chế trở nên sinh động nhạy cỡng. Cái này, đây là cái gì? Ánh mắt của nàng nháy mắt đã bị cái này xinh đẹp được kỳ cục bình nhỏ cho một mực hấp dẫn lấy. Đồ tốt. Thần Phong khoe miệng câu lên một vòng tự tin độ cong. Chuyên môn vì ngươi chuẩn bị đặc chất tinh dầu. Thanh âm của hắn mang theo một tia nhàn nhạt tiêu ngạo. Đây cũng không phải là phàm vật, mà là hắn vận dụng cỏ cây chi tâm thần cấp năng lực, lấy mấy chục loại cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo làm vật liệu chính, lại dựa vào một tia thánh vực tinh trụ bản nguyên chi lực tự mình điều phối luyện chế mà thành. Tinh nguyên tôi thể tinh dầu, công hiệu quả đủ để cho bất kỳ một cái nào trăm cấp trở xuống chức nghiệp giả điên cuồng. Huống chi tại điều phối thời điểm, Tần Phong còn vận dụng linh khu thánh tâm hoàn toàn là căn cứ Giang Mục Nguyệt thể chất lượng thân định chế. Bình này tinh dầu cùng nàng độ phù hợp là hoàn mỹ 100%. Tinh dầu. Giang Mục Nguyệt méo một chút đầu, có chút không hiểu. Nữ hài tử đối với tinh dầu loại vật này tự nhiên không xa lạ gì, nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua có loại kia tinh dầu có thể kinh người như thế dị tượng. Này chỗ nào là tinh dầu? Đây rõ ràng chính là trong truyền thuyết thần dược. Thần Phong nhìn ra nghi ngờ của nàng, cười giải thích nói: "Chớ xem thường nó, thứ này hoàn mỹ phù hợp thể chất của ngươi. Đợi một chút, ta dùng linh khu bí pháp giúp ngươi hấp thu. Nó không chỉ có thể giúp ngươi tẩy kinh phạt thủy, biên độ lớn tăng lên đẳng cấp của ngươi cùng tố chất thân thể." Nói đến đây, hắn cố ý dừng một chút, thừa nước đục thả câu. Hắn nhìn xem thiếu nữ cặp kia càng thêm hiếu kỳ con mắt, mới chậm rãi ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký. "Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể giúp ngươi thức tỉnh một cái siêu phàm kỹ năng." Giang Mục Nguyệt con ngươi trong nháy mắt co vào đến cực hạn, hô hấp của nàng đều đình trệ. Siêu phàm kỹ năng, đây không phải là trong truyền thuyết chỉ có tại hoàn thành độ khó cao chuyển trước hoặc là thu hoạch được kinh thiên kỳ ngộ lúc mới có thể linh ngộ áp đảo tất cả phổ thông kỹ năng phía trên thần kỹ sao? Mỗi một cái có được siêu phàm kỹ năng chức nghiệp giả, không có chỗ nào mà không phải là cùng giai bên trong có thể xưng vô địch tồn tại. Mà bây giờ Thần Phong lại nói, bình này nho nhỏ tinh dầu liền có thể giúp mình thức tỉnh một cái siêu phàm kỹ năng, cái này, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Trái tim của thiếu nữ bắt đầu không bị khống chế phanh 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 nhảy lên kịch liệt. Nàng cảm giác gương mặt của mình cũng bắt đầu nóng lên. Một cỗ trước nay chưa từng có, to lớn kinh hỉ cùng kích động, giống như là núi lửa phun trào, tùy tâm ngọn nguồn chỗ sâu nhất, mãnh liệt, phun ra ngoài. Đường rẽ vượt qua. Trong óc nàng, nháy mắt liền toát ra cái từ này. Nếu như mình thật có thể thức tỉnh một cái siêu phàm kỹ năng, đó có phải hay không mang ý nghĩa mình thật sự có khả năng đuổi kịp Võ Thanh Hoan bước chân, thậm chí siêu việt nàng. Khi ý nghĩ này không bị khống chế sinh sôi ra lúc, Giang Mộc Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu. Nàng xem lấy Tần Phong, cặp kia con ngươi sáng ngời bên trong phảng phất có hai đóa hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực. Kia là tên là khát vọng cùng chờ mong hỏa diễm. Ta nàng kích động đến ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Ta hiện tại liền muốn. Thiếu nữ bỗng nhiên từ trên ghế xạ lòn bắn lên, một phát bắt được Tần Phong tay, khí lực kia to đến kinh người. Tần Phong, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Hiện tại, lập tức, nàng đã đợi không kịp, một giây đồng hồ cũng chờ không kịp. Cái gì thận trọng, cái gì xấu hổ, tại siêu việt Võ Thanh Hoan cái này hấp dẫn cực lớn trước mặt, tất cả đều bị nàng ném đến lên 9 tầng mây. Nàng hiện tại, lòng tràn đầy đầy mắt, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Xoay bóp, nhanh, dùng ngươi kia thần hồ kỳ kỹ thủ pháp đấm bóp, đem bình này thần dược hung hăng rót vào trong thân thể của ta. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn đường rẽ vượt qua, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Nhìn xem thiếu nữ kia một bộ hận không thể hiện tại liền đem mình giải quyết tại chỗ vội vàng bộ dáng, Tần Phong cái chán không khỏi trượt xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Hắn có chút dở khóc dở cười, an ủi cái này đã triệt để lâm vào cuồng nhiệt trạng thái tiểu nha đầu. Đừng nóng nổi, mụ mụ ngươi, GSN còn tại phòng bếp nấu cơm đâu, chỉ cũng phải chờ cơm nước xong xuôi đi. A, còn phải đợi. Giang Mộc Nguyệt khuôn mặt nhỏ, nháy mắt sụt xuống, nàng nhíu môi, mặt mũi tràn đầy đều viết không tình nguyện. Cảm giác kia, tựa như là đã đói 3 ngày 3 đêm thao thiết, thấy được một bản mãn hán toàn tịch, lại bị cáo chi, muốn chờ 3 giờ sau mới có thể mở động một dạng. Quả thực là cực hình. Nàng mắt lom lom nhìn Tần Phong, lại nhìn một chút trong tay kia bình tỏa ra ánh sáng lung linh tinh nguyên tôi thể tinh dầu cuối cùng, đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía phòng bếp phương hướng. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đang điên cuồng tiêu gạo. Mụ mụ, van cầu ngươi, nhanh lên đem làm cơm xong đi. Chương 337, nghĩ linh tinh tiểu nữ, ăn cơm. Xoay bóp, mạnh lên. Chương 337, nghĩ linh tinh tiểu nữ, ăn cơm. Xoay bóp, mạnh lên. Chờ đợi thời gian luôn luôn phá lệ dài dằng dặc, nhất là khi trong lòng của ngươi cất một cái đủ để cải biến vận mệnh to lớn hy vọng lúc. Mỗi một phần, mỗi một giây đều giống như tại bị gác ở trên lửa nhiều lần tiêu đốt. Giang Mộc Nguyệt triệt để không có cùng Tần Phong nói chuyện phiếm hào hứng, nàng cả người giống một con mất đi mộng tưởng cá mặn, co quắp ở trên ghế salon, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trên trần nhà thủy tinh đèn treo. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu tại tuần hoàn phát ra. Ăn cơm, xoa bóp, mạnh lên. Ăn cơm, xoa bóp, mạnh lên. Ăn cơm. Trong phòng khách bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào loại nào đó an tĩnh quỷ dị. Chỉ có trong phòng bếp ẩn ẩn truyền đến ầm ầm xào dao âm thanh, cùng Tôn Hữu Dung ngẫu nhiên ngâm nga tiểu khúc, chứng minh thời gian còn tại trôi qua. Tần Phong nhìn xem thiếu nữ bộ này trông mòn con mắt bộ dáng, không khỏi mỉm cười. Hắn cầm lấy điều khiển từ xa, tiện tay mở ra phòng khách trung ương bên đó to lớn, cơ hồ chiếm cứ cả mặt vách tường tinh thể lỏng màn sáng. Nhìn xem TV đi. Không phải, ta sợ ngươi đem ghế sofa chầm chầm ra cái đến trong động. Thanh âm của hắn mang theo vài phần trêu chọc. Màn sáng sáng lên, tia sáng dịu dịu, nháy mắt xua tan trong phòng khách một ngạn. Tư. Rất nhỏ dòng điện âm thanh sau, một cái trang nghiêm túc mục đại tiêu xuất hiện tại trong màn hình gương. Nam Dương Thành chức nghiệp giả tin tức quan trọng. Đây là Nam Dương tỷ lệ người xem tối cao quan phương kênh, chuyên môn thông báo cùng chức nghiệp giả, bí cảnh, ma vật tương quan mới nhất thông tin. Giang Mộc Nguyệt buồn bực ngán ngẩm liếc qua. Nàng hiện tại đối với tin mới gì, đều để không nổi nửa điểm hứng thú. Nàng chỉ muốn tiến nhanh đến sau bữa ăn vận động câu. Nhưng mà, một giây sau, trong tin tức truyền ra, người chủ trì kia nặng nề mà thanh âm nghiêm túc, lại làm cho ánh mắt của nàng có chút ngưng lại. Phía dưới sắp bá một đầu khẩn cấp tin tức. Căn cứ Ngự Thiên Vệ liên hiệp với Hiệp hội nghề nghiệp tuyên bố mới nhất thông cáo. Từ tuần này một dạng sáng lên, hết hạn đến nay, thành phố của ta cảnh nội đã trinh sát đến nhiều đến 17 chỗ bí cảnh phó bản, xuất hiện khác biệt trình độ năng lượng dị biến. Trong đó, đầm lầy thối giữa hầm mỏ ai đoán rừng máu chờ 5 nơi đê giai bí cảnh, càng là buộc phát hiếm thấy ma vật bạo loạn sự kiện. Nương theo lấy người chủ trì thông báo, màn sáng hình tượng hoán đổi thành từng đoạn từ chiến trường phóng viên, liều chết quay chụp trở về hiện trường hình ảnh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hầm mỏ ai đoán lối vào chỗ, núi đá sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn. Vô số đôi lóe ra tinh hồng quang mang con mắt, từ đen nhánh trong cửa hàng tuôn ra. Kia là thành quần kết đội địa huyệt sát tối nện. Bọn chúng gào thét, gầm thét, giống một cỗ nước thủy triều đen kịt, hung hãn không sợ chết đánh thẳng vào Ngự Thiên Vệ nhóm dùng tấm tuẫn cùng hàng rào, lâm thời cấu trúc phòng tuyến. Tấm chắn năng lượng, tại đám ma vật điên cuồng nhanh vút hạ, khuấy động lên từng vòng sắp phá nát gợn sóng. Hình tượng lại chuyển. Dừng máu trên không. Ngày xưa tĩnh mịch lầm, giờ phút này đã là một cái biển lửa. Còi báo động chói tai, cùng chức nghiệp giả nhóm vẫn nộ tiếng giống, đan vào một chỗ. Đứng vững. Trị liệu tổ. Nhanh cho hàng phía trước ra chỉ hộ thuẫn. Pháp sư đoàn, không khác biệt phạm vi bao trùm, đem đám kia đang chết huyết nha cho ta đánh xuống đến. Một toàn thân đẫm máu Ngự Thiên Vệ đội trưởng, chính khàn cả giọng chỉ huy chiến đấu. Nhưng trên bầu trời, kia phô thiên cái địa huyết sắc quả đen, số lượng thực tế là nhiều lắm. Bọn chúng mỗi một lần lao xuống, đều nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Có chức nghiệp giả hộ thuẫn bị nháy mắt xé rách, cả người bị lít nha lít nhít huyết nha bao phủ, ngay cả dãy rủa cơ hội cũng chưa có, ngay tại ngắn ngủi trong mấy giây, bị găm nuốt thành một bộ máu thịt bè bét bạch cốt. Hình tượng huyết tinh đến, khiến người buồn nôn. Người chủ trì thanh âm cũng biến thành càng thêm trầm thống. Lần này nhiều một chút bộ phát ma vật bạo loạn, chuyện đột nhiên xảy ra, quy mô chưa từng có. Cứ việc Ngự Thiên vệ cùng các lớn công hội chi viện lực lượng đã ngay lập tức đi hiện trường, nhưng vẫn như cũ tạo thành cực kỳ thảm trọng nhân viên thương vong. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, đã có vượt qua 100 tên chức nghiệp giả tại bạo loạn bên trong bản thân bị trọng thương. Càng làm cho người ta đau lòng chính là có 3 tên ưu tú chức nghiệp giả bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ. Trên tấm hình xuất hiện 3 tấm màu trắng đen, gương mặt trẻ tuổi. Trên mặt của bọn hắn còn mang theo thuộc về người trẻ tuổi, hăng hái. Nhưng bọn hắn sinh mệnh lại vĩnh viễn dừng lại tại cái này hỗn loạn mùa hè. Màn sáng hạ, một nhóm nhìn thấy mà giật mình chữ lớn màu đỏ quạng chậm rãi hiện hiện. Nam Dương tiến vào cấp 3 tình trạng báo động, mời các vị chức nghiệp giả gần đây cẩn thận tiến về dã ngoại cùng bí cảnh khu vực. Trong phòng khách, yên tĩnh như chết. Mới vừa rồi còn đầy trong đầu đều là ta muốn trở nên mạnh hơn Giang Ngục Nguyệt, giờ phút này đã hoàn toàn bị truyền hình bên trên hình tượng cho chấn trụ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, một mảnh trắng bệnh. Cặp kia đôi mắt to xinh đẹp bên trong, không còn có trước đó vội vàng cùng khát vọng. Thay vào đó, là một loại thật sâu, khó có thể tin, sợ hãi. Nàng không phải không gặp qua ma vật, cũng không phải không có trải qua chiến đấu. Nhưng kia cũng là ở trường học tổ chức hạ, tại lao sư bảo hộ hạ, tại độ khó khả khống dạy học phó bản bên trong, nàng chưa từng gặp qua. Chân thật như vậy, thảm liệt như vậy, như thế đẫm máu. Chiến tranh, đây không phải là trò chơi, đây không phải là số liệu. Kia là người sống sờ sờ, tại chết đi. Kia từng tiếng tuyệt vọng kêu thảm, phản phất còn quanh quẩn ở bên tai của nàng. Kia bị găm nuốt thành bạch cốt hình tượng, càng là giống một cây gai độc, hung hăng lao vào trong óc của nàng, vung đi không được. Thiếu nữ thân thể bắt đầu không bị khống chế, khẽ run lên. Nàng vô ý thức, lại đi Tần Phong bên người, xê dịch. Phản phất chỉ có dựa vào gần thiếu niên này mới có thể tìm được một kia đáng thương cảm giác an toàn. Làm sao lại? Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia thanh âm rung động. Tại sao có thể như vậy? Gần nhất làm sao cảm giác càng ngày càng rối loạn? Đúng vậy a, từ lần trước cái kia bị ô nhiễm có thời hạn phó bản bắt đầu, càng về sau, trong truyền thuyết, ngay cả Nam Dương thủ hộ thần một trong công hội Kỳ Lân hội trưởng đều, toàn bộ công hội trong vòng một đêm bị nhân đổ lục hầu như không còn, máu chảy thành sông. Lại đến hiện tại, ngay cả cấp thấp nhất bí cảnh cũng bắt đầu tập thể bạo loạn. Đây hết thảy đều lộ ra một cỗ gió thổi báo dông bao sắp đến, kiềm chế cùng quỷ dị. Một cỗ vô hình to lớn bóng tối phản phất đang lặng yên không một tiếng động bao phủ tại cả tòa Nam Dương thành trên không, làm cho người ta không thở nổi. Giang Mục Nguyệt tiếng nói rất nhẹ, giống như là một sợi bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán khói xanh, nhưng nghe ở Tần Phong trong tai lại như là một tiếng sét. Ánh mắt của hắn cũng rơi vào bên đó màn ánh sáng lớn phía trên, nhìn xem những cái kia hỗn loạn chiến trường, nhìn xem những cái kia mất đi sinh mệnh, nhìn màn ảnh phía dưới kia một nhóm không ngừng nhấp nô thương vong nhân viên danh sách. Tần Phong ánh mắt từng chút lạnh xuống. Cặp kia thâm thúy trong con ngươi không còn có vừa rồi ôn hòa cùng thanh thản, thay vào đó là một loại phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo, sắc bén cùng băng hàn. Loạn? Không, đây không phải loạn. Tại trong mắt người khác, đây có lẽ là từng chàng không có dấu hiệu nào đáng sợ thiên tai, nhưng trong mắt hắn, đây rõ ràng chính là một trận nhu đồ đã lâu, dơ bẩn, nhân họa. Trong đầu của hắn, chân thị chi nhãn cùng linh khu thánh tâm tại trong lúc lơ đãng đã toàn lực vận chuyển. Vô số người bình thường căn bản là không có cách tiếp xúc đến bí ẩn tình báo cùng manh mối, tại trong đầu của hắn nhanh chóng xen lẫn, va chạm, gây dựng lại. Công hội Kỳ Lân huyết án, Tôn Huyền Cơ, cái kia đeo kính gọng đen, nhã nhặn bề ngoài hạ, lại cất giấu như độc xà linh hồn nam nhân. Giáo phái Thực Nguyên Bát Đại Tu là một trong huyết phù sư. Thần Phong khẽ miệng câu lên một vòng băng lãnh độ cong. Những này cái gọi là bí cảnh dị biến, cái gọi là ma vật bạo loạn, thủ pháp quả thực cùng lần trước tại có thời hạn phó bản bên trong ô nhiễm bản thạch quân vương thủ pháp không có sai biệt, đều là dùng loại kia ẩn chứa vực thẳm khí tức, quỷ dị ấn phủ tới đục quét bí cảnh hạch tâm, thôi hóa ma vật, khiến cho lâm vào cuồng bạo. Người bình thường có lẽ nhìn không ra trong đó môn đạo, nhưng không thể gạt được hắn. Người khác có lẽ còn đang vì những này tầng tầng lớp lớp ngoài ý muốn mà sức đầu mẹ chán, nhưng Tần Phong trong lòng cũng đã thấy rõ, đây hết thảy đều không phải cô lập sự kiện, mà là một chương sớm đã bắt đầu bệnh to lớn âm mưu trí võng. Mà tấm lưới này mục tiêu cuối cùng nhất lại là cái gì? Thần Phong ánh mắt có chút nheo lại, hắn ánh mắt phản phất xuyên thấu thời không ngăn trở, hướng về kia sắp đến toàn bộ Nam Dương, thậm chí toàn bộ liên bang cũng vì đó chú mục. Học viện đại khảo cùng đại khảo cuối cùng câu vô tận hồi lang, không sai, nhất định là như vậy. Những này tà giáo tạp thoái tại học viện đại khảo sắp mở ra cái này trong lúc mấu chốt điên cuồng ở thành Nam Dương các nơi gây ra hỗn loạn, mục đích của bọn hắn rõ rành rành. Một là vì điều động Ngự Thiên vệ cùng các lớn công hội lực lượng để bọn hắn mệt mỏi, từ đó để thành nội phòng ngự xuất hiện lỗ hổng. Hai là vì chế tạo khủng hoảng nhiễu loạn nghe nhìn, từ đó che giấu bọn hắn chân chính nhằm vào vô tận hồi lang nhu đồ. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Thần Phong trong mắt hiện lên một vòng lạnh thấu xương sắc cơ. Lại là các ngươi, Thực Quyên, xem ra lần trước tại có thời hạn phó bản bên trong để các ngươi chạy một cái, các ngươi là thật một điểm trí nhớ cũng không dài a. Đã như vậy, vậy lần này tại vô tận hồi lang bên trong cũng đừng đi, đem mệnh đều lưu lại cho ta đi. Thần Phong bên hai truyền đến Giang Mục Nguyệt mang theo một tia lo lắng rụt rè kêu gọi. Nàng tự hồ là cảm thấy Thần Phong trên thân kia cô lóe lên một cái rồi biến mất băng lãnh khí tức. Thần Phong nháy mắt hoàn hồn, trong mắt của hắn tất cả sát ý cùng băng lãnh đều tại trong khoảnh khắc trừ khử ở vô hình. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người cái kia bởi vì sợ hãi mà sắc mặt phát trắng, thân thể còn tại run nhẹ nhẹ thiếu nữ. Hắn thần sắc trong mắt một lần nữa trở nên ôn hòa, chỉ là phần này ôn hòa bên trong nhiều một tia trước nay chưa từng có trịnh trọng. Hắn giơ tay lên, không có giống trước đó như thế đi vào tóc của nàng, mà là nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng. Kia khoan hậu bàn tay phảng phất mang theo một loại có thể yên ổn lòng người lực lượng, để Giang Mộc Nguyệt run rẩy thân thể dần dần bình phục xuống dưới. Mộc Nguyệt, Thần Phong thanh âm rất bình tĩnh nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ nghiêm túc. Ừm. Giang Mộc Nguyệt ngẩng đầu, cặp tia ngập nước trong con ngươi còn mang theo một tia nghĩ mà sợ. Thần Phong nhìn xem con mắt của nàng, mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói, đáp ứng ta một sự kiện. Ừ, ngươi nói. Giang Mộc Nguyệt dùng sức gật gật đầu. Từ hôm nay trở đi, mãi cho đến học viện đại khảo kết thúc, khoảng thời gian này ngươi không muốn lại đi bất luận cái gì bí cảnh phó bản, một bước đều không cần bước vào, ngay tại trong nhà hoặc là trong trường học an an phân phân đợi. Thần Phong ngữ khí chém đinh chặt sắt. Giang Mộc Nguyệt sửng sốt, nàng há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì. Không đi phó bản, kia còn thế nào thăng cấp, làm sao mạnh lên, làm sao đuổi kịp Võ Thanh Hoan. Nàng vừa mới giấy lên kia cố hừng hực đấu trí chi hỏa phảng phất bị một câu nói kia vào đầu rót một chậu nước lạnh. Thế nhưng là khi nàng đối đầu Tần Phong cặp kia vô cùng nghiêm túc con mắt lúc, nàng tất cả nghi vấn, tất cả lời nói liền tất cả đều mắc kẹt trong cổ họng. Nàng có thể cảm giác được Tần Phong không phải đang nói đùa, hắn là tại bảo vệ mình. Thiếu nữ tâm không khỏi vì đó run lên, một dòng nước ấm nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, xua tan vừa rồi bởi vì nhìn thấy những cái kia huyết tinh hình tượng mà mang đến tất cả băng lãnh cùng sợ hãi. Đúng vậy a, mình còn tại xoắn suýt cái gì đâu. Thần Phong vừa mới đáp ứng muốn đích thân bồi dưỡng mình, hắn làm sao lại hại mình đâu. Hắn để cho mình làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn, mình chỉ cần tin tưởng hắn là tốt rồi. Ý nghĩ này một khi dâng lên liền rốt cuộc không còn cách nào ngăn chặn. Trái tim thiếu nữ bên trong kia một tia do dự nháy mắt tan thành mây khói. Nàng xem lấy Thần Phong nặng nề mà nhẹ gật đầu, cặp kia con ngươi sáng ngời bên trong tràn ngập không giữ lại chút nào tín nhiệm. Ừm, ta nghe ngươi, ngươi nói không đi ta liền nhất định không đi. Thanh âm của nàng thanh thúy mà kiên định, không có một tơ một hào chần chờ. Nhìn xem thiếu nữ bộ này nhu thuận nghe lời bộ dáng, Tần Phong căng cứng thần kinh mới thoáng đã thả lỏng một chút, trên mặt của hắn cũng một lần nữa lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn vươn tay, lần này rốt cục vẫn là nhịn không được thói quen vuốt vuốt thiếu nữ kia mềm mại tóc dài. Ngoan, thăng cấp sự tình không cần lo lắng, có ta đây. Thanh âm của hắn mang theo một loại làm người an tâm tuyệt đối tự tin. Cũng đúng lúc này, ăn cơm rồi, trong phòng bếp truyền đến Tôn Hữu Dung kia ôn nhu mà vui sướng kêu gọi, một cỗ nồng nặc cơ hồ tan không ra đồ ăn hương khí cũng theo đó phiêu đầy toàn bộ phòng khách. Vừa mới còn đắm chìm trong hồi hộp cùng ngưng trọng bầu không khí bên trong Giang Mộc Nguyệt bụng ung ngô cục không đúng lúc gọi một tiếng, thiếu nữ mặt đằng một chút liền đỏ, nàng có chút ngượng ngùng túi đầu. Vừa rồi cỗ này nặng nề nháy mắt bị bất thình lình mùi cơm chín cùng bụng của mình cho tách ra đến không còn một mảnh. Tần Phong nhìn xem nàng bộ này quẫn bách bộ dáng khả ái, rốt cục nhịn không được ha ha phá lên cười. Trong phòng khách kiềm chế vẻ lo lắng quét sạch sành xanh, chỉ còn lại thiếu niên tiếng cười sang sảng cùng thiếu nữ kia xấu hổ sắc bốc khói ửng đỏ gương mặt. Chương 338 xa hoa nguyên liệu nấu ăn, không hổ là nhị trung hiệu trưởng. Chương 338 xa hoa nguyên liệu nấu ăn, không hổ là nhị trung hiệu trưởng. Thiếu niên tiếng cười trong sáng mà nhanh nhẹn giống một trận xuyên phòng mà qua gió nháy mắt thổi tan trong phòng khách, bởi vì kia huyết tinh tin tức mà ngưng kết cuối cùng một kia vẻ lo lắng. Giang Mộc Nguyệt gương mặt đã đỏ đến giống một con quả táo chín nóng hôi hổi, cơ hồ có thể chiên chín một quả trứng gà. Nàng lại xấu hổ lại quẫn, nâng lên chân nhỏ tại ghế sofa dưới đáy không nhẹ không nặng dẫm Tần Phong một chút. Không cho cười, thiếu nữ thanh âm mang theo vài phần thẹn quá hóa giận hờn dỗi. Tần Phong biết nghe lời phải thu liệm ý cười, nhưng này dương lên khoẹt miệng làm thế nào cũng ép không đi xuống. Hắn cảm thấy giờ phút này Giang Mộc Nguyệt so bình thường bộ kia thanh lãnh nhỏ bộ dáng muốn đáng yêu nhiều lắm. Tốt tốt tốt, không cười không cười. Hắn giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng, chúng ta đi ăn cơm. GSN đồ ăn khẳng định đã sớm lạnh, đều tại ngươi. Giang Mộc Nguyệt cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, lúc này mới từ trên ghế xạ lòn đứng người lên, trên mặt đỏ ửng lại chậm chạp không có rút đi. Tôn Hữu Dung buộc lên tạp dề đứng tại cửa nhà hàng miệng nhìn xem hai đứa bé này đùa giỡn bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra từ ái mà nụ cười ấm áp. Trẻ tuổi thật tốt ta. Nàng cười lắc đầu quay người đi vào phòng ăn. Mau tới đi, liền chờ hai người các ngươi. Sau một giờ, khi Tần Phong và Giang Mộc Nguyệt chân chính ngồi ở kia trương từ trăm năm kim ti nam mục chế tạo tản ra nhàn nhạt thanh hương to lớn bàn tròn lúc trước, dù là Tần Phong được chứng kiến võ thần vận gia hiến xa hoa, cũng được chứng kiến trụ sở chính ngự thiên vệ kia chuyên cung cấp ai trở lên tinh anh hưởng dụng năng lượng đặc cung bữa ăn, giờ phút này vẫn như cũng bị trước mắt cái này tràn đầy một bàn thức ăn cho rắn rắn chắc chắc rung động đến. Cái này chỗ nào là chuyện thường ngày, đây rõ ràng chính là một trận chuyên môn vì đỉnh cấp chức nghiệp giả lượng thân định chế thao thiết thịnh yến. Bàn tròn chính giữa trưng bày một tôn to lớn từ hàn ngọc điêu khắc thành canh buồn, canh trong chậu màu trắng sữa nước canh ngay tại ủng ngục cùng ngục bốc hơi nóng, một cố khó nói lên lời nồng đậm mà bá đạo sinh mệnh khí tức từ đó tràn ngập ra, vẹn vẹn là hút vào một ngụm liền khiến người ta cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô. Nước canh bên trong chim nổi lấy nguyên một chỉ, bị hầm đến nhuyễn như thoát xương, không biết tên giống chim ma vật. Nó xương cốt bày biện ra một loại nhàn nhạt, như lưu ly kim sắc. Chân thị chi nhãn. Tần Phong tâm niệm vừa động, một đạo chỉ có chính hắn có thể trông thấy dòng số liệu, nháy mắt hiện lên ở trước mắt. Kim Vũ lưu ly gà, 48 cấp tinh anh ma vật. Đặc tính, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần hỏa hệ cùng thổ hệ linh lực, trường kỳ dung ăn, nhưng ôn dưỡng kinh mạch, cường hóa xương cốt, tăng lên trên diện rộng đối với nên hai loại nguyên tố thân hòa độ. Ghi chú, bởi vì trải qua tôn hữu dung đặc thù nấu nướng, nó linh lực tinh hoa bị hoàn mỹ khóa lại, dược tính tăng lên 80%, cảm giác tăng lên 120. T. Thần Phong trong lòng hít sâu một hơi. Một con tiếp cận nhất chuyển cánh cửa tinh anh cấp ma vật, cứ như vậy bị hầm thành một nồi nước. Mà lại, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Canh buồn bên trái là một bàn, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, phản phất từ thủy tinh điêu khắc thành, cá hớp. Thịt cá khe hở ở giữa, có điểm điểm tinh quang như vậy linh khí đang chậm rãi chảy. Băng tinh linh vảy cá, 42 cấp hy hữu ma vật. Đặc tính, sinh hoạt tại cực hàn biển sâu, chất thịt thần chứa tinh thuần thủy hệ cùng tinh thần hệ năng lượng, có thể tẩm bổ thần hồn, tăng lên tinh thần lực hạn mức cao nhất. Phía bên phải là một bàn, màu sắc đỏ rực như lửa, hương khí vô cùng quyết đoán, xào lăn gân thịt. Mỗi một cây gân thịt đều quy đạn sung mãn, mặt ngoài bọc lấy một tầng bóng loáng nước tương, tản ra làm người ta thèm ăn nhỏ dãi tiêu hương. Mắt đỏ rồng thằn lằn lưng gân, 55 cấp lãnh chúa ma vật vật liệu. Đặc tính, ẩn chứa cùng bạo hỏa hệ lực lượng cùng long tộc khí tức, dùng ăn sóc nhưng trên diện rộng tăng cường thể phách cùng lực bộc phát, có cực thấp xác suất lĩnh ngộ không trọn vẹn long uy. Trừ cái đó ra, còn hữu dụng mắt xanh thú mắt vàng thịt sườn, chế tác mà thành hoàng kim thịt than. Dùng 100 năm tử tinh dây leo chồi non, rau trộn mà thành thức nhắm. Thậm chí, ngay cả thịnh tại cơm trong chén đều không phải phàm phẩm. Kia là tương hạt, sung mãn như chân châu, tản ra ánh ánh bạch quang. Thanh mục linh mễ, một loại chỉ sinh trưởng tại nồng độ linh khí cực cao chi địa, nhị giai linh thực. Một bàn này đồ ăn, Thần Phong thô sơ giản lược đánh giá một chút. Nó giá trị chỉ sợ đã vượt qua ngàn vạn liên bang tệ, mà lại trong đó mấy dạng nguyên liệu nấu ăn đều là có tiền mà không mua được chân phẩm. Liên xem như trụ sở chính ngự thiên vệ cấp A tinh anh trong phòng ăn cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện như thế xa hoa phối trí. Cái này Tôn Hữu Dung a di không hổ là Nam Dương nhị trung hiệu trưởng, cái này xuất thủ cũng quá ngang tàng đi. Thần Phong trong lòng dấy lên kinh đảo hải lãng, hắn vẫn cho là Tôn Hữu Dung chỉ là một vị đang giáo dục lĩnh vực rất có thành tích phổ thông chức nghiệp giả. Hiện tại xem ra là hắn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Có thể như thế hời hợt, đem những ngày phổ thông chức nghiệp giả, cả một đời đều khó mà nhìn thấy chân quý nguyên liệu nấu ăn, làm thành một bản đồ ăn thường ngày. Tôn có vinh thân phận, tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chỉ ít, gia tộc giang tài lực, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Phát cái gì ngốc đâu? Tôn Hữu Dung nhìn vẻ mặt chấn kinh Tân Phong, ôn nhu cười cười. Nàng cầm lấy đũa, kẹp một khối lớn nhất, nhất màu mỡ kim vũ lưu ly gà thịt đùi, bỏ vào Tân Phong trong chén. Nhanh ăn đi, đều là chút đồ ăn thường ngày, không biết đạo có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Nếm thử a di tay nghề. Nha. Đồ ăn thường ngày. Thần Phong khỏe miệng, có chút run rẩy một chút. Ngài quản cái này gọi đồ ăn thường ngày. Kia liên bang tổng thống ăn, lại là cái gì? Chẳng qua, hắn vẫn là rất nhanh lấy lại tinh thần, vội vàng nói tạm. Tạ ơn gì SN? Ngài quá khách khí. Cái này, đây cũng quá phong phú. Hắn từ đáy lòng tán thán nói. Một bên Giang Mộc Nguyệt, cũng sớm đã kìm nén không được. Nàng xem lấy đầy bản mỹ vị món ngon, cặp kia đôi mắt to xinh đẹp bên trong, cơ hồ muốn toát ra quang đến. Vừa rồi bởi vì tin tức mà mang đến hồi hộp cùng sợ hãi, sớm đã bị cái này đập vào mặt đồ ăn hư khí, cho vọt tới lên 9 tầng mây. Mẹ, ngươi hôm nay làm thế nào nhiều như vậy ăn ngon nha? Ta thúc đẩy rồi. Thiếu nữ reo hò một tiếng, cầm lấy búa, liền chuẩn bị hướng kia bàn, nàng thích nhất băng tinh linh vậy cá khởi sướng tiến công. Tôn Hữu Dung nhìn xem nữ nhi bộ này chú mèo ham ăn bộ dáng, trong ánh mắt tràn đầy cương triều. Ăn từ từ, không ai giành với ngươi. Nàng nói lấy, lại liếc mắt nhìn, vẫn như cũ có chút câu nệ Tần Phong, trêu ghẹo nói: "Tần Phong, đừng khách khí, coi như tại nhà mình một dạng." A di thế nhưng là nghe nói, nhà chúng ta một nguyệt, hôm nay thế nhưng là trông mong ngươi tốt lâu đâu. Một mực lẩm bẩm, ngươi làm sao còn chưa tới? Cơm làm sao còn chưa tốt? Ta cái này là mẹ, đều nhanh muốn đố kỵ. Tôn Hữu Dung ngữ khí, mang theo vài phần thiện ý trêu chọc. Phúc. Tần Phong vừa uống vào trong miệng một thanh canh, kém chút không có phun ra ngoài. Hắn cố nén ý cười, nhìn về phía bên cạnh Giang Mộc Nguyệt. Quả nhiên, thiếu nữ tấm kia, thật vất vả mới khôi phục bình thường màu sắc gương mặt xinh đẹp, đàn một chút, lại đỏ. Mà lại, so vừa rồi, còn muốn đỏ bên trên ba phần. Mẹ. Giang Mộc Nguyệt xấu hổ, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng để đũa xuống, dùng sức dậm chân, thanh âm kéo đến thật dài, tràn đầy nũng nịu ý vị. Ngài nói nhăng gì đấy? Ta nào có. Tần Phong nhìn xem nàng bộ này xù lông bộ dáng, rốt cục vẫn là nhịn không được, cười bổ một đao. GN, ngài nhưng một điểm không có nói sai. Vừa rồi một nguyệt trong phòng khách chờ ăn cơm thời điểm, gọi là một cái trông mòn con mắt. Cả người đều nhanh co quắp ở trên ghế salon, trong miệng còn một mực nói thầm lấy cái gì. Tần Phong cố ý kéo dài thanh âm, học trước Giang một nguyệt bộ dáng, ra dáng nhắc tới. Ăn cơm, xoa bóp, mạnh lên. Ăn cơm, xoa bóp, mạnh lên. Ha 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 ha. Nói xong, chính hắn cũng nhịn không được, lên tiếng phá lên cười. Tần Phong. Ngươi còn nói, Giang Mộc Nguyệt triệt để phá phòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên, giống chín mọng cà chua. Một đôi ngập nước mắt to, vừa thẹn vừa xấu hổ trừng mắt Tần Phong, bên trong cơ hồ muốn phun ra lửa. Nàng vươn tay, tại dưới đáy bàn, vặn chặt Tần Phong đùi thịt mềm, sau đó, dùng sức xoay tròn 180 độ. T. Dù là Tần Phong bây giờ thể phách cũng bị lần này cho vặn đến hít sâu một hơi. Thiếu nữ, là thật ra tay độc các ca. Tốt lắm, không nói không nói. Thần Phong vội vàng cầu xin tha thứ. Ta sai lầm rồi còn không được sao? Tôn Hữu Dung nhìn trước mắt cái này, có thể so với tình lữ liếc mắt đưa tình một màn, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn cùng vui mừng. Chương 339, Nam Dương tình huống. So tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, chương 339, Nam Dương tình huống. So tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Bàn ăn bên trên bầu không khí ấm áp mà nhiệt liệt. Thiếu nữ hờn dỗi, thiếu niên cầu xin tha thứ, còn có trưởng bối kia tràn đầy vui mừng tiếng cười, xen lẫn thành một bức nhất động lòng người gia đình bức tranh. Tôn Hữu Dung nụ cười trên mặt, cơ hồ muốn từ khóe mắt tràn ra tới. Nàng nhìn trước mắt đây đối với có thể xưng kim đồng ngọc nữ bích nhân, trong lòng càng hài lòng. Đứa nhỏ này coi như không tệ, không chỉ có thiên phú chắc việt, tiềm lực vô hạn. Cách đối nhân xử thế, càng là giọt nước không lọt, tiến thối có độ. Rõ ràng có bản lãnh thông thiên, lại không chút nào những thiên tài kia tử đệ kiêu căng cùng ngạo mạn. Trầm ổn, khiêm tốn, lại dẫn một tia vừa đúng khí phách thiếu niên. Mấu chốt nhất chính là, hắn đối với mình nhà viên này rau xanh, là xuất phát từ nội tâm cương triều cùng bảo vệ. Ánh mắt kia, là lừa gạt không được người. Tôn Hữu Dung cầm lấy cái thìa, lại cho Tần Phong đới thêm một chén nữa, nóng hôi hổi kim vũ lưu ly gà canh. Đến, Tần Phong, uống nhiều một chút canh. Cái này canh gà, nhất là bổ dưỡng. Ngươi bây giờ chính là lớn thân thể, cần đại lượng năng lượng thời điểm, cũng không thể thua thiệt mình. Ngữ khí của nàng ôn nhu đến có thể bóp xuất thủy đến. Tư thế kia, quả thực so sánh thân nhi tử còn muốn thân. Thần Phong thụ sủng nhược kinh, vội vàng tiếp nhận chén canh. Tạ ơn gì SN, ngài cũng ăn. Hắn có thể cảm giác được, chén canh này bên trong ẩn chứa, không chỉ là đầu kia 48 cấp tinh anh ma vật bảng bạc sinh mệnh năng lượng, cũng có một vị trưởng bối đối với hắn chân thật nhất trí quan tâm cùng tán thành. Mẹ, ta cũng phải. Giang Mộc Nguyệt chu chu môi nhỏ, giơ lên chén của mình. Ngươi xem một chút ngươi, liền biết bất công. Có Tần Phong, sẽ không muốn nữ nhi bảo bối của ngươi. Tôn Hữu Dung bị nàng bộ dáng này làm rồi. Ngươi nha ngươi. Nàng rỗi ra ngón tay, tức giận điểm một cái nữ nhi cái chán. Người lớn như thế, còn cùng đứa bé một dạng, tranh với Tần Phong gió ăn dấm. Cũng không sợ người ta cho cười. Lời tuy như thế, động tác trên tay của nàng, lại một điểm không chậm. Chan đầy một muỗng, ngay cả thịt mang canh, đem Giang Mộc Nguyệt bát, cũng cho chồng đến bốc lên nhọn. Ăn đi, chú mèo ham ăn. Hôm nay bao no. Giang Mộc Nguyệt lúc này mới hài lòng, một lần nữa cầm lấy đũa. Nàng đáp ý, hướng Tần Phong dương lên cái cằm. Kia ánh mắt, phản phất đang nói, xem đi, mẹ ta thương nhất vẫn là ta. Tần Phong bật cười lắc đầu. Hắn cúi đầu, uống một ngụm kia nồng đậm canh gà. Oeng, một dòng nước ấm, phản phất núi lửa phun trào mở dạng, nháy mắt từ trong dạ dày của hắn, càn quét đến toàn thân. Mỗi một tế bào đều tại đây cổ bá đạo mà năng lượng tinh thuần cọ rửa hạ, phát ra tham lam gieo họ. Ấm áp, thoải mái dễ chịu, cường đại. Tần Phong thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình thể phách tại cỗ năng lượng này thẩm thấu vào, đang lấy một loại nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng lại tồn tại chân thật tốc độ, chậm rãi tăng cường. Linh khu thánh tâm tại thể nội, tự chủ vận chuyển lại. Đem cỗ năng lượng này hoàn mỹ hấp thu, chuyển hóa, không có một tơ một hào lãng phí. Đồ tốt. Thần Phong trong mắt hiện lên một vòng tinh quang. Không hổ là tinh anh cấp ma vật, lại thêm Tôn Hữu Dung cái kia có thể xưng thần hồ kỳ kỹ nấu nướng thủ pháp. Cái này một chén canh hiệu quả, gần như sắp muốn vượt qua một bình, trên thị trường giá trị trăm vạn, cao giai thể chất tăng cường dược tề. Mà lại, còn không có bất kỳ cái gì đan độc cùng tác dụng phụ. Thần Phong không còn khách khí. Hắn cầm lấy đũa, bắt đầu ăn như gió cuốn. Mắt đỏ rồng thằn lằn lưng ngân, quy đạn thoải mái trượt, dầu có dai, cửa vào nháy mắt, liền có một cỗ cuồng bạo hỏa hệ năng lượng tại đầu lưỡi nổ tung, kích thích vị giác, làm cho người ta huyết mạch phấn trương. Băng tinh linh vậy cá thịt cá, tươi non vô cùng, vào miệng tan đi, phản phất một mảnh đông tuyết rơi vào đầu lưỡi, mang đến một tia thanh lương, sau đó hóa thành một cỗ tinh thuần tinh thần năng lượng, bay thẳng thiên linh, làm cho người ta đầu não cũng vì đó một thanh. Còn có kia thanh mục linh mễ, hạt hạt sung mãn, thanh hương xông vào mũi, nhấm nuốt ở giữa, phản phất có thể thưởng thức được thiên nhiên khí tức. Một bữa cơm, ăn đến Tần Phong là sảng khoái đầm địa, toàn thân thư thái. Hắn linh lực trong cơ thể đều vì vậy mà sinh động không ít. Trên bàn cơm bầu không khí cũng theo mỹ thực thôi hóa, trở nên càng thêm hòa hợp. Nhưng mà, ngay tại cái này ấm áp bầu không khí bên trong, Giang Mộc Nguyệt kẹp lên một khối bóng ánh loại bỏ tệ ấy thịt cá, bỏ vào trong miệng. Cảm thụ được kia cỗ tẩm bổ thần hồn thanh lương năng lượng, nàng cặp kia xinh đẹp trong con người, nhưng dần dần hiện ra một vòng khó mà che giấu sầu lo. Vừa rồi TV trong tin tức, kia đấm máu hình tượng, lại một lần, không bị khống chế, từ trong óc nàng hiện lên. Những cái kia ngã trong vũng máu trước nghiệp giả, những cái kia bị ma vật xé nát, tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Còn có, kia ba vị vì thủ hộ thành thị mà anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ, ngự thiên vệ tiền bối. Thiếu nữ muốn ăn, lập tức liền tiêu giảm rất nhiều. Nàng để đũa xuống, ngẩng đầu, nhìn về phía mẹ của mình. Mẹ. Thanh âm của nàng có chút trầm thấp. Vừa rồi tin tức đã nói, là thật sao? Chúng ta Nam Dương, thật sự có nhiều như vậy bí cảnh, đều xuất hiện dị biến. Theo Giang Mộc Nguyệt câu này lời hỏi ra miệng, toàn bộ phòng ăn không khí, phản phất đều trong nháy mắt ngưng kết. Kia cố ấm áp mà nhiệt liệt bầu không khí, không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là một loại im ắng ngưng trọng. Thần Phong nhấm nuốt động tác, cũng chậm rãi ngừng lại. Hắn dương mắt, nhìn về phía chủ vị Tôn Hữu Dung. Chỉ thấy, Tôn Hữu Dung trên mặt, kia bôi từ ái mà nụ cười ôn nhu, đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng chậm rãi vung xuống trong tay bát đũa. Cặp kia bảo dưỡng đến vô cùng tốt, nhìn không ra mảy may tuế nguyệt vết tích mắt phượng, có chút nheo lại. Ánh mắt bên trong, lại không nửa phần vừa rồi ôn hòa. Thay vào đó, là một loại thấy rõ hết thảy sắc bén, cùng một loại làm người sợ hãi băng lãnh. Giờ khắc này nàng, không còn là cái kia, tại trong phòng bếp vì hài tử rửa tay làm canh thang, hiền lành mẫu thân. mà là vị kia chấp trưởng Nam Dương nhị trung, học trò khắp thiên hạ, tại toàn bộ Nam Dương giới giáo dục đều có được hết sức quan trọng địa vị. Bàn tay sát hiệu trưởng. Tin tức. Tôn Hữu Dung thở dài. Tin tức bên trên thông báo, ngay cả tình huống thật 1/10 cũng chưa tới. Nàng, để Giang Mộc Nguyệt tâm đột nhiên trầm xuống. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là, tình huống so với các ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn phải thêm. Thanh âm của nàng bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng. Hầm mộ ai đoán phòng tuyến đã bị những cái kia đáng chết sát tối nện phá tan 2 lần. Trấn thủ nơi đó Ngự Thiên vệ tiểu đội, cơ hồ toàn viên mang súng. Rừng máu bên kia càng là thảm liệt. Hy sinh vì nhiệm vụ, không chỉ 3 người, mà là 7 người. Trong đó, còn có một vị là Ngự Thiên vệ tinh anh tiểu đội dài. Và anh, tin tức này như là một cái trọng truy, hung hăng nện ở Giang Mộc Nguyệt trong lòng. Sắc mặt của nàng bá một chút trở nên trắng bệnh. Làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Ngự Thiên vệ không phải đã tham gia sao? Tại người dân phổ thông trong nhận thức biết, Ngự Thiên vệ chính là thành thị thủ hộ thần, là vô địch biểu tượng. Chỉ cần có bọn họ, bất luận cái gì tai nạn đều muốn bị lắng lại. Tôn Hữu Dung nhìn xem nữ nhi kia, ngây thơ mà ánh mắt khiếp sợ, trong lòng khe khẽ thở dài. Mình nữ nhi hay là bị bảo hộ quá tốt lắm, chưa hề được chứng kiến thế giới này chân chính tàn khốc. Ngự Thiên vệ không phải thần, bọn hắn cũng là người. Đối mặt loại này có dự mưu, có tổ chức, đại quy mô tập kích, bọn hắn cũng sẽ thụ tổn thương, cũng sẽ hy sinh. Tôn Hữu Dung ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy. Huống chi lần này địch nhân căn bản cũng không phải là những cái kia không có đầu góc ma vật, mà là những cái kia trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong gặm ăn liên bang căn cơ. Chuột. Trong thanh âm của nàng mang theo không che giấu chút nào chán ghét cùng sắc ý. Thần Phong đôi mắt hơi động một chút. Chuột. Xem ra GSL quả nhiên biết nội tình. Trong miệng nàng chuột chỉ chính là thực quen giáo phái những cái kia tà giáo đồ. Quả nhiên. Giang Mộc Nguyệt mở miệng lần nữa. Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy. Mẹ, Thần Phong nói. Hắn nói, nhường ta gần nhất, không muốn lại xuống phó bản. Nói xong, nàng có chút khẩn trương, liếc mắt nhìn bên cạnh Tần Phong. Lại có chút thấp thỏm, nhìn về phía mẹ của mình. Nàng không biết, mình đem Tần Phong cung cấp ra, đúng hay không. Nhưng nàng trong tiềm thức, chính là cảm thấy, Tần Phong phán đoán, nhất định là đúng. Nàng muốn để mẹ của mình, cũng tán thành Tần Phong phán đoán. A. Nghe được câu này, Tôn Hữu Dung kia sắc bén ánh mắt, nháy mắt, từ nữ nhi trên mặt, chuyển rời đến Tần Phong trên thân. Ánh mắt của nàng mang theo khó mà phát giác kinh ngạc. Sau đó, là một vòng xuất phát từ nội tâm, nồng đậm khen ngợi. Nàng nở nụ cười. Tần Phong, làm rất đúng. Tôn Hữu Dung nhẹ gật đầu, trong giọng nói tràn đầy khẳng định. Một Nguyệt, ngươi đến nghe hắn. Từ hôm nay trở đi, đến học viện đại khảo kết thúc trước đó, ngươi cũng không cho phép lại bước vào bất kỳ một cái nào bí cảnh. Có nghe hay không? Ngữ khí của nàng không thể nghi ngờ. A. Giang Mộc Nguyệt sửng sốt. Nàng không nghĩ tới, mẫu thân không chỉ có đồng ý Tần Phong đề nghị, mà lại còn trực tiếp cho nàng hạ lệnh cấm túc. Thế nhưng là, mẹ, nếu như ta không hạ phó bản, cấp bậc của ta. Thiếu nữ có chút gấp. Học viện đại khảo sắp đến, tất cả thí sinh đều tại liều mạng cày quái thăng cấp, tăng lên mình thực lực. Lúc này, để nàng ở trong nhà, chẳng phải là muốn bị người khác cho xa xa bỏ lại đằng sau. Nhưng mà, nàng còn chưa nói xong, đã bị Tôn Hữu Dung cho trực tiếp đánh gãy. Đẳng cấp. Tôn Hữu Dung lông mày hơi nhíu lại. Đẳng cấp, có mệnh của ngươi có trọng yếu không? Ngươi có biết hay không, hiện tại tình huống bên ngoài nguy hiểm cỡ nào? Những cái kia tà giáo đồ, phát rồ, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bọn hắn liên thành thành phố tọa yêu tháp, cũng dám động tay chân, còn có cái gì là bọn hắn không dám làm? Ngươi bây giờ đẳng cấp này, trong mắt bọn hắn, cùng một con dê đợi làm thịt, khác nhau ở chỗ nào? Tôn Hữu Dung, chữ chữ châu ngọc, như là một chậu nước lạnh, tưới vào Giang Mộc Nguyệt trên đầu. Để nàng viên kia, có chút nôn nóng tâm, nháy mắt bình tĩnh lại. Đúng vậy a. Ngay cả Ngự Thiên vệ tinh anh tiểu đội giải, đều hy sinh. Mình một cái, còn chưa tới cấp 40 tiểu pháp sư, lại đáng là gì? Nếu thật là tại phó bản bên trong, gặp những người điên kia, chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng chưa có. Nhìn thấy nữ nhi thần sắc, từ lo lắng, chuyển thành nghĩ mà sợ. Tôn Hữu Dung nữ khí, mới dịu đi một chút. Đồng thời cũng hơi xúc động. Nữ nhi, một người nàng đến cùng là dạng gì thần tiên vật khí, vậy mà có thể tại dạng này một đầu chân long chưa hoàn toàn cất cánh trước đó liền cùng hắn kết xuống thâm hậu như thế hữu nghị. Giờ khắc này Tôn Hữu Dung trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, không chỉ là hữu nghị còn chưa đủ, tuyệt đối không đủ, nhất định phải muốn dùng càng kiên cố mối quan hệ đem đầu này chân long cùng gia tộc Giang cùng một Nguyệt gắt gao buộc chung một chỗ. Tôn Hữu Dung ánh mắt tại Tần Phong cùng giữa Giang một Nguyệt vừa đi vừa về liếc nhìn xem nữ nhi của mình, tấm kia bởi vì lo lắng mà lộ ra càng thêm sở động lòng người gương mặt xinh đẹp. Nhìn lại Tần Phong, tấm kia bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng lại phảng phất có thể đem hết thảy đều nắm ở trong tay, trong dòng bên cạnh nhan. Một cái lớn mật suy nghĩ trong lòng của nàng điên cuồng sinh sôi. Đẳng cấp sự tình, ngươi không cần lo lắng. Tôn Hữu Dung đè xuống kích động trong lòng, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía mình nữ nhi, ngữ khí lại là trước nay chưa từng có ôn hòa cùng kiên định. Có Tần Phong tại, đẳng cấp của ngươi rơi không hạ. Mẹ, tin tưởng hắn. Câu nói này không chỉ là nói với Giang Mộc Nguyệt, càng là nói với Tần Phong. Đây là một loại gần như không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng phó thác. Giang Mộc Nguyệt nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên tách ra như là ánh nắng, nụ cười sáng lạ. Ừm. Nàng dùng sức gật đầu, nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt tràn ngập quang. Ta tin tưởng hắn. Bị mẫu nữ hai người dùng loại này vô cùng tín nhiệm ánh mắt nhìn chăm chú lên. Dù là Tần Phong cũng cảm thấy một tia áp lực. Hắn bất đắc dĩ cười cười. GN, Mộc Nguyệt, yên tâm đi, ta đã đáp ứng, sẽ để cho Mộc Nguyệt tại đại khảo trước đó đột phá cấp 40, liền nhất định sẽ làm được. Thanh âm của hắn bình thản, nhưng lại mang theo một cỗ làm cho người ta không tự chủ được lựa chọn tin phục ma lực.
Tốt, tốt, tốt,
tôn có. Vinh liên tiếp nói ba chữ tốt. Nàng nâng chén trà lên, lấy trà thay rượu, đối Tần Phong xa xa một kính. Tần Phong, về sau Mộc Nguyệt đứa nhỏ này liền nhờ ngươi nhiều hơn chiếu cố. Nàng tâm tư đơn thuần, tính cách lại có chút hiếu thắng, có đôi khi có thể sẽ vờ ngớ ngẩn. Ngươi nhiều đảm đương. Lời nói này nói đến đã gần như là tại phó thác chúng thân. Giang Mộc Nguyệt mặt đang một chút lại đỏ, nàng ngượng ngùng túi đầu, hai cái tay nhỏ khẩn trương tại dưới đáy bàn lẫn nhau quấn quanh lấy, tâm lại nhảy như là hiệu con sông loạn. Thần Phong nghe vậy cũng là hơi sững sờ, lập tức hắn trịnh trọng gật gật đầu. GN, ngài yên tâm, chỉ cần có ta ở đây liền không người có thể ước hiếp nàng. Hứa hẹn trịnh địa hữu thanh. Được đến Tần Phong cam đoan, Tôn Hữu Dung nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Nàng cảm giác mình hôm nay làm bữa cơm này là đời này làm được đáng giá nhất một bữa cơm. Một bữa cơm liền vì mình nữ nhi ôm vào dạng này một đầu, lại thô lại trắng hoàng kim đùi. Không, đây cũng không phải là đùi, đây quả thực chính là một cây tương lai đủ để chống đỡ lấy một khoảng trời kinh thiên chi trụ. Còn sâu cái gì tương lai, tương lai đã một mảnh quan minh. Chương 340, xa hoa vật lý trị liệu thất, tài đại khí thô. Là thật ngang tảng. Chương 340, xa hoa vật lý trị liệu thất, tài đại khí thô. Là thật ngang tảng. Một bữa cơm chủ và khách đều vui vẻ, kia chịu nặng hứa hẹn cùng kia phần không giữ lại chút nào phó thác hóa thành một đạo vô hình kế ước, đem ba người vận mệnh càng thêm chặt chẽ liên hệ lại với nhau. Bàn ăn bên trên bầu không khí cũng bởi vậy trở nên càng thêm hòa hợp, phản phất bao phủ trên bầu trời nam dương vẻ lo lắng đều bị cái này nho nhỏ trong nhà ăn kia ấm áp ánh đèn cùng chân thành tha thiết cười nói cho xua tan mấy phần. Sau bữa ăn, sớm có ra chính người máy lặng yên không một tiếng động đem bàn ăn thu thập đến sạch sẽ. Tôn Hữu Dung nhìn xem đứng song vai ngay tại nhỏ giọng nói cười Tần Phong cùng Giang Mộ Nguyệt, trong mắt ý cười cơ hồ muốn tràn đầy ra. Trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Trong lòng nàng chỉ còn lại cái này tám chữ. Đi thôi. Tôn Hữu Dung đứng người lên, mang trên mặt một vòng vừa đúng ôn hòa ý cười. Chúng ta đi vật lý trị liệu thất. Vừa vặn cũng làm cho Azita kiến thức một chút chúng ta Tần Phong thần kỳ thủ đoạn. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần hiếu kỳ, mấy phần chờ mong, còn có một kia ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác. Trinh trọng. Tốt, GSL. Tần Phong mỉm cười gật đầu. Giang Mộc Nguyệt thì là reo hò một tiếng, thân mật kéo lại Tần Phong cánh tay. Đi đi đi. Thiếu nữ ngữ khí nhẹ cong giống một con sắp về tổ chim sơ ca. Kia phần xuất phát từ nội tâm chờ mong cùng vui sướng, sức cuốn hút mười phần. Xuyên qua rộng rãi sáng ngời phòng khách, vòng qua một đạo điêu khắc sơn thủy dị thú gỗ từ đàn bình phong. Một cái từ cả khối loãng ngọc điêu khắc thành, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang đại môn, xuất hiện tại ba người trước mặt. Tôn Hữu Dung tiến lên, đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trên cửa. Ông. Một đạo nhu hòa gợn sóng, như mặt nước gợn sóng, tại trên ngọc môn nhộn nhạo lên. Nương theo lấy một tiếng rất nhỏ cơ quan tiếng vang, nặng nề ngọc môn vô thanh vô tức hướng hai bên trở ra. Một cỗ hôn tạp nhàn nhạt đàn hương cùng cỏ cây thanh hương, ấm áp khí tức đập vào mặt, vẹn vẹn là hút vào một ngụm, khiến cho Tần Phong cảm giác mình kêu bởi vì một bữa tiệc lớn mà có chút sao động khí huyết đều bình phục không ít. Nơi tốt, Tần Phong trong mắt hiện lên một vòng tán thưởng. Gia tộc Giang nội tình quả nhiên thâm bất khả chắc, đây cũng không phải là đơn giản dùng tiền tài có thể cân nhắc. Căn này vật lý trị liệu thất bản thân chính là một cái cỡ nhỏ tụ linh dưỡng thần pháp trận, trường kỳ chờ đợi ở đây dù là không làm gì đều có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh không sinh. Nếu là chức nghiệp giả ở đây tu luyện càng là làm ít công to. Ba người cất bước mà vào. Vật lý trị liệu thất không gian cực kỳ rộng rãi, ước chừng có 200 mét vuông. Dưới chân là ôn nhuận như ngọc nền đá tấm, đạp lên thậm chí có thể cảm giác được có một cỗ năng lượng tinh thuần thuận lòng bàn chân huyệt dũng tuyển chậm rãi rót vào thể nội. Trên vách tường khảm nạm lấy từng viên lớn nhỏ cỡ nắm tay nguyện quang thạch, tản ra trong sáng mà ánh sáng lưu hòa, đem cả phòng chiếu rọi đến sáng như ban ngày, nhưng lại không chút nào chướng mắt. Gian phòng chính giữa trưng bày hai tấm từ ngàn năm dưỡng hồn mục tỉ mỉ chế tạo thành vật lý trị liệu giường. Trên giường còn phủ lên từ băng tằm tơ dệt thành chiếu. Trong không khí kia cố khiến cho người tâm thần thanh thản thanh hương chính là từ cái này hai tấm trên giường phát ra. Trừ cái đó ra, góc phòng bên trong còn trưng bày các loại Tần Phong cứ gọi không ra tên, nhưng dùng chân thị chi nhãn quét qua liền có thể nhìn ra nó giá trị liên thành phụ trợ tu luyện khí giới. Xa hoa, điệu thấp xa hoa. Dù là Tần Phong được chứng kiến võ thần vật kia có thể xưng nữ vương cung điện như vậy khuê phòng, giờ phút này cũng không khỏi đến vì gia tộc Giang thủ bút mà cảm thấy âm thầm kinh hãi. Thế nào? Giang Mộc Nguyệt ngẩng lên tuyết trắng cằm nhỏ, giống một con kiêu ngạo lỗ nhỏ tước, trong giọng nói tràn đầy khoe khoang. Nhà ta vật lý trị liệu thất không thể so các ngươi công hội hoa hồng kém đi. Tần Phong bật cười lắc đầu. Nào chỉ là không kém, quả thực là mạnh nhiều lắm. GN, ngài thủ bút này thật đúng là. Hắn trong lúc nhất thời lại tìm không thấy phù hợp từ ngữ để hình dung. Tôn Hữu Dung nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng. Một chút không đáng tiền đồ chơi nhỏ mà thôi, đều là một Nguyệt ba nàng trước kia mù chơi đùa, chỉ cần có thể đối với tu luyện của các ngươi có chút trợ giúp kia liền không tính lãng phí. Ánh mắt của nàng tại Tần Phong cùng giữa Giang Mộc Nguyệt vừa đi vừa về liếc nhìn, ánh mắt kia phản phất đang nói về sau nơi này cũng là nhà của ngươi. Tần Phong đọc hiểu ánh mắt kia thâm ý, trong lòng hơi ấm. hắn không còn khách sáo. Đi lên trước, nhẹ nhàng vô vô tấm kia, từ ngàn năm dưỡng hồn mục chế tạo vật lý trị liệu giường. Vào tay ôn nhuận, xúc cảm cực dai. Hắn xoay người, nhìn về phía Tôn Hữu Dung cùng Giang Mộc Nguyệt, mang trên mặt một vòng tự tin mỉm cười. "GN, Mộc Nguyệt, hai người các ngươi, ai tới trước?" Mặc dù hai mẹ con này trên thân hai người chủ yếu vấn đề, hắn lần trước liền đã xử lý đến không sai biệt lắm. Võ Hoài Yên tiểu di thể nội hàn độc, loại cấp bậc kia ám thương mới thật sự là khó giải quyết. Mà Tôn Hữu Dung cùng Giang Mộc Nguyệt, càng nhiều hơn chính là một chút trường kỳ tích lũy xuống, trên thân thể bệnh vặt, cùng kinh lạc bên trong một chút tắc nghẽn. Đối với có được linh khu thánh tâm Tần Phong đến nói, xử lý dễ như trở bàn tay. Nhưng định kỳ xoa bóp cùng điều trị cũng là phi thường cần thiết, liền như là cho một đài dụng cụ tinh vi làm định kỳ bảo dưỡng một dạng, không chỉ có thể để thân thể của các nàng từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái đỉnh phong, càng có thể thay đổi một cách vô tri vô giác, cải thiện thể chất của các nàng, tăng lên các nàng thiên phú tu luyện. Cái này mới là linh khu thông thiên sư cái nghề nghiệp này chân chính lịch thiên địa phương. Nghe đến Tần Phong tra hỏi, Giang Mộc Nguyệt cặp kia đôi mắt to xinh đẹp nháy mắt liền sáng. Nàng vừa định mở miệng giành lại cái này cái thứ nhất danh lệch, lại nghe Tần Phong lại mỉm cười bổ sung một câu: "Đúng rồi, lần này ta còn cố ý cho các ngươi chuẩn bị một điểm nhỏ đạo cụ." Thoại âm rơi xuống, Tần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cái tinh xảo từ tinh khiết tử thủy tinh điêu khắc thành bình nhỏ liền trống rông xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Cái bình chẳng qua lớn chừng bàn tay, toàn thân óng ánh sáng long lanh, không có một tia tạp chất. Thân bình phía trên còn khắc dấu lấy huyền ảo mà phức tạp phù văn. Những phù văn này phản phất có được sinh mệnh một dạng, chính chậm rãi chạy xuôi, tản mát ra nhàn nhạt ngôi sao như vậy quang huy. Xuyên thấu qua tia sáng long lanh thân bình, có thể rõ ràng mà nhìn thấy trong bình thịnh phong lấy cũng không phải là bình thường chất lỏng, mà là một loại như là hòa tan tinh hà sền sệt mà óng ánh kim sắc dầu trơn. Tia dầu trơn bên trong phản phất ẩn chứa ước vạn quả nhỏ bé ngôi sao, bọn chúng ở trong đó chậm rãi chìm nổi, xoay tròn, sinh diệt, cấu thành một bức mỹ lệ mà thần bí, thu nhỏ lại vũ trụ tranh cảnh. Vẹn vẹn là nhìn xem nó, liền khiến người ta cảm thấy linh hồn của mình phản phất đều muốn bị hút đi vào một dạng. Đây là Tôn Hữu Dung con ngươi đông nhiên co vào, hô hấp của nàng đều vì thế vừa trệ. Thân là Nam Dương nhị trung hiệu trưởng, thân là gia tộc Giang nữ chủ nhân, tầm mắt của nàng cùng kiến thức xa không phải bình thường chức nghiệp giả có thể so sánh. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Tần Phong trong tay bình này nhìn như không đang chú ý tinh dầu, tuyệt đối là đủ để cho vô số cao giai chức nghiệp giả điên cuồng, vô giới chi bảo. Thậm chí nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình linh lực trong cơ thể khi nhìn đến bình này tinh dầu nháy mắt cũng bắt đầu không bị khống chế trở nên sinh động, thậm chí sôi trào lên. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng nguyên thủy nhất khát vọng, khát vọng đưa nó thôn vệ, hấp thu, chiếm thành của mình. Thần Phong không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp công bố đáp án. Cái này gọi là tinh nguyên tôi thể tinh dầu. Thanh âm của hắn bình thản nhưng lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ tự tin. Là ta dùng một chút tương đối đặc thù vật liệu tự tay điều phối, nó hiệu quả chỉ có một cái, đó chính là toàn phương vị không góc chết, cường hóa người sử dụng nhục thân, gột rửa kinh lạc, rèn luyện cốt tủy, thậm chí là thăng hoa sinh mệnh bản nguyên. Mấu chốt nhất chính là Tần Phong ánh mắt đảo qua mẫu nữ hai người kia đồng dạng chấn kinh gương mặt, khoe miệng có chút dương lên. Ta mang đến hai bình này là căn cứ các ngươi nhị vị thể chất chuyên môn điều phối, nói cách khác đây là cùng thân thể của các ngươi độ phù hợp đạt tới 100%, chuyên môn định chế bản, sử dụng về sau không có bất luận cái gì năng lượng lãng phí, lại càng không có mảy may tác dụng phụ, sẽ chỉ mang đến lớn nhất chỗ tốt. Và anh Tần Phong lời nói này như là một đạo cửu thiên kinh lôi, hung hăng bổ vào Tôn Hữu Dung trong lòng. Chuyên môn định chế bản, độ phù hợp 100%. Tôn Hữu Dung triệt để bị trấn trụ, nàng xem lấy Tần Phong tấm kia trẻ tuổi nhưng lại thong dong vô cùng bình tĩnh mặt, trong lòng dấy lên thao thiên cự lãng. Người khác có lẽ không biết điều này có ý vị gì, nhưng nàng há lại sẽ không biết. Trên thị trường lưu truyền những cái kia giá trên trời thể chất tăng cường dược thể gen ưu hóa dịch, cho dù là đẳng cấp cao nhất cấp S sản phẩm, kỹ năng lượng hấp thu suất có thể đạt tới 30%, liền đã coi như là đỉnh phá thiên. Còn lại kia 70% năng lượng hoặc là sẽ trực tiếp lãng phí hết, hoặc là liền sẽ chuyển hóa thành đan độc trầm tích tại thể nội, trở thành ngày sau tu luyện to lớn thai hoàng ẩm. Mà Tân Phong hiện tại lấy ra đồ vật vậy mà là độ phù hợp 100% hoàn mỹ dược thể. Đây là khái niệm gì? Đây quả thực chính là thần tích, là đủ để phá vỡ toàn bộ liên bang dược thể học giới lịch thiên chi vật. Giờ khắc này Tôn Hữu Dung nhìn về phía Tần Phong ánh mắt triệt để thay đổi. Nếu như nói trước đó nàng xem Tần Phong là nhìn một cái thiên phú chắc việt, tiềm lực vô hạn, tương lai con rể, như vậy hiện tại nàng xem Tần Phong tựa như là tại nhìn một tôn hành tẩu còn sống không gì làm không được thần minh. Đứa nhỏ này đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu không muốn người biết át chủ bài, cực hạn của hắn lại đến cùng ở nơi nào? Tôn Hữu Dung đã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Nàng chỉ biết nữ nhi của mình ôm vào đầu này đuổi, so với nàng trong tưởng tượng còn lớn hơn, còn cứng hơn, còn muốn kim quang lóng lánh. Một bên Giang Ngọc Nguyệt, mặc dù không giống mẫu thân của nàng nghĩ đến sâu như vậy xa, nhưng nàng cũng biết Tần Phong lấy ra tuyệt đối là đỉnh phá thiên đồ tốt, bởi vì trước khi Tần Phong liền đã đề cập với nàng, nói muốn dùng cái này giúp nàng tại đại khảo trước đó xông lên cấp 40. Thiếu nữ trong lòng sớm đã là tràn ngập vô hạn chờ mong. Giờ phút này nghe tôi Tần Phong chính miệng xác nhận, nàng rốt cuộc kìm nén không được. Ta. Giang Mộc Nguyệt cao cao, giơ lên mình tay nhỏ, giống một cái, tại trên lớp học, tích cực trả lời vấn đề, học sinh tiểu học. Sợ lão sư không thấy mình. Ta tới trước. Ta tới trước. Thiếu nữ trên mặt tràn đầy sán lạn mà nhảy cẫng tiểu dung. Cặp kia ngập nước trong mắt to, cơ hồ mớn, toát ra tiểu tinh tinh đến. Bộ kia không kịp chờ đợi bộ dáng, đáng yêu phải làm cho người buồn cười. Tôn Hữu Dung cũng từ kia to lớn trong lúc khiếp sợ, lấy lại tinh thần. Nàng xem lấy nữ nhi của mình, bộ kia hận không thể lập tức bổ nhào vào vật lý trị liệu trên giường dáng vẻ, cương chiều lắc đầu. Lập tức, nàng dùng một loại mang theo nồng đậm khen ngợi, cùng một tia không dễ dàng phát giác, ánh mắt kính sợ nhìn về phía Tân Phong. Ha ha, nàng nở nụ cười, cười đến xuất phát từ nội tâm, vô cùng thoải mái. Tốt, vậy liền để một nguyện tới trước đi. Các ngươi người trẻ tuổi có chung chủ để nói chuyện. Vừa vặn, ta đi cấp các ngươi pha một bình trà đến. Ừm. Tân Phong nghe vậy có chút ngoài ý muốn. GN, ngài không thử trước một chút sao? Cái này tinh dầu đối với ngài hiện tại đẳng cấp này, mặc dù tăng lên hiệu quả không bằng đối với một nguyện rõ ràng như vậy, nhưng điều trị thân thể vững chắc căn cơ hiệu quả lại là thật. Tôn Hữu Dung lại là khoát tay áo, trên mặt của nàng mang theo một vòng trí tuệ vững vàng, thần bí mỉm cười. Không đổi. A Di Ta, bộ xương giả này không nóng nảy. Ngược lại là các ngươi, chờ một chút, tiến hành chiều sâu vật lý trị liệu chính là cần ngưng thần tinh khí, cảm ngộ tự thân biến hóa thời điểm. Ta cất giữ một điểm đặc thù là trà, ngâm ra nước trà có an thần tỉnh não, trợ giúp chức nghiệp giả càng hảo cảm hơn biết giữa thiên địa năng lượng nguyên tố kỳ hiệu. Vừa vặn cho các ngươi xem như phụ trợ. Tôn Hữu Dung nói đến dọn nước không lọt, đã biểu đạt mình coi trọng Tần Phong cùng phản hồi, lại mười phần tự nhiên làm cho này hai người trẻ tuổi sáng tạo ra một cái một mình không gian. Lần này cách đối nhân xử thế cao minh thủ đoạn, để Tần Phong cũng vì đó âm thầm bội phục. Kia liền cảm ơn gì SN. Tần Phong không chối từ nữa, trịnh trọng gật gật đầu. Đứa nhỏ ngốc cùng A Di khách khí cái gì. Tôn Hữu Dung cười vỗ bả vai Tần Phong một cái, ánh mắt kia giọng nói kia quả thực so nhìn thân nhi tử còn muốn hơn. Các ngươi bắt đầu trước, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong nàng liền quay người nện bước thong dong bộ pháp rời đi lý liệu thất, đồng thời mười phần chi kỷ đem tiêu phiến nặng nề ngọc môn cho nhẹ nhàng mang lên to lớn vật lý trị liệu trong phòng. Nháy mắt chỉ còn lại Thần Phong cùng Giang Mộc Nguyệt hai người, không khí phản phất đều tại thời khắc này trở nên có chút hút mập mờ. Chương 341 phó bản khảo hạch khảo thí. Vô tận hành lang mở ra. Chương 341 phó bản khảo hạch khảo thí. Vô tận hành lang mở ra. Thần Phong lời nói như là mang theo ma lực, nhu hòa ôn hòa, nhưng lại làm cho không người nào có thể kháng cự. Giang Mộc Nguyệt viên kia bởi vì ngượng ngùng mà điên cuồng loạn động tâm, giống như là bị một con ấm áp đại thủ nhẹ nhàng chân an, dần dần bình phục lại. Nàng ư một tiếng, thanh âm nhỏ như mũi vằn. Thiếu nữ không chần chờ nữa, nghe lời xoay người, chậm rãi tại ngàn năm dưỡng hồn mục chế tạo vật lý trị liệu trên giường nằm sắp tốt. Ôn nhuận chất gỗ giường, mang theo một tia thấm vào ruột gan ý lạnh, xuyên thấu qua mỏng manh quần áo, chuyển vào da thịt. Để nàng kia nóng hổi gương mặt, thoáng hạ xuống ấm đến. Nàng đem gương mặt bên cạnh chôn ở mềm mại tơ lụa gối đệm bên trong, chỉ lộ ra một con hồi hộp mà e lệ con mắt, lén lén liếc về phía sau lưng cái kia dần dần đến gần thân ảnh. Tâm lại một lần không tự chủ nhắc tới cổ họng. Tần Phong đi đến bên giường, vặn ra tôn kia tử thủy tinh bình nắp bình. Chỉ một thoáng, kia cỗ phảng phất có thể để cho linh hồn đều say mê dị hương, nồng độ nháy mắt tăng vọt gấp 10. Toàn bộ vật lý trị liệu thất đều phảng phất hóa thành một mảnh từ tinh huy cùng biển hoa cấu thành ngọc ảo quốc gia. Tần Phong không do dự, hắn nghiêng thân bình, một dọn, vẹn vẹn là một dọn bóng ánh như dung kim, nội bộ phảng phất ẩn chứa cả một cái thu nhỏ lại tinh hệ sền sệt dầu trơn, chậm rãi nhỏ xuống, tinh chuẩn rơi vào thiếu nữ kia chân bóng như ngọc sau lưng trung ương. Ừm. Giang Mộc Nguyệt phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy ngâm khẽ. Nàng cảm giác thân thể của mình run lên bần bật. Đây không phải là băng lãnh, cũng không phải nóng hổi, mà là một loại khó nói lên lời ôn nhuận cảm giác. Phản phất là một viên bị mặt trời phơi ấm áp dễ chịu ngôi sao, êm ái khắc ở da thịt của nàng phía trên. Ngay sau đó, kia cố ôn nhuận cảm giác liền hóa thành một cố bàng bạc mà tinh thuần đến cực hạn năng lượng dòng lũ. Lấy giọt kia điểm rơi làm trung tâm, như là một trận long trọng tinh hà phong bạo, ầm vang một phát. Nháy mắt càn quét toàn thân của nàng. Muốn bắt đầu. Tần Phong thanh âm, như là thần linh nói nhỏ, tại bên tai của nàng vang lên. Một giây sau, một đôi ấm áp, khô ráo, nhưng lại phảng phất tẩn chứa toàn bộ vũ trụ lực lượng đại thủ, phục bên trên phía sau lưng nàng. Và anh, Giang Mộc Nguyệt đại não, nháy mắt trống rỗng. Nàng cảm giác mình phảng phất không còn là nằm ở vật lý trị liệu trên giường, mà là hóa thành một chiếc thuyền con, phiêu phủ ở mênh mông vô ngần tinh hải bên trong. Mà Tần Phong hai tay, chính là kia kích thích ngôi sao, trưởng khống vũ trụ vô thượng ý chí. Đầu ngón tay của hắn mỗi một lần xẹt qua, đều vô cùng tinh chuẩn, thắp sáng trong cơ thể nàng khắp nơi tối nghĩa kinh lạc tiết điểm. Lòng bàn tay của hắn mỗi một lần nén, đều phảng phất dẫn động chu thiên tinh thần chi lực, vì nàng gột rửa lấy toàn thân mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Linh khu bị pháp, linh khu thánh tâm. Tại thời khắc này, Thần Phong năng lực bị thôi động đến cực hạn. Tại hắn chân thị chi nhãn hạ, Giang Mộc Nguyệt thể nội tất cả tình huống đều nhìn một cái không sót gì. Những cái kia bởi vì tu luyện quá nhanh mà dẫn đến linh lực trầm tích, những cái kia thâm tàng tại kinh lạc nơi hẻo lánh nhỏ bé tổn thương, thậm chí những cái kia ngay cả chính nàng cũng không từng xem xét cùng, nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu tiềm năng hàng rào. Ở trong mắt Tần Phong đều giống như trong đêm tối đong đóm, có thể thấy rõ ràng. Phá. Tần Phong tâm niệm vừa động, đầu ngón tay linh lực nhẹ xuất, như là một cây vô hình ngôi sao chi châm, tinh chuẩn mà đâm vào một chỗ tắc nghẽn kinh lạc. Kia nguyên bản kiên cố châm tích, nháy mắt sụp đổ. Thông. Lòng bàn tay chầm xuống, bàng bạc linh lực hỗn tạp tinh nguyên tôi thể tinh dầu bá đạo năng lượng, như trường giang đại hà, cọ rửa mà qua. Nguyên bản chật hẹp tắc nghẽn đường sông, bị nháy mắt mở rộng, ra cố. Giang Mục Nguyệt chăm chú cắn môi, cố gắng không để cho mình phát ra âm thanh. Quá, quá dễ chịu. Đây cũng không phải là đơn giản xoa bóp. Đây quả thực là một trận từ trong đến ngoài, linh hồn cấp độ thăng hoa. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình, ngay tại tốc độ trước đó chưa từng có, điên cuồng mà trở nên mạnh mẽ. Linh lực đang hoan hô, huyết nhục tại nhảy cẫng, liền cả linh hồn đều tại cố lực lượng này tầm bổ hạ, trở nên càng thêm ngưng thực cùng thông thấu. Mà cái này, còn vẹn vẹn là bắt đầu. Thần Phong ánh mắt càng thêm chuyên chú. Hắn đã thông qua sơ bộ khai thông, đem Giang Mục Nguyệt thân thể điều chỉnh đến một cái hoàn mỹ nhất trạng thái. Sau đó, mới thật sự là trọng đầu hí. Chính là chỗ này. Tần Phong ánh mắt khóa chặt tại Giang Mục Nguyệt hậu tâm chỗ, một chỗ bị trùng điệp huyết mạch chi lực bao khỏa khu vực thần bí. Nơi đó, ẩn nút lấy một cỗ băng lãnh, cao ngạo, cường đại đến cực hạn tiềm ẩn lực lượng. Kia là thuộc về Giang Mục Nguyệt thiên phú, là nàng huyết mạch bên trong, ngủ say cự long. Chỉ là bởi vì thiếu khuyết một cơ hội, cỗ lực lượng này một mực không cách nào chân chính thức tỉnh. Hôm nay, Tần Phong liền muốn làm cái kia tỉnh lại cự long người, lấy ta linh khu làm dẫn, triệu ngàn vạn tinh nguyên. Sắc lệnh, tỉnh lại. Tần Phong quát khẽ một tiếng, hắn trên hai tay, đạm kim sắc quang mang phóng lên tận trời. Tinh nguyên tôi thể tinh dầu bên trong ẩn chứa tất cả năng lượng, tại thời khắc này bị hắn đều dẫn bạo. Ước vạn ngôi sao, phản phất vượt qua thời không giới hạn, hóa thành một đạo hóng ánh dòng lũ, thuận hai cánh tay của hắn, điên cuồng mà tràn vào Giang Mục Nguyệt thể nội. Thẳng tắp, vọt tới kia phiến bị huyết mạch hàng rào phong tỏa khu vực thần bí. Oeng. Một tiếng phản phất nguồn gốc từ sâu trong linh hồn tiếng vang. Giang Mục Nguyệt cảm giác mình giống như là bị một đạo cửu thiên thần lôi bổ trúng. Cả người ý thức đều bị kia cố lực lượng cuồng bạo cọ rửa đến thất linh bát lạc. Mà tại thế giới tinh thần của nàng bên trong, cái kia đạo không thể phá vỡ huyết mạch hàng rào, tại ngôi sao dòng lũ xung kích hạ, phát ra răng rắc một tiếng vang dọn. Một vết nứt xuất hiện. Ngay sau đó, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Vô số khe hở, giống như mạng nện, nháy mắt trải rộng toàn bộ hàng rào. Một giây sau, ầm vang vỡ vụn. Giống. Một tiếng phảng phất đến từ thái cổ sông băng, đủ để đông kết linh hồn long âm, vang vọng nàng toàn bộ tinh thần chi hải. Một cỗ khó có thể tưởng tượng cực hàn chi ý, từ kia vỡ vụn hàng rào về sau, điên cuồng tuôn ra. Vật lý trị liệu trong phòng, nguyên bản ấm áp như xuân không khí, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Mắt trần có thể thấy băng xương, lấy Giang Mục Nguyệt làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Mặt đất, vách tường, chân nhà, thậm chí là kia từ ngàn năm dưỡng hồn mục chế tạo vật lý trị liệu giường, tại ngăn ngắn mấy hơi thở ở giữa, đều bị một tầng dày đặc, tản ra hào quang màu u lam băng tinh nơi bao bọc. Cả phòng hóa thành một tòa óng ánh sáng long lanh băng tuyết thần điện. Mà Giang Mục Nguyệt chính là ngôi thần điện này bên trong duy nhất nữ vương. Phía sau của nàng, một cái to lớn mà mơ hồ hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Kia là một tôn từ vô tận băng tinh cấu trúc mà thành thần tọa. Trên thần tọa, phản phất ngồi ngay thẳng một vị quan sát vạn cổ, chấp trưởng băng tuyết quyền hành vô thượng tồn tại. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng này cố quân lâm thiên hạ, đông kết hết thể khủng bố uy áp, lại chân thật bất hư. Đinh, chúc mừng chức nghiệp giả Giang Mục Nguyệt tại đặc thù cơ duyên hạ, huyết mạch phản tổ, thành công thức tỉnh siêu phàm kỹ năng thiên phú. Băng xương thần tọa. Một đạo chỉ có Giang Mục Nguyệt mình có thể nghe tới hệ thống nhắc nhở âm, tại trong đầu của nàng ầm vang nổ vang. Nàng thức tỉnh. Thức tỉnh trong truyền thuyết, chỉ có tại độ đậm của huyết thống đạt tới cực hạn, đồng thời có được thiên đại cơ duyên tình huống dưới, mới có thể xuất hiện siêu phàm kỹ năng thiên phú. Giang Mục Nguyệt bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cặp kia nguyên bản ôn nhu như nước trong mắt đẹp, giờ phút này đúng là lóe ra màu u lam thần quang. Nàng chậm rãi giơ tay lên, tâm niệm vừa động. Một đóa từ thuần túy nhất pháp tắc băng tinh ngưng tụ thành bông tuyết, tại lòng bàn tay của nàng lặng yên nở rộ. Cảm thụ được gần chứa trong đó, kia cỗ phảng phất có thể đông kết vạn vật lực lượng kinh khủng. Giang Mục Nguyệt hốc mắt, nháy mắt liền đỏ. Nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia vẫn như cũ đưa bàn tay dán tại nàng sau lưng, vì nàng liên tục không ngừng chuyển vận lấy ôn hòa năng lượng, vững chắc cảnh giới thiếu niên. Thanh âm mang theo một tia khó có thể tin run rẩy cùng nghẹn ngào. Thần Phong, ta cảm ơn ngươi. Thiên ngôn và ngữ cuối cùng chỉ rót thành ba chữ này, nhưng ẩn chứa trong đó cảm kích cùng tình ý lại so tinh hải còn muốn thâm trầm. Tần Phong chậm rãi thu tay lại, mang trên mặt một tia ôn hòa mỉm cười. Bản này chính là thuộc về lực lượng của ngươi, ta chỉ là giúp ngươi một tay mà thôi. Hắn vừa dứt lời, Tiểu Phong, phần này một thanh thật đúng là để A Di đều mở rộng tầm mắt ta. Một đạo mang theo vài phần lười biếng, mấy phần sợ hãi thán phục, nhưng lại tràn ngập thành thục vận vị giọng nữ dễ nghe, đột nhiên tại cửa ra vào vang lên. Cùng cụt, kia phiến bị băng xương bao trùm loãng ngọc đại môn, bị một cô vô hình không gian chi lực lặng yên đẩy ra. Một vị người mặc tử sắc sơn sám, dáng người hiểu điệu, dung mạo cùng Giang Mục Nguyệt giống nhau đến bảy phần, khí chất lại càng thêm ung dung hoa quý tuyệt mỹ phụ nhân, chính tựa tại trên khung cửa. Nàng một đôi mắt phượng bên trong dị sắc liên tục, có chút hăng hái đánh giá mọi thứ trong phòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, chính là Giang Mục Nguyệt mẫu thân Tôn Hữu Dung, một vị thực lực thâm bất khả chắc không gian hệ siêu phàm giả. Mẹ! Giang Mục Nguyệt kinh hô một tiếng, vội vàng từ trên giường ngồi dậy, gương mặt nháy mắt xấu hổ đỏ bừng. Mình vừa rồi bộ dáng kia, chẳng phải là đều bị mẫu thân thấy được? Tôn Hữu Dung lại không để ý đến nữ nhi quân bách, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân băng tinh liền lặng lẽ tan rã, phản phất đang chủ động vì nàng nhường đường. Nàng đi tới trước mặt Tần Phong từ trên xuống dưới đánh giá hắn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Tiểu Phong, ngươi phần này xoa bóp tay nghề, nếu là chuyển đi, chỉ sợ toàn bộ liên bang siêu phẩm giả đều muốn vì ngươi điên cuồng. Trong giọng nói của nàng tràn đầy tán thưởng, không có chút nào giả mạo. Lấy cảnh giới của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra, vừa rồi kia hết thảy, ý vị như thế nào. Kia không chỉ là đơn giản năng lượng quán chú, đó là một loại gần như đạo thủ đoạn, là trực chỉ bản nguyên, điểm hóa thiên phú thần tích. Thần Phong khiêm tốn cười cười, a di quá khen. Tôn Hữu Dung khoát tay áo, cặp kia hút người mắt phượng, mang theo một tia giảo hoạt ý cười. Tiểu Phong, ngươi xem, a di ta gần nhất cũng cảm thấy bình cảnh, không biết có hay không cái này vinh hạnh, cũng thể nghiệm một chút ngươi cái này thần chi thủ vật lý trị liệu đâu. Sau một tiếng, khi vật lý trị liệu thất cửa lần nữa mở ra lúc, Tôn Hữu Dung bị tưởng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hai chân có chút như nhũn ra đi ra. Trong ánh mắt của nàng vẫn như cũ lưu lại khó có thể tin rung động. Ngay tại vừa rồi, Tần Phong đồng dạng lấy linh khu bí pháp vì nàng tiến hành một lần chiều sâu điều trị, bối rối nàng mấy năm lâu, để nàng chậm chạp không cách nào đột phá đến cảnh giới kế tiếp không gian pháp tắc hàng rào. Tại Tần Phong kia thần hồ kỳ kỹ xoa bóp phía dưới, vậy mà bị ngạnh sinh sinh theo bông lỏng. Mặc dù không có giống như Giang Mục Nguyệt vậy trực tiếp thức tỉnh mới siêu phàm kỹ năng, nhưng nàng lại lĩnh ngộ được một tia hoàn toàn mới không gian pháp tắc chân lý. Thứ nguyên cái đức, cái này nàng nghiên cứu hồi lâu, đều không được nó cửa mà vào cường đại không gian kỹ năng, giờ phút này đã bị nàng sơ bộ nắm giữ. Chỉ cần trở về thêm chút bế quan, nàng có tự tin 100%, có thể đem triệt để dung hội quan thông. Đến lúc đó, thực lực của nàng sẽ nên đón một lần bay vọt về chất. Quái vật, tiểu tử này, quả thực chính là cái chính công quái vật. Tôn Hữu Dung quay đầu liếc mắt nhìn kia phiến cửa phòng đóng chặt, trong lòng giấy lên thao thiên cự lãng. Mà nàng bên cạnh đã thay xong quần áo Giang Mộc Nguyệt, nhìn xem mẫu thân bộ kia thất hồn lạc phách bộ dáng, nhịn không được che miệng cười khẽ. Trong đôi mắt kia bôi đối với Tần Phong ái mộ cùng sùng bái đã nồng nặc tan không ra. Thời gian trôi nhanh, một tháng sau, Nam Dương ngoại ô phía đông, một tòa phảng phất muốn chọc thủng trời khung to lớn màu đen tháp cao đứng vững trên bình nguyên. Tháp cao dưới đáy là một cái cao tới 100 mét, từ vặn vẹo quang ảnh cấu thành cự hình truyền tống môn. Trong cửa là thâm thúy hắc ám, ngẫu nhiên có tinh hồng điện quang hiện lên, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Nơi này chính là Nam Dương nhất là chứ danh học viện khảo hạch phó bản vô tận hồi lang. Giờ phút này tại tháp cao trước quảng trường khổng lồ bên trên, sớm đã là người đông nghìn nghịt. Nam Dương, thậm chí xung quanh mấy cái thành thị tất cả đỉnh tiêm học viện thiên tài thí sinh đều hội tụ ở này. Trên mặt của bọn hắn mang theo hồi hộp, hưng phấn, cùng đối với tương lai vô hạn ước mơ. Bởi vì bọn hắn biết, hôm nay chính là quyết định vận mệnh bọn họ một ngày. Chỉ cần có thể tại vô tận hồi lang bên trong lấy được ưu dị thành tích, bọn hắn liền có cơ hội bị liên bang cấp cao nhất chức nghiệp giả đại học trúng tuyển. Từ đây, cá chép hoa rồng, nhất phi trùng thiên, chương 342, vạn chúng chú mục thời điểm. Tiến vào phó bản, chương 342, vạn chúng chú mục thời điểm. Tiến vào phó bản. Trên quảng trường, tiếng người huyên náo, hội tụ toàn bộ Nam Dương, thậm chí xung quanh mấy cái hành tinh cao cấp nhất thiên tài học sinh. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy tự tin cùng chờ mong, đôi mắt bên trong thiêu đốt lên tên là dã tâm hỏa diễm. Bọn hắn là thiên chi tiêu tử, là riêng phần mình thành thị bên trong vạn chúng chú mục minh tinh. Nhưng hôm nay, ở đây, bọn hắn đều chỉ là một cái bình thường thí sinh. Muốn tại ngàn vạn ngôi sao bên trong chỗ hết tài năng, chỉ có bằng vào thực lực chân chính. Mau nhìn, đó là của võ gia Võ Thanh Hoan. Trong đám người, có người phát ra một tiếng thấp giọng hô. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị người mặc màu lam nhạt chiến đấu pháp bào, dáng người cao gầy, dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ, chính thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Nàng quanh thân quanh quẩn lấy một tia mắt trần có thể thấy nhỏ bé hồ quang điện, phát ra đôm nốt nhẹ vang lên, hiện lộ rõ ràng nàng đối với lôi đình nguyên tố không gì sánh kịp lực tương tác. Cấp A nghề nghiệp lôi đình pháp sư, năm gần 18 tuổi liền đã đạt tới 39 cấp. Thiên phú như vậy, phóng nhãn toàn bộ Nam Dương đều là phượng mao lân giác như vậy tồn tại. Bên người nàng cái kia là ai? Thật đẹp, khí chất hoàn toàn không thua Võ Thanh Hoan. Rất nhanh lại có người chú ý tới bên người Võ Thanh Hoan khác một thiếu nữ. Thiếu nữ kia một bộ hỏa hồng sắc trang phục, đem vốn là vóc người bốc lửa phát họa đến vô cùng nhuần nhuyễn, một đầu đại ba lãng rượu mái tóc dài màu đỏ tùy ý rối tung, xinh đẹp gương mặt bên trên mang theo vài phần kiệt ngạo cùng hiếu kỳ. Chính là mặt trời chi tâm công hội hòn ngọc quý trên tay, Tiêu Yên Nhiên. T. Là Tiêu Yên Nhiên. 54 cấp thiên hỏa thánh tài người. Nàng không phải sớm đã bị cử đi liên bang thứ nhất học viện sao? Làm sao cũng tới tham gia khảo hạch? Ngươi hiểu cái gì? Loại này thiên chi kiêu nữ, mục tiêu căn bản không phải thông qua khảo hạch, mà là muốn ở chỗ này đánh ra mình uy danh hiển hách. Không sai. Vô tận hồi lang điểm tích lũy xếp hạng, thế nhưng là sẽ bị liên bang tất cả đỉnh cấp học phụ chú ý. Nàng đây là muốn tranh một cái trạng nguyên chi danh. Tiếng nghị luận liên tiếp. Vô số đạo hoặc cao ước, hoặc đố kỵ, hoặc gái mộ ánh mắt đều tập trung tại hai vị này tuyệt đại song tiêu trên thân. Nhưng mà hai vị này đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng thiếu nữ, giờ phút này lại giống hai con dịu dàng ngoan ngoãn nhỏ con, một trái một phải, chen chúc tại cùng một cái nam nhân bên người. Nam nhân kia, người mặc một thân đơn giản quần áo thoải mái, thần tinh lạnh nhạt, khí chất ôn hòa. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền phảng phất thành toàn bộ thế giới trung tâm. Chính là Tần Phong. Tần Phong, ngươi hồi hộp sao? Võ Thanh Hoan ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Tần Phong cười cười, vuốt vuốt đầu của nàng. Yên tâm, bất quá là một trận khảo thí mà thôi. Một bên khác, Tiêu Yên Nhiên một đôi hút người cặp mắt đào hoa, thì là trên người Tần Phong xoay tít chuyện không ngừng, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ý vị. Từ lần trước lưỡi đao kế hoạch phó bản từ biệt, cái này nam nhân mang cho nàng cảm giác thần bí, không giảm trái lại còn tăng. Rõ ràng đẳng cấp so với mình thấp, nhưng dù sao cho nàng một loại thâm bất khả trắc, phản phất đối mặt với một mảnh mênh mông tinh hải ảo giác. Loại cảm giác này, để nàng mê muội, để nàng hiếu kỳ, để nàng không nhịn được muốn tới gần, đi để lộ trên người hắn tất cả bí mật. Đúng lúc này, ông, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố uy áp, như là vô hình triều tịch, đột nhiên từ tháp cao chi đỉnh càn quét xuống. nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Kia cố uy áp không mang mảy may sắc ý, lại nặng nề như núi, mênh mông như biển. Phản phất toàn bộ thương khung đều hướng phía đám người đỉnh đầu đè ép xuống. Trên quảng trường mấy vạn tên thiên tài thí sinh, có một cái tính một cái, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Thực lực hơi yếu người, hai chân mềm nhũn, đúng là trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Liên cả Võ Thanh Hoan cùng Tiêu Yên Nhiên đẳng cấp này khác thiên tiêu, cũng là thân thể mềm mại run lên, hô hấp đều vì thế vừa trệ. Chỉ có Tần Phong vẫn đứng tại chỗ, vân đạm phong khinh, phản phất kia cố đủ để đè sập sơn nhạc uy áp, đối với hắn mà nói, bất quá là thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hư không, nhìn về phía cái kia màu đen tháp cao đỉnh. Ở nơi đó, một đạo thân ảnh giàn mua, chẳng biết lúc nào, lặng yên hiện hiện. Hắn người mặc một mạc màu xám áo gai, dáng người còng lưng, mặt mũi nhăn nheo, nhìn qua tựa như một cái gần đất xa trời nhà bên lão ông. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn liếc nhìn xuống tới lúc, toàn bộ thiên địa cũng vì đó thất sắc. Là Chu hội trưởng. Trong đám người, không biết là ai, dùng hết lực khí toàn thân, phát ra một tiếng khàn giọng kinh hô. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cái gì? Nam Dương thị nghề nghiệp giả hiệp hội kiểu gì cũng sẽ giải, Chu Trấn Hùng lão tiên sinh. Vị kia đã từng một mình một kiếm, chém giết qua 300 cấp siêu phàm ma vật hư không cự kình Nam Dương thủ hộ thần. Chơi ạ. Lão nhân gia ông ta vậy mà lại tự mình đến chủ trì năm nay học viện khảo hạch. Toàn bộ quảng trường triệt để sôi trào. Trong mắt tất cả mọi người đều tràn ngập cùng nhiệt sùng bái cùng kính sợ. Chu Trấn Hùng, cái tên này tại Nam Dương bản thân liền là một cái truyền kỳ, là định hải thần châm, là tất cả chức nghiệp giả trong lòng trí cao vô thượng tín ngưỡng. Tháp cao chi đỉnh, Chu Trấn Hùng vẫn đục ánh mắt, chậm rãi đảo qua phía dưới kia từng trương trẻ tuổi mà tinh thần phân chấn gương mặt, ánh mắt bên trong mang theo một tia vui mừng, một tia mong đợi, cũng có một tia không người phát giác nghiêm trọng. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại phảng phất ngôn xuất pháp tùy thiên địa luân âm, rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai, mỗi người sâu trong linh hồn. Bọn nhỏ, vẹn vẹn là hai chữ, liền để phía dưới tất cả sao động đám thiên tài bọn họ, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bọn hắn lưỡn thẳng sống lưng, ngừng thở, giống như là tại lắng nghe thần dụ tín đồ. Lão phu biết, các ngươi là Nam Dương tương lai, là liên bang hy vọng. Mỗi người các ngươi đều có được đủ để tự ngạo thiên phú. Nhưng là, thiên phú cũng không đại biểu hết thảy. Chu Trấn Hùng ngữ khí bình thản mà uy nghiêm. Thế giới này, xa so với các ngươi tưởng tượng, muốn càng tàn khốc hơn, càng thêm nguy hiểm. Các ngươi tại An Nhàn thành thị bên trong hưởng thụ lấy hòa bình, là bởi vì có người tại các ngươi nhìn không thấy địa phương, dùng huyết phân chiến, ngăn trở hắc ám xâm nhập. Các ngươi dưới chân mỗi một tấc đất, đều là từ vô số tiền bối thi cốt cùng máu tươi đổ vào mà thành. Lời của hắn, như là từng nhát trọng truy, hung hăng gõ tại tất cả thí sinh trong lòng. Để những cái kia nguyên bản tâm cao khí ngạo đám thiên tài bọn họ, trên mặt táo bạo chi sắc, dần dần rút đi, thay vào đó, là một vòng nghiêm nghị. Vô tận hồi lang không chỉ là một trận khảo thí, nó càng giống là một cái thu nhỏ lại chiến trường. Ở bên trong, các ngươi sẽ gặp phải khát máu ma vật, sẽ gặp phải quỷ quyệt hoàn cảnh, sẽ gặp phải nhân tính khảo nghiệm. Các ngươi sẽ thụ thương, sẽ chảy máu, thậm chí, Chu Trấn Hùng ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như lao. Sẽ chết, tử vong. Cái từ này, giống như là một chậu thấu xương nước đá, từ tất cả đỉnh đầu của người dội xuống, để bọn hắn nháy mắt thanh tỉnh lại. Đúng vậy a, nơi này là trò chơi xâm lấn hiện thực thế giới. Phó bản, cho tới bây giờ đều không phải ôn hòa sân chơi, mà là chân chính sẽ chết người tu la địa ngục. Nhìn phía dưới kia từng trương nháy mắt trở nên hồi hộp mà ngưng trọng gương mặt, Chu Trấn Hùng chậm rãi gật đầu, ngựa khí thoáng hòa hoãn. Đương nhiên, kỳ nộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Liên bang chưa từng keo kiệt đối với dũng sĩ khen thưởng. Lần khảo hạch này, điểm tích lũy xếp hạng trước 10 người sẽ thu hoạch được lao phu thân bút thư đề cử, nhưng tùy ý tuyển liên bang xếp hạng trước 3 bất luận cái gì một chỗ đỉnh cấp học phủ, vô điều kiện trúng tuyển. Vâng. Câu nói này không thua gì một viên đạn hạt nhân trong đám người ầm vang dẫn bạo. Tất cả mọi người con mắt nháy mắt liền đỏ. Liên bang trước 3 đỉnh cấp học phủ: Long Đô Đại học, Ma Đô Đại học, Thiên Khải Học viện Quân sự. Kia là tất cả chức nghiệp giả thí sinh tha thiết ước mơ tối cao thánh địa. Người bình thường, cho dù là cấp S thiên phú thiên tài, muốn thi vào đều muốn trải qua tầng tầng khắc nghiệt sàng chọn. Mà bây giờ, chỉ cần đi vào trước 10, liền có thể đến Chu Trấn Hùng thân bút thư đề cử. Đây quả thực là một bước lên trời hoàng kim vé vào cửa. Trừ cái đó ra, Chu Trấn Hùng thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia không hiểu ý vị. Lão phu còn muốn nhắc nhở các ngươi một câu. Căn cứ Ngự Thiên Vệ cùng hiệp hội tình báo mới nhất, gần đây có một nhóm chuột chui vào Nam Dương. Bọn hắn có lẽ cũng đối lần này vô tận hồi lang cảm thấy rất hứng thú. Tại phó bản bên trong, các ngươi gặp được nguy hiểm, khả năng không chỉ đến từ ma vật. Nói đến thế thôi, Chu Trấn Hùng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn chậm rãi nâng lên con kia bàn tay gầy guộc, hướng phía dưới kia phiến cao tới 100 mét vặn vẹo quan môn, nhẹ nhàng vung lên. Khảo hạch bắt đầu. Ông, quan môn kịch liệt rung động. Kia nguyên bản thâm thúy hắc ám, nháy mắt bị vô tận tinh quang thay thế, phảng phất một cái thông hướng hoàn toàn mới vũ trụ đại môn, như vậy rộng mở. Sông A, không biết là ai, cái thứ nhất gào thét lên tiếng. Một giây sau, mấy bạn tên thí sinh như là vỡ đê hồng thủy, hóa thành từng đạo lưu quang, điên cuồng mà tràn vào kia phiến tinh quang óng ánh truyền thống môn. Vì vinh quang, vì tương lai, vì kia một bước lên trời cơ hội, chúng ta cũng đi thôi. Thần Phong thần sắc bình tĩnh, đối bên người hai nữ nói. Trong lòng của hắn lại tại nhai nuốt lấy Chu Trấn Hùng câu nói sau cùng kia. Chuột, là chỉ những cái kia tà giáo chức nghiệp giả sao? Xem ra lần này khảo hạch sẽ không đơn giản như vậy. Một trận ngắn ngủi cảm giác không trọng lượng qua đi, đám người Tần Phong thân ảnh xuất hiện tại một mảnh quỷ dị ly kỳ không gian bên trong. Nơi này không có bầu trời, cũng không có đại địa. Tầm mắt nhìn thấy là một mảnh vô ngần, thâm thúy hắc ám hư không. Từng đầu từ tàn tạ phiến đá cấu trúc con đường, không có quy luật chút nào trôi nổi ở trong hư không, giăng khắp nơi, xoay quanh và mèo, kéo dài vô hạn hướng chưa rõ phương xa. Có con đường là trình độ, có lại là thẳng đứng, thậm chí còn có là đầu dưới chân trên, hoàn toàn phá vỡ vật lý pháp tắc. Vô số đầu con đường cấu thành một tòa to lớn đến không cách nào tưởng tượng, không gian 3 triệu mê cung. Nơi này chính là vô tận hồi lang nội bộ. Hoa, thật là đồ sộ. Tiêu Yên Nhiên nhìn trước mắt cái này như là thần tích như vậy cảnh tượng, nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Võ Thanh Hoan thì là đôi mi thanh tú cao lại, cảnh giác đánh giá bốn phía. Nơi này không gian pháp tắc thật hỗn loạn, mọi người cẩn thận, đường dưới chân lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Nàng vừa dứt lời, giống một tiếng tràn ngập bạo ngược cùng điên cuồng gào thét từ nơi không xa một đầu lơ lửng con đường bằng đá phía dưới truyền đến. Ngay sau đó, vai đầu toàn thân đen nhánh, ngoại hình như là báo săn, nhưng bên ngoài thân lại bao trùm lấy một tầng lân e tuấn quốc giáp, trong hốc mắt thiêu đốt lên tinh hồng hỏa diễm ma vật, đột nhiên từ trong bóng tối thoát ra. Bọn chúng không nhìn trọng lực trói buộc, tứ chi tại thẳng đứng trên vách đá như dẫm trên đất bằng, tốc độ nhanh như thiểm điện, hướng phía vừa mới truyền tống vào đến một đội thí sinh, điên cuồng đánh tới. Hư không lẹn liệt giả. Vô tận hồi lang bên trong thường thấy nhất ma vật một trong, đẳng cấp tại năm khoảng cấp 10, lấy tốc độ cùng sắc bén nhanh vượt chứ danh. Là ma vật, chuẩn bị chiến đấu. Kia đội từ 5 tên thí sinh tạo thành tiểu đội, phản ứng cũng là cực nhanh. Cầm đầu chiến sĩ khiên nổi giận gầm lên một tiếng, một mặt to lớn tháp thuần ẩm vang đứng ở trước người. Bàn thạch thủ hộ. Hậu phương pháp sư cùng xạ thủ cũng bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, kéo ra dây cung. Hỏa cầu, băng tiễn, phong nhận. Trong lúc nhất thời, ngũ quang thập sắc kỹ năng quả mang, chiếu sáng mảnh này hắc ám hư không. Nhưng mà, liên tại bọn hắn công kích, sắp trúng đích những cái kia hư không lẹn liệp giả nháy mắt. Dị biến nảy sinh. Kia mấy đầu vốn chỉ là toàn thân đen nhánh ma vật, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khiến người buồn nôn, tràn ngập sa đọa cùng ô uế khí tức hắc khí. Bọn chúng bên ngoài thân, từng đầu và mèo, như là dòi bọ như vậy màu đỏ sẫm ma văn, điên cuồng lan tràn ra. Nguyên bản tinh hồng đôi mắt, nháy mắt hóa thành thuần túy, không mang một tia tình cảm đen nhánh. Giống. Bọn chúng tiếng gào thét, trở nên càng thêm bén nhọn, càng thêm điên cuồng. Tốc độ, lực lượng, trong nháy mắt này, tăng vọt mấy lần không chỉ. Xoẹt. Một đạo hắc ảnh hiện lên. Cầm đầu tên kia chiến sĩ khiên vẫn lấy làm kiêu ngạo bản thạch thủ hộ tại sắc bén kia cốt trảo phía dưới, yếu ớt tựa như một tờ giấy mỏng. Nháy mắt bị xé nứt. Tính cả bên đó tinh cương chế tạo tháp thuần, cùng thuần sau tấm kia hoảng sợ tuyệt vào mặt. Máu tươi, nhuộm đỏ hư không. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng hành lang. Còn lại 4 tên đội viên, thậm chí không kịp phản ứng, liền bị mặt khác mấy đầu phát sinh dị biến hư không lẹn liệp giả nháy mắt bổ nhào. Cắn xé. Gặm ăn. Vẹn vẹn là mấy hơi thở công phu, chi này vừa mới còn đầy cõi lòng ước mơ thí sinh tiểu đội, liền hóa thành 5 cỗ tàn khuyết không đầy đủ bằng lãnh thi thể. Mà những cái kia ma vật, tại ngược giết bọn hắn về sau, đúng là không có nuốt hết đủ, chỉ là tùy ý thi thể trôi nổi ở trong hư không. Bọn chúng chậm rãi quay đầu, cặp kia thuần trong mắt màu đen, gắt gao tiếp cận cách đó không xa Tần Phong ba người. Ánh mắt kia, không có chút nào dã thú bản năng. Có, chỉ là thuần túy, băng lãnh. Sát lục ý chí. Cái này, đây là có chuyện gì? Tiêu Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Trên tư liệu nói, hư không lẹn liệp giả căn bản không có mạnh như vậy. Mà lại, bộ dáng của bọn nó, thật kỳ quái. Võ Thanh Hoan sắc mặt, cũng biến thành vô cùng nghiêm trọng. Bọn chúng bị ô nhiễm. Chỉ có Tần Phong. Ánh mắt của hắn, bình tĩnh rơi vào những cái kia bị ô nhiễm ma vật trên thân. Chân thị chi nhãn lặng yên mở ra. Bị vực thảm hủ hóa hư không lẹn liệp giả, tinh anh. Đẳng cấp, 58. Trạng thái, vực thảm cuồng hóa, hỗn loạn, khát máu. Nói rõ, nhân tà giáo thực quên huyết phù sư đặc thù ấn phù ô nhiễm, lực lượng cùng tốc độ tăng lên trên diện rộng, mất lý trí, sẽ chỉ chấp hành nguyên thủy nhất giết chóc mệnh lệnh. Quả nhiên, là những con chuột kia thủ bút. Thần Phong đáy mắt, hiện lên một tia không dễ xem xét liệt hàn mang. Bọn hắn ô nhiễm những này ma vật mục đích, không phải vì đơn thuần gia tăng khảo hạch độ khó, mà là vì đồ sát. Không khác biệt, đồ sát tất cả tiến vào nơi này thí sinh. Thủ bút thật lớn, thật là ác độc dụng tâm. Giống. Đúng lúc này, kia mấy đầu bị ô nhiễm ma vật đã mất kiên trì. Bọn chúng phát ra một tiếng gào thét, hóa thành mấy đạo đen nhánh tiềm điện, từ 4 phương 8 hướng, hướng phía Tần Phong ba người, nổ bắn ra mà đến. Tốc độ kia, thậm chí trong hư không lôi ra đạo đạo tàn ảnh. Cẩn thận. Võ Thanh Hoan kinh hô một tiếng, quanh thân lôi quang đại tác, đưa tay liền muốn ngưng tụ lôi long. Tiêu Yên Nhiên cũng là khẽ kêu một tiếng, lòng bàn tay giấy lên một đoàn đủ để dòng kim hóa thiết trăng loa thánh hỏa. Nhưng mà, có một người động tác so với các nàng càng nhanh, thậm chí có thể nói, hắn căn bản cũng không có bất kỳ động tác gì. Thần Phong chỉ là nâng lên mí mắt, ánh mắt của hắn nhàn nhạt, đảo qua kia mấy đạo nhanh đến cực hạn kia chớp màu đen. Phản phất, chỉ là đang nhìn mấy cái không có ý nghĩa sâu kiến. Một giây sau, hắn nhẹ nhàng phun ra 2 chữ: "Chôn bụi." Không gian tịch diệt thiên khiển. Phát động. Ý niệm trôi đến. Thiên khiển tức lâm. Ông. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có hủy thiên diệt địa quan hiệu. Tại kia mấy đầu bị vực thẳm hủ hóa hư không lẹn liệp giả vị trí không gian tọa độ bên trên. Hư không chỉ là phát sinh một tia nhỏ bé không thể nhận ra, như là sóng nước gợn sóng. Ngay sau đó, kia mấy đầu khí thế hùng hổ, đủ để miểu sát phổ thông thí sinh tiểu đội khủng bố ma vật. Tính cả bọn chúng chung quanh số trong phạm vi 10 thước tất cả mọi thứ, vô luận là lơ lửng phiến đá, vẫn là phân loạn không gian loạn lưu, đều trong nháy mắt này, lặng yên không một tiếng động, biến thành nguyên thủy nhất hư vô. Phản phất, bọn chúng chưa từng có trên thế giới này tồn tại qua. Bị triệt để từ nhân quả phương diện bên trên xóa đi. Thế giới, nháy mắt yên tĩnh, chỉ còn lại Võ Thanh Hoan cùng Tiêu Yên Nhiên, hai tấm bởi vì cực hạn chấn kinh mà có vẻ hơi ngốc trệ gương mặt xinh đẹp. Võ Thanh Hoan còn tốt, nàng không phải lần đầu tiên kiến thức đến Tần Phong cái này thủ đoạn thần quỷ khó lường, chỉ là mỗi một lần nhìn thấy, vẫn như cũ sẽ cảm thấy tâm thần chập chờn. Mà Tiêu Yên Nhiên, nàng cặp kia xinh đẹp cặp mắt đào hoa, giờ phút này trừng trợn tròn, miệng nhỏ đỏ hồng, không tự giác trương thành nhỏ hình, đủ để tắc hạ nguyên một cái trứng gà. Nàng nhìn thấy cái gì? Miểu sát? Không, đây cũng không phải là miểu sát có thể hình dung. Đây chính là mấy đầu thực lực có thể so với 58 cấp tinh anh quái vật, bị ô nhiễm khủng bố ma vật. Kết quả đây, cái này nam nhân chỉ là nhìn bọn chúng một chút, thậm chí cả ngón tay cũng chưa có động một cái. Những cái kia ma vật liền hư không tiêu thất, ngay cả một cọng lông, một giọt máu đều không có để lại. Đây là kỹ năng gì? Đây là cái gì lực lượng? Cái này còn là người sao? Tiêu Yên Nhiên cảm giác thế giới quan của bản thân tại thời khắc này bị oanh kích đến phá thành mảnh nhỏ. Nàng đỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Tần Phong tấm kia vân đạm phong khinh bên mặt, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Thần bí, cường đại, bá đạo. Cái này nam nhân quả thực tựa như là một cái không đáy lô đen, để nàng càng là tìm tòi nghiên cứu thì càng hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đi thôi. Tần Phong phảng phất chỉ là làm một món không có ý nghĩa việc nhỏ, quay đầu đối với còn tại sững sờ hai nữ nói. Nơi này kinh hỉ chỉ sợ còn nhiều nữa. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vô tận hồi lang chỗ sâu, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Giáo phái Thực Uyên, Tôn Huyền Cơ, đã các ngươi như thế thích chơi, vậy hôm nay ta liền bồi các ngươi thật thú vị một trận. Chương 343, trung tầng khu vực. Ô nhiễm nghiêm trọng vị trí. Chương 343, trung tầng khu vực. Ô nhiễm nghiêm trọng vị trí. Nam Dương, vô tận hồi lang phó bản bên ngoài, dưới mặt đất 300 mét, cấp A quyền hạn cơ mật khu vực, khảo hạch tổng chỉ huy thất. Nơi này không có cửa sổ, băng lãnh hợp kim trên vách tường tuyên khắc lấy phức tạp ngăn cách phù văn, đủ để ngăn chặn siêu phàm cấp cường giảm một kích toàn lực. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hôn tạp ổ rổ hển cùng cao cấp năng lượng tinh thạch đặc thù mùi. To lớn hình tròn trong phòng chỉ huy tĩnh lặng, chỉ có mấy chục đài cỡ lớn sẽ vở trầm thấp tiếng ngao ngọng, giống như là ngủ say cự thú hô hấp tại không gian chống trải bên trong quanh quẩn. Phòng chỉ huy trung ương là một mảnh từ trên trăm khối cự hình màn sáng tạo thành hình khuyên ma trận, mỗi một khối màn sáng đều thời gian thực tiếp sóng lấy vô tận hồi lang nội bộ một cái thí sinh tiểu đội thời gian thực hình tượng. Màn sáng phía dưới đứng một đám người, một đám dậm chân một cái đủ để cho toàn bộ Nam Dương, thậm chí xung quanh mấy cái hành tinh cũng vì đó rung động đại nhân vật. Nam Dương đỉnh cấp công hội Hoa Hồng hội trưởng Võ Thần Vận, Mặt Trời Chi Tâm hội trưởng Tiêu Kình Thiên, Ngự Thiên Vệ đội số 7 đội trưởng Võ Hoài Yên, Quân đội Liên bang chú Nam Dương tối cao trưởng quan Lý Tĩnh Bắc tướng quân, cùng lần khảo hạch này người tổng phụ trách Nam Dương thị nghề nghiệp giả hiệp hội phó hội trưởng Tâu Nguyệt Kiến. Giờ phút này, những ngày bình thường cao cao tại thượng các đại nhân vật đều không ngoại lệ, tất cả đều khóa chặt lông mày, sắc mặt nghiêm túc như nước. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm những cái kia lấp lóe màn sáng. Màn sáng phía trên hiện ra cũng không phải là thiên tài đám học sinh đại sát tứ phương anh tư, mà là từng màn nhìn thấy mà giật mình, huyết tinh tàn sát. A, một khối màn sáng bên trên, một thiên tài hệ phụ trợ thí sinh vừa mới vì đồng đội thực hiện xong trị liệu thuật, còn chưa kịp triệt thoái phía sau, đã bị một đầu từ trong bóng tối thoát ra bị vực thẳm hủ hóa hư không lẹn liệp giả nháy mắt bổ nhào. Sắc bén cốt chảo dễ như trở bàn tay xé mở trên người nàng pháp sư bảo cùng yếu ớt hộ thuẫn. Một giây sau, máu tươi vẩy ra, màn sáng nháy mắt ám xuống dưới, đại biểu cho lại một thí sinh sinh mệnh tín hiệu hoàn toàn biến mất. Một cái khác khối màn sáng bên trong, một chi từ 5 tên 55 cấp trở lên tinh anh thí sinh tạo thành đội ngũ, chính kết thành hoàn mỹ chiến đấu trận hình, khó khăn chống cự lấy ba đầu cuồng hóa ma vật vây công. Đứng vững, chiến sĩ phiên đứng vững, pháp sư khống chế tốc độ của bọn hắn. Không được, những quái vật này quá nhanh, ta khóa chặt kỹ năng căn bản theo không kịp. Bọn chúng móng nuốt có phá giáp hiệu quả, tà thuẫn vợ vụn thật nhanh. Vâng, nương theo lấy một tiếng tuyệt vọng gầm thét, cầm đầu tên kia chiến sĩ khiên tháp thuẫn ứng thanh sụp đổ, màu đen tàn ảnh chợt lóe lên. Năm đạo tươi sống sinh mệnh tại ngắn ngủi trong vòng 3 giây hóa thành thi thể lạnh băng, màn sáng lần nữa dập tắt. Cảnh tượng như vậy tại mấy trăm khối màn sáng bên trên đang không ngừng lặp lại trên mặt đất diễn. Thử vong, đào thải, vẹn vẹn là khảo hạch bắt đầu sau ngắn ngủi 10 phút, bỏ mình thí sinh số lượng liền đã đột phá 300 người, đào thải ra khỏi cục càng là vượt qua 5.000. Toàn bộ trong phòng chỉ huy không khí phản phất đều bị rút khô, đè nén làm cho người ta không thở nổi. Tất cả mọi người tâm lại đều nhắc tới cổ họng, bọn hắn đều vô ý thức bắt đầu ở màn sáng ma trận bên trong tìm kiếm lấy Tần Phong cái kia tiểu đội thân ảnh. Bọn hắn cũng muốn biết cái kia khuấy động Nam Dương phong vân thiếu niên, cái kia bị Võ Thần Vận cùng Tiêu Kình Thiên đồng thời xem trọng, thậm chí không tiếp cùng Thương Long công hội trở mặt cũng phải ra sức bảo vệ thần bí thiên tài, tại đối mặt như thế tuyệt cảnh thời điểm lại sẽ có như thế nào biểu hiện. Nhưng mà trên trăm khối màn sáng đại biểu cho trên trăm đỡ tại khảo hạch mà biểu hiện nhất là ưu dị, kiên trì đến bây giờ tinh anh đội ngũ, nhưng đám người tìm một vòng lại căn bản không có tìm tới Tần Phong, Võ Thanh Hoan cùng Tiêu Yên Nhiên thân ảnh. Kỳ quái, Tiêu Kình Thiên nhíu mày, lấy Yên Nhiên cùng Thanh Hoan thực lực coi như gặp được nguy hiểm cũng không đến nỗi nhanh như vậy đã bị đào thải ra khỏi cục mới đối. Võ Thần Vận không nói gì, nhưng này đôi cầm thật chặt ngọc thủ vẫn là bại lộ nội tâm của nàng hồi hộp. Một mực trầm mặc nhìn chằm chằm trung ương chủ điều khiển màn sáng Tâu Nguyệt Kiến, đột nhiên phát ra một tiếng cực độ kinh ngạc nhẹ thê. Ừm, thanh âm của nàng rất nhẹ, lại giống một cái trọng truy hung hăng đập vào lòng của mỗi người bên trên. Ánh mắt mọi người nháy mắt tập trung tại Tâu Nguyệt Kiến trên thân, chỉ thấy vị này luôn luôn lấy tỉnh táo bình tĩnh chứ danh hiệp hội phó hội trưởng, giờ phút này tấm tiêu tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên đúng là tràn ngập khó có thể tin. Nàng cặp kia mắt phượng, nhìn chằm chằm chủ điều khiển màn sáng bên trên, kia từng hàng phi tốc đổi mới dòng số liệu, hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên.
Tô
phó hội trưởng, làm sao? Một tên hiệp hội nhân viên công tác, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tô Nguyệt Kiến không có trả lời hắn. Nàng chỉ là chậm rãi giơ tay lên, dùng một cây bởi vì dùng sức quá độ mà có vẻ hơi trắng bệnh ngón tay, chỉ hướng dòng số liệu đỉnh, kia một nhóm bị tiêu ký vì màu đỏ tươi, dị thường bắt mắt số liệu. Các ngươi, nhìn nơi này. Đám người thuận ngón tay của nàng nhìn lại. Kia là đại biểu cho các tiểu đội ma vật chém giết điểm tích lũy thời gian thực bảng xếp hạng. Giờ phút này, xếp ở vị trí thứ nhất cái kia tên, chính lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, điên cuồng hướng bên trên nhảy lên. Tiểu đội số hiệu 777. Đội trưởng, Thần Phong. Đội viên, Võ Thanh Hoan, Tiêu Yên Nhiên. Trước mắt điểm tích lũy 12.8070. Mà xếp ở vị trí thứ hai là từ liên bang thứ nhất học viện quân sự dự bị sinh tạo thành vương bài tiểu đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 1.350. Gần gấp 10 chênh lệch. Mà lại, cái chênh lệch này còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng kéo dài. Tiến tĩnh
như chết.
Toàn bộ phòng chỉ huy, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người giống như là bị làm định thân thuật một dạng, ngơ ngác nhìn cái kia chói mắt số lượng, đầu óc trống rỗng. Điều ra 777 hào tiểu đội hình ảnh theo dõi. Tô Nguyệt Kiến thanh âm đều mang lên một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Là nhân viên công tác lập tức lấy lại tinh thần, hai tay tại bàn điều khiển bên trên phi tốc múa. Ông trung ương khối kia lớn nhất chủ điều khiển màn sáng, hình tượng đông nhiên lóe lên. Một giây sau, Tần Phong, Võ Thanh Hoan, Tiêu Yên Nhiên ba người thân ảnh rõ ràng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hình tượng bên trong chính là Tần Phong vừa mới phát động xong không gian tịch diệt thiên khiển một khắc này. Kia mấy đầu đủ để nhẹ nhõm đoàn diệt một chi tinh anh tiểu đội bị vực thảm hủ hóa hư không lẹn liệp giả tính cả bọn chúng chúng quanh mấy chục mét không gian, bị vô thanh vô tức triệt để xóa đi. Thế giới một mảnh hư vô. Hình tượng dừng lại ở đây. Mà trong phòng chỉ huy, thời gian cũng giống như tại thời khắc này bị đè xuống tạm dừng khóa. Tất cả đại nhân vật, tất cả công hội hội trưởng, tất cả hiệp hội cao tầng, có một cái tính một cái, tất cả đều như là bị lôi điện bổ trúng mục tiêu, cứ ngay tại chỗ. Trên mặt của bọn hắn duy trì cùng một cái biểu lộ. Kia là hỗn tạp cực hạn chấn kinh, cực hạn hãi nhiên, cực hạn không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Thật lâu mới có một vị trăm cấp cường giả dùng như nói mê thanh âm tự lẩm bẩm. Không có người trả lời hắn, bởi vì không có ai biết nên trả lời như thế nào. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Không có kỹ năng quan hiệu, không có năng lượng ba động, thậm chí ngay cả cái kêu Tần Phong thiếu niên ngón tay cũng chưa có động một cái. Kia mấy đầu có thể so với 58 cấp tinh anh khủng bố ma vật cứ như vậy thưa không tiêu thất, bị xóa đi. Đây là cái gì lực lượng? Pháp tắc hệ? Vẫn là phương diện cao hơn thần chi quyền năng? T. Quân đội liên bang tối cao trưởng quan, luôn luôn trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi Lý Tĩnh Bắc tướng quân, giờ phút này, đúng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cặp kia sắc bén như chim ưng đôi mắt bên trong, bộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang. Gắt gao khóa chặt tại màn sáng bên trong, cái kia thần tình lạnh nhạt, phản phất chỉ là làm một món không có ý nghĩa việc nhỏ trên người thiếu niên. Võ Hoài Yên cặp kia khí khái anh hùng hừng hực đôi mắt đẹp, cũng là dị sắc liên tục, môi đỏ không tự giác có chút mở ra. Nàng biết Tần Phong rất mạnh, nhưng nàng chưa hề nghĩ tới, Tần Phong có thể mạnh đến loại này, hoàn toàn vượt qua nàng phạm vi hiểu biết tình trạng. Võ Thần Vận cùng Tiêu Kình Thiên liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng rung động, cùng một không chút nào che giấu, cuồng hỉ. Thành công. Bọn hắn thật thành công một cái không cách nào tưởng tượng tương lai. Mà cung chấn, hắn trên mặt huyết sắc sớm đã cởi đến không còn một mảnh, trở nên trắng bệch như tờ giấy. Bờ môi run rẩy, thân thể run rẩy. Sợ hãi trước đó chưa từng có, giống một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy trái tim của hắn. Hắn rốt cuộc minh bạch, mình đến cùng trêu chọc phải một cái như thế nào quái vật. Kia căn bản không phải cái gì thai tinh, kia là một tôn hành tẩu ở nhân gian thần minh. Mọi người ở đây còn đắm chìm trong vô tận trong rung động, không cách nào tự kềm chế lúc màn sáng bên trong hình tượng lần nữa động. Tần Phong tiểu đội bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người hướng phía vô tận hồi làng chỗ sâu phi tốc đẩy tới. Bọn hắn đẩy tới phương thức đơn giản thô bạo, lại không nói đạo lý. Phàm là xuất hiện ở bọn hắn tiến lên trên đường trong vòng trăm thước ma vật, vô luận là phổ thông hư không lẹn liệp giả hay là bị ô nhiễm tinh anh ma vật, thậm chí là một chút dấu ở không gian tường kép bên trong càng thêm quỷ dị ma vật, tất cả đều tại xuất hiện trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình nháy mắt xóa đi, ngay cả một tia tồn tại vết tích đều không thể lưu lại. Mà Tần Phong từ đầu đến cuối đều chỉ là âm tay mà đi bộ nhàn nhã, phản phất không phải đang xông một cái nguy cơ từ phía tu la địa ngục, mà là tại nhà mình hậu hoa viên bên trong nhàn nhã tản bộ. Võ Thanh Hoan cùng Tiêu Yên Nhiên hai vị này tại ngoại giới đủ để gây nên vô số người sợ hai thán phục thiên chi tiêu nữ, giờ phút này hoàn toàn thành vật làm nền. Các nàng thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng chưa có, chỉ có thể một mặt ngây ngốc theo phía sau Tần Phong nhìn xem một đợt lại một đợt ma vật tại các nàng tầm mắt bên trong không ngừng mà xuất hiện, sau đó biến mất. Kinh nghiệm của các nàng đầu thì là tại lấy một loại cưỡi tên lửa như vậy tốc độ điên cuồng tăng vọt. Cái này chỗ nào là khảo hạch? Đây rõ ràng chính là đơn phương đả kích giảm chiều không gian. Trong phòng chỉ huy, một vị công hội trưởng lão hầu kết nhấp nô khó khăn nuốt ngụm nước miếng, mà Tô Nguyệt Kiến ánh mắt lại rơi tại chủ điều khiển màn sáng trên bản đồ. Tại tấm kia to lớn không gian 3 triệu mê cung trên bản đồ, một cái đại biểu cho Tần Phong tiểu đội điểm sáng màu đỏ đang lấy nhất kỵ tuyệt trần tốc độ xa xa dẫn đầu tại tất cả đại biểu cho cái khác thí sinh lam sắc quan điểm. Đồng thời, cái kia điểm sáng màu đỏ đã đến gần vô hạn tại địa đồ khu vực trung ương. Kia phiến bị tiêu ký vì màu đỏ thẫm, cực kỳ nguy hiểm khu vực. Không tốt. Tô Nguyệt Kiến sắc mặt đống nhiên biến đổi. Bọn hắn sắp đến vô tận hồi lang trung tầng khu vực. Trung tầng khu vực. Bên cạnh Lý Tĩnh Bắc tướng quân, nhướng mày, nơi nào có cái gì vấn đề sao? Tô Nguyệt Kiến hít sâu một hơi, ngữ khí trước nay chưa từng có ngưng trọng. Căn cứ chúng ta tình báo mới nhất phân tích, giáo phái thực bên lần hành động này, hạch tâm mục tiêu chính là trung tầng khu vực. Nơi đó là toàn bộ vô tận hồi lang không gian pháp tắc hỗn loạn nhất, cũng chỗ yếu nhất. Bọn họ ở đây khu vực kia, bày ra một cái to lớn, từ vô số thí sinh máu tươi cùng linh hồn làm tế phẩm. Vực thảm triệu hoán pháp trận. Nơi đó ma vật không chỉ có bị ô nhiễm đến nghiêm trọng nhất, số lượng nhiều nhất. Thậm chí, Tô Nguyệt Kiến thanh âm có chút dừng lại, nói từng chữ từng câu. Còn chiếm cứ một con, từ bọn hắn bí mật bồi dưỡng, thực lực viễn siêu sát hoạch tới hạ. Thâm viên lĩnh chủ. Oanh. Câu nói này, không thua gì một viên quả bom nặng ký, tại tất cả bộ não người bên trong ầm vang nổ vang. Ánh mắt mọi người, nháy mắt lần nữa tập trung tại màn sáng phía trên. Chỉ thấy Tần Phong tiểu đội con đường phía trước, đã đi đến cuối con đường. Lấy mà thay mặt chi, là một mảnh càng thâm thúy hơn, càng thêm hắc ám không gian bao la. Vô số tàn tạ, như là phù không đảo tự như vậy to lớn hòn đá, lơ lửng tại bên trong vùng không gian kia. Mỗi một khối trên hòn đá, đều thiêu đốt lên u lục sắc quỷ hỏa. Nồng đậm đến tan không ra vực thẳm khí tức, từ khu vực kia bên trong lan tràn ra, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều kéo vào vô tận luyện ngục. Mơ hồ ở giữa, một tiếng tràn ngập bạo ngược cùng đói khát khủng bố gào thét, từ hắc ám chỗ sâu nhất, xa xa truyền đến. Phản phất có một tôn viễn cổ tà thần, sắp từ trong ngủ mê thức tỉnh. Toàn bộ phòng chỉ huy yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng. Võ thần vận móng tay, thậm chí đã thật sâu bóp nhập lòng bàn tay. Bọn hắn biết, trận này khảo hạch, gian nan nhất, kinh khủng nhất khảo nghiệm. Đến, chương 344, vô tận hành lang chỗ sâu. Nguồn ô nhiễm đầu chỗ, chương 344, vô tận hành lang chỗ sâu. Nguồn ô nhiễm đầu chỗ. Vô tận hồi lang trung tầng khu vực cửa vào. Khi Tần Phong ba người bước vào phiến khu vực này sát na, toàn bộ thế giới sắc điệu, phản phất đều bị nháy mắt rút ra. Tia sáng trở nên ảm đạm mà sền sệt. Trong không khí, kia cố nồng đậm đến tan không ra vực thảm khí tức, hỗn hợp có lưu hình cùng giữa nát huyết đục hôi thối, điên cuồng mà tràn vào xoang mũi, cơ hồ muốn để người tắc nghẽn hơi thở. Dưới chân không còn là kiên cố hành lang, thay vào đó là một mảnh vô tận, thâm thúy, tựa như vũ trụ tinh xương cốt như vậy hắc ám hư không. Vô số to lớn mà tàn tạ phụ không đạo tự, như là chúng thần mộ địa, lặng lặng lơ lửng tại đây phiến trong hư vô. Mỗi một khối hòn đảo phía trên đều thiêu đốt lên u lục sắc, không mang một tia nhiệt độ quỷ hỏa. Quỷ hỏa chập chờn, đem ba người cái bóng lôi kéo đến vặn vẹo mà quái đản. Cô, Diễu. Tiêu Yên Nhiên vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, thanh âm tại tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Dù là nàng thân là mặt trời chi tâm hòn ngọc quý trên tay, nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, giờ phút này gương mặt xinh đẹp bên trên cũng khó che đậy một vòng tái nhợt. Trong cơ thể nàng thiên hỏa thánh tài người huyết mạch đang điên cuồng hướng nàng dự cảnh. Nguy hiểm, cực hạn nguy hiểm. Phản phất mỗi một tấc không gian đều ẩn giấu đủ để đưa nàng nháy mắt xé nát chí mạng nguy hiểm. Xoẹt. Võ Thanh Hoan phản ứng đồng dạng cấp tốc, lóa mắt lôi quang, tại nàng trắng non thon dài đầu ngón tay nhảy vọt, ngưng tụ thành từng đạo tinh mịn điện xả, vờn quanh quanh thân, phát ra đôm nốt nhẹ vang lên. Tử sắc lôi đỉnh là mảnh này u ám thế giới bên trong duy nhất sáng sắc, nhưng cũng giống kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị hắc ám thôn vệ. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng tràn ngập trước nay chưa từng có ngưng trọng. Làm lôi đỉnh nguyên tố pháp sư, nàng đối với mặt trái năng lượng cảm giác xa so với Tiêu Yên Nhiên càng thêm nhạy cảm. Tại phiến khu vực này, nàng cảm giác mình phảng phất rơi vào một mảnh từ ác ý cùng giết chóc tạo thành biển sâu. Kia ở khắp mọi nơi vực thẳm khí tức, thậm chí tại ẩn ẩn áp chế trong cơ thể nàng thuần túy lôi đỉnh chi lực. Chỉ có Tần Phong, hắn vẫn như cũ đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt. Tấm kia thanh tú tuấn giật trên mặt, không có chút nào gợn sóng, phản phất trước mắt mảnh này luyện ngục như vậy cảnh tượng, với hắn mà nói, bất quá là bình thường phong cảnh. Hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt, bình tĩnh đảo qua mảnh này bị ô nhiễm không gian, ánh mắt phản phất xuyên thấu tầng tầng lớp lớp hắc ám, hướng về chưa rõ chỗ xấu nhất. Giống. Nhưng vào lúc này, một tiếng tràn ngập bạo ngược, đói khát cùng vô tận thống khổ gào thét, đột nhiên từ bốn phương tám hướng nổ vang. Sóng âm, đúng là hình thành mắt trần có thể thấy màu đen gợn sóng, hung hăng xung kích tại ba người hộ thể linh năng phía trên. Võ Thanh Hoan cùng Tiêu Yên Nhiên hộ thuẫn, nháy mắt nổi lên kịch liệt gợn sóng, linh lực tiêu hao đột nhiên tăng lên. Ngay sau đó, tại các nàng ánh mắt hoảng sợ bên trong, một đầu, hai đầu, mười đầu, trọn vẹn mười mấy đầu khổng lồ mà vặn vẹo thân ảnh, từ những cái kia lơ lửng hòn đảo trong bóng tối, chậm rãi chen ra. Thân thể của bọn nó, cồng kềnh mà dị dạng, phản phất là vô số loại sinh vật hải cốt, bị cưỡng ép khe hở hợp lại cùng nhau. Màu xanh sẫm dịch nhờn, thuận bọn chúng trên thân giữ tận cốt thứ cùng nát giữa làn da, không ngừng nhỏ xuống. Mỗi một giọt dịch nhờn rơi trong hư không, đều sẽ xuỵ một tiếng, ăn mòn ra một mảnh vặn vẹo không gian gợn sóng. Đầu lâu của bọn nó phía trên, không có con mắt, thay vào đó, là lít nha lít nhít. Loé ra tinh hồng quang mang mắt ép, tràn ngập hỗn loạn cùng điên cuồng. Bị ý chí vực thẳm chiều sâu ăn mòn hư không lãnh chúa. Đẳng cấp: LV65, cấp lãnh chúa. Trạng thái: cuồng hóa, khát máu, tuyệt đối ô nhiễm. 665 cấp trở lên cấp lãnh chúa ma vật. Tiêu Yên Nhiên thanh âm mang lên một tia không cách nào ức chế run rẩy. Mà lại, chí ít có mười mấy đầu. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi một cái học viện tốt nghiệp khảo hạch hẳn là xuất hiện độ khó phạm chủ. Đừng nói là các nàng, liền xem như để một chi từ 70 cấp cường giả tạo thành tinh anh tiểu đội đến đây, đối mặt như thế số lượng chiều sâu ô nhiễm lãnh chúa, kết cục duy nhất chỉ sợ cũng là đoàn diệt. Võ Thanh Hoan tâm nháy mắt chìm đến đáy cốc, nàng nắm thật chặt pháp trượng, lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Bọn gia hỏa này bị ô nhiễm quá nghiêm trọng. Thực lực của bọn nó chỉ sợ đã tới gần 70 cấp. Thần Phong, chúng ta. Nàng vô ý thức nhìn về phía Thần Phong, muốn tìm kiếm một tia dựa vào. Nhưng mà, nên đón các nàng, không phải một trận kinh thiên động địa thảm liệt huyết chiến, cũng không phải Thần Phong ngưng trọng mà đối đãi, chuẩn bị phóng thích cái gì hủy thiên diệt địa cấm chú, mà là một câu hơi hận, phản phất tại phàn nàn cơm chưa không quá hợp khẩu vị. Xách, thật sự là ổn chết. Thần Phong có chút nhíu nhíu mày lại, hắn thậm chí không có đi nhìn kia mười mấy đầu tản ra ngập trời hung uy thâm viên lĩnh chủ, phản phất bọn chúng tồn tại chỉ là làm phiền rồi hắn tản bộ nhã hứng. Một giây sau, hắn nâng lên mắt, cặp kia không hề bận tâm trong con ngươi không có chút nào cảm xúc, không có sắc ý, không có chiến ý, thậm chí không có một tơ một hào để ý, có chỉ là như là thần minh quan sát sâu kiến như vậy hờ hững. Sau đó toàn bộ thế giới yên tĩnh, không gian tịch diệt thiên khiển, không có ngâm sướng, không có lên tay, thậm chí không có bất kỳ cái gì người có thể phát giác được năng lượng ba động. Vẹn vẹn là Thần Phong một cái ý niệm trong đầu. Ông, một tiếng rất nhỏ đến cơ hồ không cách nào nghe nói chiến minh trong hư không vang lên. Đây không phải là thanh âm, mà là không gian phát tắc tại cực hạn lực lượng trước mặt phát ra dễ gì. Ngay sau đó, Võ Thanh Hoan cùng Tiêu Yên Nhiên liền thấy được các nàng đời này nhất không thể nào hiểu được, cũng nhất không cách nào quên một màn. Lấy kia mười mấy đầu thâm viên lĩnh chủ làm trung tâm, bán kính ngàn mét bên trong không gian bắt đầu im lặng, chôn vùi, không phải bạo tạc, không phải xé rách, càng không phải là vỡ nát, mà là xóa đi, tựa như là một khối vẽ sai vải vẽ bị một con vô hình thần chi thủ dùng cao su dễ như trở bàn tay từ trên thế giới này triệt để lao đi. Những cái kia giữ tợn gào thét thâm viên lĩnh chủ, bọn chúng kia đủ để xé rách sông núi lợi trảo, bọn chúng kia đủ để ăn mòn vạn vật nọc độc, bọn chúng cái kia khổng lồ mà khủng bố thân thể, tính cả bọn chúng chỗ kia một vùng không gian, kia một vùng tăm tối, kia một mảnh hư vô, hết thảy tất cả vật chất, năng lượng, phát tác, thậm chí khái niệm đều tại đây tuyệt đối yên lặng mật bên trong bị phân giải thành nguyên thủy nhất, hỗn loạn nhất không gian loạn lưu. Sau đó quy về hư vô. Một giây, vẹn vẹn chỉ dùng một giây, vừa mới còn gào thét chấn thiên, phản phất muốn đem thế giới kéo vào vực thẳm mười mấy đầu khủng bố lãnh chúa, cứ như vậy biến mất, ngay cả một tơ một hào tồn tại vết tích đều không có để lại, phản phất bọn chúng chưa hề xuất hiện trên thế giới này. Thế giới khôi phục tuyệt đối tĩnh mịch, chỉ còn lại kia phiến bị tẩy khu vực, lưu lại một tia nhỏ bé đến mắt thường không cách nào trông thấy vết nứt không gian, như là vỡ vụn trên mặt kính vết cắt, đang thong thả bản thân chữa trị, chứng minh vừa mới phát sinh hết thảy cũng không phải là ảo giác. Võ Thanh Hoan cùng Tiêu Yên Nhiên triệt để ngốc trệ, hai nữ cứ như vậy ngây ngốc đứng tại chỗ, môi đỏ khẽ nết, đôi mắt đẹp trừng trừng, đại não trống rỗng. Trên mặt của các nàng còn lưu lại chuẩn bị liều chết một trận chiến quyết tuyệt, nhưng địch nhân của các nàng không có, cứ như vậy không có. Đây chính là mười mấy đầu đủ để nhẹ nhõm hủy diệt một chi siêu phàm quân đoàn 65 cấp thâm viên lính chủ, không phải cái gì ven đường tiểu quái, cứ như vậy bị một ánh mắt, không, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chưa có, đã bị miểu sát. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Cái này đã hoàn toàn vượt qua các nàng đối với cường đại từ ngữ này phạm vi hiểu biết. Cái này căn bản cũng không phải là cùng một cái thứ nguyên phương thức chiến đấu. Thật lâu, cái này liền kết thúc. Tiêu Yên Nhiên dùng như nói mê thanh âm tự lẩm bẩm, nàng cảm giác thế giới quan của bản thân tại thời khắc này bị triệt để vô tình nghiền nát. Nàng xuất thân đỉnh cấp công hội, là thiên chi tiểu nữ, là vô số người ngưỡng vọng thiên tài. Nàng gặp qua phụ thân của nàng mặt trời chi tâm hội trưởng Tiêu Kình Thiên xuất thủ, đó là chân chính đốt núi nấu biển, thiên hỏa liệu nguyên. Nàng đã từng may mắn xa xa gặp qua Nam Dương thủ hộ thần Chu Trấn Hùng hội trưởng thần uy, đó là chân chính kiếm mở thiên môn, nhất niệm chu tà. Nhưng cho dù là những cái kia đứng ở trên đỉnh thế giới siêu phàm tồn tại, bọn hắn cường đại vẫn như cũng là có thể bị lý giải, vẫn như cũng là tại kỹ năng cùng pháp tắc giàn khung bên trong. Nhưng Tần Phong, hắn vừa mới chỗ thể hiện ra lực lượng đã không cách nào dùng bất luận cái gì đã biết nghề nghiệp hệ thống đi giải thích. Đây không phải là kỹ năng, kia là quyền năng, là ngôn xuất phát thủy, là niệm động tức chân lý, thần chi quyền năng. Nàng lần thứ nhất đối với mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú cùng thực lực sinh ra hoài nghi. Ở trước mặt Tần Phong, nàng kia cái gọi là cấp A thiên hỏa thánh tài người nghề nghiệp, kia 54 cấp đẳng cấp, quả thực tựa như là một cái cho cười. Võ Thanh Hoan rung động, không thể so với Tiêu Yên Nhiên thiếu, nhưng càng nhiều là một loại khó nói lên lời hoảng hốt cảm giác. Nàng xem lấy Tần Phong kia vẫn lạnh nhạt như cũ bóng lưng, cái kia ở trong học viện luôn là một bộ lười biếng bộ dáng, sẽ cười sờ đầu nàng thiếu niên. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn cùng nàng ở giữa khoảng cách đã bị kéo ra đến một đạo tên là thần minh cùng phàm nhân lại trời. Nàng vì sự cường đại của hắn mà kiêu ngạo, mà an tâm, nhưng cùng lúc một cô không hiểu cảm xúc cũng ở đấy lòng lặng yên sinh sôi. Mình thật còn có thể đuổi được cước bộ của hắn sao? Ngay tại hai nữ tâm thần khuấy động thật lâu không cách nào bình phục thời điểm, Thần Phong rốt cục chậm rãi xoay người. Hắn nhìn xem hai nữ bộ kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, bất đắc dĩ cười cười. Hoàn hồn, đừng phát ốc, lúc này mới chỉ là món ăn khai vị. Mở món ăn khai vị. Võ Thanh Hoan cùng Tiêu Yên Nhiên nghe vậy đông nhiên một cái giật mình, nháy mắt tỉnh táo lại. Mười mấy đầu 65 cấp thâm viên lĩnh chủ chỉ là món ăn khai vị, cái kia chân chính bữa ăn chính lại nên là kinh khủng cỡ nào? Đi thôi. Thần Phong không có quá nhiều giải thích, hắn giơ tay lên chỉ hướng vùng hư không này chiến trường chính trung tâm. Kia là một tòa so cái khác tất cả phụ không đảo tự đều muốn khổng lồ mấy lần, như là màu đen tế đàn như vậy to lớn hơn đảo. Một cỗ mắt trần có thể thấy như là mực nước nồng đậm vực thẳm tàn năng, đang từ hòn đảo kia trung tâm không ngừng mà hướng ngoại khuếch tán, ô nhiễm lấy toàn bộ vô tận hồi lang. Nơi đó chính là hết thảy đầu nguồn. Tần Phong chân thị chi nhãn sớm đã xuyên thủng tất cả ngụy trang cùng mê vụ. Tại trong tầm mắt của hắn, vô số đạo đại biểu cho ô nhiễm năng lượng màu đen sợi tơ từ phó bảng các ngõ ngách lan tràn hội tụ, cuối cùng đều chỉ hướng tòa kia trung ương tế đàn. Mà tại tế đàn kia hạch tâm, mấy cái đại biểu cho nhân loại sinh mệnh tín hiệu điểm đỏ đang phát ra âm lanh mà tà ác khí tức, chân chính chuột đều trốn ở nơi đó. Thần Phong ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng này đôi thâm thúy đôi mắt bên trong lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác, băng lãnh sát ý. Chúng ta đi, thanh lý rác rưởi. Thoại âm rơi xuống, hắn không còn lưu lại, bước chân đi bộ nhàn nhã hướng phía tòa kia hắc ám trung ương tế đàn đạp không mà đi. Võ Thanh Hoan cùng Tiêu Yên Nhiên lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được không cách nào che giấu rung động cùng một tia, ngay cả chính các nàng cũng không từng phát giác cùng nhiệt. Các nàng không do dự nữa, lập tức đè xuống trong lòng tất cả tạp niệm, chăm chú đuổi theo Tần Phong bước chân. Các nàng biết, sau đó các nàng muốn chứng kiến có lẽ là một trận chân chính thần chi thẩm phán. Chương 345, huyết phụ sư Tôn Huyền Cơ xuất hiện. Chiến đấu bắt đầu. Chương 345, huyết phụ sư Tôn Huyền Cơ xuất hiện. Chiến đấu bắt đầu. Hư không bên trong, ba người đạp không mà đi. Không có những cái kia cấp thấp ma vật trở ngại, tốc độ của bọn hắn nhanh đến mức cực hạn. Bất quá là mấy lần hô hấp ở giữa, tòa kia trôi nổi tại hắc ám chính trung tâm, như là cự thú viễn cổ hải cốt như vậy to lớn tế đàn, đã gần ngay trước mắt. Càng đến gần, kia cỗ sền sệt như thực chất vực thẳm tàn năng, thì càng khiến người buồn nôn. Trong không khí, phản phất có vô số vong hồn đang thì thầm, tại kêu rên. Những âm thanh này mang theo cực hạn đoán độc cùng điên cuồng, ý đồ chui vào ba bộ não người, ăn mòn ý chí của bọn hắn. Võ Thanh Hoan quanh thân lôi đình điện xả, phát ra càng thêm gấp rút đôm đốt âm thanh, đem những này vô hình tinh thần ô nhiễm đều ngăn cách bên ngoài. Tiêu Yên Nhiên trên thân cũng dấy lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt thánh diễm, thần thánh mà khí tức nóng bỏng, để những cái kia tà ác nói nhỏ không dám tới gần mảy may. Nhưng mà sắc mặt của các nàng lại càng thêm tái nhợt, bởi vì các nàng xem đến tại tòa kia to lớn màu đen trên tế đàn, kia căn bản không phải cái gì nham thạch hoặc là thổ địa, kia là một mảnh từ vô số vật mèo giữa nát ma vật thi hải chồng chất mà thành huyết nhục đại địa, máu đỏ tươi tương hội tụ thành dòng suối tại thi hải khe hở ở giữa chậm rãi chảy. Vô số dữ tợn thống khổ oán độc ma vật đầu lâu từ huyết nhục trong đại địa nhô ra, im lặng gầm thét. Mà tại kia huyết nhục đại địa trung ương, một cái to lớn vô cùng màu đen vòng xoáy ngay tại chậm rãi chuyển động. Vòng xoáy trung tâm kết nối lấy chưa rõ vực thẳm vị diện, vô cùng vô tận vực thẳm tà năng chính là từ kia trong nước xoáy liên tục không ngừng phun ra ngoài. Ông trời của ta! Tiêu Yên Nhiên lấy tay bịt miệng lại, trong mắt đẹp tràn đầy kinh hãi cùng buồn nôn. Cảnh tượng trước mắt đã vượt qua nàng có khả năng tưởng tượng kinh khủng nhất tác động, càng làm cho các nàng hơn cảm thấy da đầu run lên, là kia phiến huyết nhục đại địa bên trên lít nha lít nhít giống như nước thủy triều phun trào thân ảnh, vực thẳm hủy hóa người, vực thẳm xé rách người, vực thẳm nguyền rủa ma, hàng ngàn hàng vạn, đến mãi không hết. Mỗi một đầu đều chí ít là trên 60 cấp lãnh chúa ma vật, bọn chúng tựa như là trung thành vệ binh bảo vệ lấy tòa kia vực thẳm vòng xoáy, tinh hồng mắt ép đồng loạt khóa chặt bước vào vùng cấm địa này. Thần Phong ba người, cái này thế này còn đánh thế nào? Võ Thanh Hoan thanh âm đều mang lên một tia tuyệt vọng thanh âm rung động. Trước mắt ma vật quân đoàn, quy mô của nó cùng chất lượng đủ để nhẹ nhõm san bằng một tòa cấp B chủ thành. Đừng nói là các nàng ba cái học sinh, liền xem như Nam Dương Ngự Thiên Vệ toàn quân xuất động, chỉ sợ đều muốn trả giá vô cùng thảm liệt đại giới. Đây cũng không phải là khảo hạch, đây là một trận từ đầu đến đuôi đồ sát, một trận nhằm vào toàn bộ Nam Dương thí sinh ác độc cả bấy. Giống tựa hồ là cảm nhận được người sống khí tức, kia phiến màu đen ma vật hải dương ngáy mắt sôi trào, chấn thiên gào thét, hội tụ thành hủy diệt sóng âm cuốn tới. Một giây sau, vạn ma lao nhanh, trang cảnh kia tựa như vực thẳm vỡ đê, màu đen tử vong thủy triều hướng phía ba người phô thiên cái địa nghiền ép mà đến. Võ Thanh Hoan cùng Tiêu Yên Nhiên hô hấp tại thời khắc này triệt để đình trệ. Đối mặt như vậy hủy thiên diệt địa cảnh tượng, các nàng thậm chí thăng liền lên một tia ý niệm phản kháng đều làm không được, nhỏ bé, bất lực, tuyệt vọng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thần Phong rốt cục có động tác. Hắn vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, phảng phất trước mắt tận thế cảnh tượng bất quá là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, sau đó vỗ tay phát ra tiếng ba, một tiếng vang lanh lảnh. Tại đây vạn ma gào thét bối cảnh âm hạ lộ ra như thế không có ý nghĩa, nhưng lại như thế rõ ràng, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại một tiếng này tiếng vọng. Ta nói qua, Thần Phong thanh âm nhàn nhạt tại hai nữ vang lên bên hai. Ổn chết với anh, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung vĩ lực giáng lâm. Nếu như nói trước đó xóa bỏ kia mười mấy đầu thâm viên lĩnh chủ là thần minh dùng cục tẩy lao đi một khối nhỏ chỗ bẩn, như vậy giờ phút này chính là thần minh trực tiếp đem chọn bức vẽ quyển đều sẽ thành vỡ nát, không gian tịch diệt thiên khiển. Lần này không còn là bán kính ngàn mét tinh chuẩn xóa đi, mà là bao trùm cả tòa trung ương tế đàn, không khác biệt tiểu trải thảm tiên diệt. Lấy tòa kia vực thảm vòng xoáy làm trung tâm, bán kính vượt qua 10 vạn mét to lớn hình tròn không gian nháy mắt lâm vào tuyệt đối hư vô. Kia phiến lao nhanh gào thét ma vật hải dương, tòa kia tử thi hải trồng chất mà thành huyết nhục đại địa, kia vô số kêu rên vong hồn, kia sền sệt vực thảm tà năng, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt này bị triệt để phân giải, bị triệt để xóa đi. Không có bạo tạc, không có ánh sáng, không có âm thanh, có chỉ là tuyệt đối, làm người ta linh hồn cũng vì đó run rẩy. Không. Thế giới phản phất bị đào đi một khối lớn, chỉ lưu lại một cái to lớn vô cùng, đang bị thế giới pháp tắc điên cuồng chữa trị địa cầu hình không gian đứt gãy. Võ Thanh Hoan cùng Tiêu Yên Nhiên đã triệt để chết lặng. Đầu óc của các nàng đã bỏ đi suy nghĩ, chỉ là ngơ ngác nhìn kia phiến bị thanh không, sạch sẽ quá phận hư không. Phản phất, vừa mới kia phiến đủ để hủy diệt hết thảy ma vật quân đoàn, chỉ là các nàng ảo giác. Nhưng mà, Thần Phong lông mày lại tại lúc này hơi nhíu lên. Ánh mắt của hắn xuyên thấu kia phiến ngay tại chữa trị không gian đứt gãy, rơi vào kia duy nhất không có bị xóa đi, vực thẳm vòng xoáy, ngay phía trên. Nơi đó, một thân ảnh chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện. Hắn lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung, trên thân bao phủ một tầng như có như không huyết sắc vầng sáng, đem kia đủ để chôn vùi vạn vật không gian loạn lưu đều ngăn cách bên ngoài. Kia là một cái xem ra 27-28 tuổi nam nhân trẻ tuổi, thân hình thon gầy, mặc một thân vừa vặn trường bào màu đỏ ngỏm, mang theo một bộ kính mắt gọt vàng, khuôn mặt tuấn tú, khí chất nho nhã. Trên mặt của hắn mang theo một vòng có chút hăng hái mỉm cười. Hắn thậm chí còn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Ba ba ba, tiếng vỗ tay tại tĩnh mịch trong hư không lộ ra phá lệ chói tai. Thật sự là đặc sắc tuyệt luân. Nam nhân đẩy trên sống mũi kính mắt, thấu kính sau trong hai con người lóe ra không che giấu chút nào thưởng thức cùng tham lam. Lấy không đến 60 cấp đẳng cấp, nháy mắt buộc phát ra như thế quy mô pháp tắc cấp công kích. Bạn học Tần Phong, ngươi thật sự là cho ta một cái to như trời kinh hỉ a. Thanh âm của hắn ôn nhuận như ngọc, tràn ngập từ tính, nhưng nghe tại Võ Thanh Hoan cùng Tiêu Yên Nhiên trong tai, lại làm cho các nàng như rơi vào hầm băng. Người này vậy mà có thể ở công kích như vậy hạ lông tóc không tổn hao, mà lại hắn nhận biết Tần Phong. Tần Phong nhìn xem nam nhân kia, ánh mắt rốt cục có một tia biến hóa, không còn là đạm mạc, mà là một vòng băng lãnh thấu xương sắc ý. Chân thị chi nhãn, tính danh Tôn Huyền Cơ, thân phận Thực Nguyên Bát Đại Tu La một trong, nghề nghiệp LV, huyết phủ sư, vực thẳm biến dị, đẳng cấp, trạng thái liên tiếp dấu chấm hỏi đại biểu cho đối phương đẳng cấp viễn siêu Tần Phong, đồng thời có được loại nào đó có thể che đậy dò xét thủ đoạn đặc thù. Nhưng huyết phủ sư ba chữ này đã đầy đủ, nguyên lai là ngươi. Tần Phong ngữ khí không có chút nào gợn sóng. Con kia trốn ở trong đường cống ngầm, ô nhiễm toàn bộ phó bản chuột. Tôn Huyền Cơ nghe vậy chẳng những không có sinh khí, nụ cười trên mặt ngược lại càng thêm sán lạ. Ha ha, chuột sao? Rất chuẩn xác hình dung. Nhưng là bạn học Tần Phong, ngươi không cảm thấy một mực lưu lại nhân loại kia mục nát sơ cứng trật tự trong lồng giam mới thật sự là hết ngồi đáy giếng sao? Thanh âm của hắn tràn ngập mê hoặc nhân tâm ma lực. Nhìn xem ngươi vốn có lực lượng kia là đủ để phá vỡ thế giới, tái tạo pháp tắc thần chi quyền năng, mà những cái kia ngu muội đang cầm quyền người, bọn hắn sẽ làm sao đối với ngươi? Bọn hắn sẽ e ngại ngươi, sẽ nghi kỵ ngươi, sẽ dùng các loại khuôn sáo chói buộc ngươi, thậm chí sẽ đem ngươi xem như vật thí nghiệm đến nghiên cứu. Bọn hắn căn bản không xứng có được ngươi dạng này thiên tài. Tôn Huyền Cơ giang hai cánh tay, tư thái cuồng nhiệt mà thành kính. Tham gia với chúng ta đi, Tần Phong. Gia nhập vĩ đại Thực Nguyên. Ở đây không có quy tắc, không có trói buộc. Lực lượng chính là duy nhất chân lý. Ngươi sẽ thu hoạch được, ngươi muốn hết thảy. Tiền tài, địa vị, lực lượng, vĩnh sinh. Chúng ta đem cộng đồng nên đón, vực thẳm chi chủ giáng lâm. Chúng ta sẽ thành cái này thế giới mới, duy nhất. Thần. Thanh âm của hắn quanh quẩn ở trong hư không, tràn ngập làm người ta huyết mạch sôi sục dục hoặc. Võ Thanh Hoan cùng Tiêu Yên Nhiên sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Tà giáo đồ, người này vậy mà là tà giáo tổ chức Thực Nguyên cao tầng. Hắn vậy mà tại công nhiên mời chào Tần Phong. Các nàng khẩn trương nhìn về phía Tần Phong, trái tim đều nhắc tới cổ họng. Nhưng mà đối mặt Tôn Huyền Cơ kia cùng nhiệt mời chào, Tần Phong trên mặt lại ngay cả một tơ một hào động dung cũng chưa có. Hắn chỉ là dùng một loại nhìn thăng ngốc ánh mắt nhìn xem Tôn Huyền Cơ. Sau đó hắn nở nụ cười, đó là một loại mang theo ba phần niệm ai, bảy phần thương hại cười lạnh. Nói xong sao? Tần Phong nhẹ giọng hỏi. Tôn Huyền Cơ nụ cười trên mặt cứng đờ, có chút nhíu mày, ngươi đây là ý gì? Ý của ta là. Tần Phong khỏe miệng độ cong, đột nhiên trở nên băng lãnh. Ngươi nói nhảm, thật nhiều. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt. Tần Phong, động. Không. Hắn căn bản không có động. Hắn chỉ là nâng lên mắt. Giới vực lưu vong tinh ngục. Ông. Toàn bộ thế giới thay đổi. Kia phiến vừa mới bị thanh không hắc ám hư không, ngáy mắt biến mất. Tòa kia đại biểu cho vực thẳm màu đen vòng xoáy, cũng như ảo ảnh vỡ vụn. Thay vào đó là một mảnh vô ngần, bóng ánh, đẹp đến làm người ta ngạt thở. Tinh cung, ước vạn ngôi sao lên đỉnh đầu chậm rãi lưu chuyển, hội tụ thành mênh mông ngân hà. Dưới chân là phản chiếu lấy toàn bộ tinh không, bóng loáng như gương thánh khiết đại địa. Không gian bên trong chạy xuôi nồng đậm đến hóa thành thực chất thuần túy nhất bản nguyên linh khí. Nơi này không phải bất luận cái gì đã biết bí cảnh hoặc là phó bản, nơi này là Thần Phong tuyệt đối lĩnh vực, thánh vực tinh trụ. Cái này, đây là địa phương nào? Tôn Huyền Cơ nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, lấy mà thay mặt chi là trước nay chưa từng có kinh hãi cùng mê mang. Hắn phát hiện mình cùng ngoại giới hết thảy liên hệ đều bị chặt đứt, hắn thậm chí không cảm giác được một tơ một hào vực thẳm khí tức. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là một cỗ vô hình chí cao vô thượng lực lượng phát tắc, như là ước vạn tòa thần sơn hung hăng đặt ở linh hồn của hắn phía trên. Phúc. Tôn Huyền Cơ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn hoảng sợ phát hiện mình linh lực trong cơ thể tốc độ vận chuyển bị áp chế hơn chín thành. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, những cái kia quỷ dị khó lường huyết phù bí thuật phản phất bị một tầng vô hình công xiềng triệt để phong ấn, thân thể của hắn trở nên giống rót chỉ một dạng nặng nề, toàn thuộc tính 90%, kỹ năng phong cấm, cái này chính là thần quốc chúa tể, tuyệt đối quyền hành. Ngươi
rốt cuộc là ai?
Tôn Huyền Cơ nhìn chằm chằm Tần Phong, thanh âm bên trong lần thứ nhất mang lên không cách nào ức chế sợ hãi. Người thiếu niên trước mắt này mang đến cho hắn cảm giác đe dọa, thậm chí so hắn đối mặt trong tổ chức những cái kia siêu phàm cấp tu la vương lúc còn kinh khủng hơn. Tiểu tử này căn bản cũng không phải là người, hắn là cái quái vật, từ đầu đến đuôi quái vật, không theo lẽ thường ra bài, thậm chí ngay cả một câu phản bác cũng chưa có, một lời không hợp trực tiếp liền đem mình kéo vào lĩnh vực của hắn. Mình chuẩn bị kỹ càng một bụng công tâm thoại thuật, còn chưa kịp thi triển, đối phương liền đã lộ ra tất sát răng nanh. Đây là cái gì tên điên? Thần Phong chậm rãi hướng phía Tôn Huyền Cơ bước ra một bước, một bước thiên địa vì đó cộng minh, toàn bộ thánh vực tinh trụ đều phảng phất tại vì nó quân chủ mà gieo họ. Thân ảnh của hắn tại thời khắc này trở nên vô cùng cao lớn, tựa như chấp trưởng ngôi sao viễn cổ thần minh. Cặp kia thâm thúy đôi mắt quan sát Tôn Huyền Cơ như cùng ở tại nhìn một con đã dẫm ở dưới chân hèn bọn sâu kiến. Ở đây ta chính là trời, ta chính là pháp tắc. Thần Phong thanh âm không lớn, lại như là trên cựu thiên thần dụ ở Tôn Huyền Cơ sâu trong linh hồn ầm vang nổ vang. Một giây sau, Thần Phong giơ tay lên đối Tôn Huyền Cơ nhẹ nhàng một nắm, không gian tức đoạn, giang giác. Tôn Huyền Cơ không gian chung quanh nháy mắt hướng vào phía trong sụp đổ. Đây không phải là đè ép, mà là không gian bản thân tại bị từng tầng bóc ra, tựa như là tại lột hành tây, tầng ngoài cùng không gian bị bóc ra, sau đó là tầng thứ hai, tầng thứ ba, mỗi một tầng không gian bóc ra đều mang một loại muốn đem vạn vật triệt để ép thành nhất hạt cơ bản khủng bố cối xay chi lực. A a a a, Tôn Huyền Cơ phát ra thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm. Trên người hắn món kia trường bào màu đỏ ngỏm tại không gian bóc ra thứ nhất mấy mắt liền biến thành một mịn. Ngay sau đó là hắn bên ngoài thân hộ thể huyết quang, kia đủ để ngăn chặn không gian loạn lưu huyết quang tại đây tuyệt đối quyền hành trước mặt yếu ớt tựa như là một tầng giấy cửa sổ nháy mắt vỡ vụn. Tử vong bóng tối chưa hề rõ ràng như thế bao phủ trong lòng của hắn. Hắn cảm nhận được kia là đến từ pháp tắc phương diện, xóa bỏ hắn sẽ chết, hắn thật sẽ chết, hắn thậm chí ngay cả phản kháng chỗ trống cũng chưa có. Không, ta thế nhưng là thực quên bát đại tu la một trong, ta tương lai là muốn trở thành thế giới mới thần linh nam nhân, ta sao có thể chết ở loại địa phương này, chết ở như thế một cái ngay cả nhất chuyển đều còn chưa hoàn thành tiểu quỷ trên tay. Cho ta mở. Tại sinh tử tồn vong cực hạn sợ hãi phía dưới, Tôn Huyền Cơ bộc phát ra hắn đời này điên cuồng nhất tiềm lực. Cặp mắt của hắn nháy mắt trở nên một mảnh huyết hồng, từng đạo dữ tợn huyết sắc phù văn từ dưới da rẻ của hắn điên cuồng chui ra như cùng sống vật ở trên người hắn du tẩu. Huyết thần tế vạn phù quý nhất, lấy ta chi huyết đốt ta chi hồn, huyết thần chi thuẫn. Và anh một cỗ ngập trời tràn ngập không do cùng ô uế năng lượng màu đỏ ngỏm từ trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát. Hắn đúng là đang thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên của mình cùng linh hồn, lấy tự hủy làm đại giá cưỡng ép xông phá thánh vực tinh trụ kỹ năng phong cấm. Một mặt từ vô số cái vạn mẹo tiêu gen huyết sắc phù văn cấu thành to lớn tấm thuẫn nháy mắt ngưng tụ thành hình, đem hắn vững vàng bảo hộ ở trung ương. Bên đó tấm thuẫn tản ra khiến người buồn nôn mùi máu tươi, phản phất là từ ước vạn sinh linh oán niệm đổ bê tông mà thành. Nó vừa xuất hiện, thậm chí ngay cả thánh vực tinh trụ kia tinh khiết không gian đều phát ra một trận suy suy bị ăn mòn thanh âm. Giang giác, giang giác, giang giác. Tần Phong kia không gì không phá không gian tước đoạt chi lực, cùng Tôn Huyền Cơ kia thiêu đốt hết thể huyết thần chi thuẫn hung hăng đụng vào nhau. Từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán. Bên đó huyết thần chi thuẫn tại lấy một cái tốc độ kinh người bị tầng tầng ma diện, nhưng cùng lúc nó cũng ngoan cường mà ngăn cản được kia đến từ pháp tắc phương diện. Tuyệt sát. Tôn Huyền Cơ trên mặt lộ ra dữ tợn mà vặn vẹo tiêu dung. Hắn ngăn trở, hắn vậy mà thật ngăn trở. Chỉ cần có thể chống nổi một kích này, chỉ cần có thể tìm tới cái này quỷ dị không gian sơ hở, mình liền còn có hy vọng sống sót. Nhưng mà nên đón hắn là Tần Phong cặp kia không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí mang theo một kia nhàn nhạt thất vọng ánh mắt. A, thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên đổi lấy xác rùa đen sao? Cũng là có chút ý tứ. Tần Phong chậm rãi vung xuống con kia nắm hở tay phải, sau đó hắn nâng lên một cái tay khác. Như vậy hai phần đủ sao? Không gian chôn vùi. Chương 346 tịnh hóa vô tận hành lang bắt đầu thanh toán. Chương 346 tịnh hóa vô tận hành lang bắt đầu thanh toán. Hắn nâng lên một cái tay khác, cái tay kia không có chút nào khói lửa, trắng non toan dài tựa như thần ngọc điêu mài. Nhưng mà khi nó nâng lên nháy mắt, Tôn Huyền Cơ kia bởi vì ngăn trở một kích mà vừa mới dấy lên hy vọng nháy mắt đông kết hóa thành vô biên vô hạn tuyệt vọng. Không gian chôn vùi, không có kinh thiên động địa thanh thế, không có hủy thiên diệt địa quang ảnh, vẹn vẹn là hai chữ như là thần minh đối với mình thần quốc bên trong một cái không có ý nghĩa tọa độ hạ đạt lãnh cốc nhất, xóa đi chỉ lệnh. Vậy anh lần này không còn là tước đoạt, mà là cao hơn một cái chiều không gian tuyệt đối chôn vùi. Nếu như nói tước đoạt là lột hành tây từng tầng bóc ra, như vậy chôn vùi chính là từ khái niệm căn nguyên bên trên đem viên này hành tây triệt để từ trên thế giới này, từ thời gian cùng không gian trường hà bên trong triệt để xóa bỏ. Bên đó từ Tôn Huyền Cơ thiêu đốt sinh mệnh cùng linh hồn ngưng tụ thành huyết thần chi thuẫn thậm chí không thể phát ra một tiếng gào thét, cấu thành nó kia ước vạn cái vật mèo tiêu diên huyết sắc phù văn, tính cả ẩn chứa trong đó kia đủ để ăn mòn không gian vực thảm đoán nghiệm, tại tiếp xúc đến chôn vùi pháp tắc ngay mắt liền phảng phất chưa từng tồn tại một dạng biến mất sạch sẽ triệt để không lưu một tia vết tích. Không, Không. Tôn Huyền Cơ con ngươi đột nhiên co vào đến to bằng mũi kim. Trên mặt hắn giữ tợn cùng điên cuồng, tại thời khắc này, bị một loại cực hạn, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, triệt để thay thế. Hắn cảm nhận được, hắn cùng thế giới này hết thảy nhân quả đều tại bị cưỡng ép chặt đứt. Hắn tồn tại đang bị tẩy. Cái này căn bản không phải nhân loại có thể nắm giữ lực lượng. Đây là sáng thế thần mới có được quyền hành. Tha, tha mạng. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, phát ra khàn giọng, không có chút nào tôn nghiêm cầu khẩn. Ta nguyện thần phục, ta nguyện dâng lên thực nguyên hết thảy bí mật. Ta. Nhưng mà, hắn im bặt mà dừng. Bởi vì, Tần Phong ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Như là cao cư cựu thiên thần linh, quan sát một con sắp bị mình không cẩn thận giẫm chết, ồn ào côn trùng. Thương hại. Không cần. Hiếu kỳ. Càng không cần. Đối với rắc rưởi, tốt nhất phương thức xử lý chính là để nó hoàn toàn biến mất. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, phản phất là cái nào đó vô hình tường thứ nguyên trướng vỡ vụn. Tôn Huyền Cơ thân thể từ dưới chân bắt đầu từng khúc tiêu tán, không phải biến thành cho tàn, không phải hóa thành huyết thủy, mà là biến thành một mảnh tuyệt đối không. Nét mặt của hắn vĩnh viễn dừng lại tại bộ kia hoảng sợ cùng hối hận xen lẫn bộ dáng bên trên. Ngay sau đó, thân thể của hắn, linh hồn của hắn, hắn thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, hắn trô mang theo hết thảy đạo cụ, thậm chí là hắn tồn tại ở mảnh này thánh vực tinh trụ bên trong, tất cả vết tích đều tại đây vô thanh vô tức chôn vùi bên trong, bị triệt để xóa đi. Trước sau chẳng qua một giây, Thực Nguyên Bát Đại Tu La một trong tại Nam Dương bày ra âm nhu kinh thiên, thậm chí hủy diệt công hội Kỳ Lân huyết phủ sư Tôn Huyền Cơ, hình thần câu diện. Hô. Thần Phong nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, hắn chậm rãi buông xuống hai tay, nhìn xung quanh mảnh này lộng lây thánh vực tinh trụ. Theo Tôn Huyền Cơ cái này ô nhiễm vật biến mất, toàn bộ không gian tựa hồ cũng trở nên càng thêm tinh khiết cùng linh động. Tâm niệm của hắn khẽ động, ông trước mắt tinh không nháy mắt biến ảo, thay vào đó là ngoại giới vô tận hồi lang kia phiến bị ô nhiễm tràn ngập huyết nhục cùng tà năng trung ương tế đàn cảnh tượng, như cùng ở tại quan sát một bức không gian ba chiều hình chiếu 3D. Thật sự là dơ bẩn. Thần Phong lông mày hơi nhíu lên, hắn không thích loại cảm giác này. Nơi này là hắn lôi đao kế hoạch thập đại phó bản tổng khống hạch tâm, nơi này là hắn thánh vực tinh trụ sắc ngoài, hắn không cho phép có bất kỳ ô uế làm bẩn lãnh địa của hắn. Đã vì thần quốc chi chủ khi đi tịnh hóa chi quyền. Thần Phong thanh âm tại thánh vực bên trong quanh quẩn, hắn giơ tay lên đối kia phiến hình chiếu 3D nhẹ nhàng vung lên, phản phất tại phủi nhẹ trên bức họa bụi bặm. Một giây sau, thế giới hiện thực vô tận hồi lang trung ương tế đàn, Võ Thanh Hoan cùng Tiêu Yên Nhiên còn đắm chìm trong vừa mới kêu hủy thiên diệt địa, lại nháy mắt quy về hư vô to lớn xung kích bên trong, đầu óc trống rỗng. Đột nhiên, ông một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, tinh khiết, mênh mông, thần thánh khí tức, lấy tỏa kia vực thẳm vòng xoáy làm trung tâm, bỗng nhiên bộc phát. Khí tức kia, tựa như mới sinh vũ trụ, mang theo bản nguyên nhất lực lượng phát tắc. Khí tức kia, lại như cùng ức vạn ngôi sao vẩy xuống thanh quang, mang theo tịnh hóa hết thể ô uế vi năng. Mắt trần có thể thấy, kia phiến từ ma vật thi hải chồng chất mà thành huyết nhục đại địa, tại tinh quang cọ rửa hạ, cấp tốc tăng dã, phân giải, hóa thành thuần túy nhất hạt năng lượng, trở về thiên địa. Tòa kia phun trào ra vô tận tà năng vực thẳm vòng xoáy, tại tinh quang chiếu dọi xuống, phát ra chói tai rít lên, phản phất gặp thiên địch, lấy so với hiện thời nhanh gấp trăm lần tốc độ, hướng vào phía trong sụp đổ, cho đến hoàn toàn biến mất. Trong không khí, kia sền sệt, khiến người buồn nôn vực thẳm khí tức, bị quét sạch sành xanh. Thay vào đó, là nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất, tinh thuần linh khí. Bất quá là ngắn ngủi 10 thời gian mấy hơi thở. Mảnh này tựa như vực thẳm ma vực khủng bố chi địa, đã bị triệt để tịnh hóa, khôi phục thành nó nguyên bản bộ dáng. Một tòa từ không biết tên màu đen tinh thạch cấu thành, cổ lão mà to lớn phủ không đảo. Trời sáng khí trong, linh khí mờ mịt. Phản phất, trước đó hết thảy đều chỉ là một trận ác mộng. Võ Thanh Hoan cùng Tiêu Yên Nhiên đã triệt để chết lặng. Các nàng mở ra miệng nhỏ, ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Nếu như nói, trước đó Tần Phong một chỉ chôn vùi vạn ma, là bạo lực thần phạt. Như vậy giờ phút này, chiêu này tịnh hóa thiên địa, chính là ôn nhu sáng thế. Cái này nam nhân, đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu, phá vỡ các nàng thế giới quan thủ đoạn. Nhưng mà, Tần Phong động tác còn chưa kết thúc. Tịnh hóa chỉ là bước đầu tiên. Tại hắn thần chi thị rất hạ, mảnh này bị tịnh hóa vô tận hồi lang bên trong còn có mấy cái cực kỳ nhỏ bé nhưng lại vô cùng chướng mắt điểm đen. Kia là Tôn Huyền Cơ đồng đảng, là tiêm phục tại thí sinh bên trong, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt nội ứng ngoại hợp dẫn bạo toàn bộ trường thi. Thực bên tà giáo đồ trốn ở trong khe cống ngầm chuột, liền nên có chuột giác ngộ. Thần Phong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, hắn thậm chí lười đi tự mình tìm kiếm. Tâm niệm vừa động, không gian tịch diệt thiên khiển, lần này không còn là hủy thiên diệt địa, mà là tinh chuẩn đến cực hạn điểm giết vô tận hồi lang A3 khu vực. Một cái tướng mạo phổ thông nam sinh chính làm bộ khó khăn chống cự lấy mấy đầu ma vật công kích, ánh mắt chỗ sâu lại lóe ra tàn nhẫn cùng vẻ hưng phấn. Tôn Tu La đại nhân bên kia cũng đã bắt đầu đi, thật sự là chờ mong, chờ toàn bộ trường thi hóa thành huyết nhục cối xay, những cái được gọi là thiên tài tại trong tuyệt vọng kêu rên biểu lộ nhất định sẽ phi thường mỹ diệu. Hắn chính tưởng tượng lấy, đột nhiên trái tim của hắn đột nhiên co lại, một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cực hạn tử vong nguy cơ đem hắn nháy mắt bao phủ, hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, thân thể của hắn tính cả chung quanh hắn bán kính một mét không gian nháy mắt biến thành một mảnh hư vô, chết vô thanh vô tức. Vô tận hồi lang D8 khu vực, một cái yêu nhiêu nữ thí sinh chính lợi dụng sắc đẹp của mình dụ dỗ lấy một cái khác chi đội ngũ, đem bọn hắn dẫn vào một chỗ cao cấp ma vật xảo huyệt. Một đám ngu xuẩn chỉ bằng các ngươi cũng xứng ngấp nghé lao nương. nàng nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh. Nhưng mà, một giây sau, nụ cười của nàng ngưng kết. Nàng tồn tại bị từ trên thế giới này trực tiếp xóa đi. Cùng một thời gian, vô tận hồi lang các ngóc ngách, hết thảy bảy tên ngụy trang thành thí sinh thực nguyên tà giáo đồ, tại cùng một máy mắt, lấy phương thức giống nhau, bị tinh chuẩn từ vật lý phương diện đến pháp tắc phương diện triệt để thanh trừ. Làm xong đây hết thảy, Tần Phong mới hài lòng gật gật đầu. Hiện tại sạch sẽ, hắn tâm niệm vừa động, giải trừ giới vực lưu vong tinh ngục. Cảnh tượng trước mắt một lần nữa biến trở về thánh vực tinh trụ óng ánh tinh không. Sau đó hắn bước ra một bước, mang theo sớm đã thất thần Võ Thanh Hoan cùng Tiêu Yên Nhiên rời đi mảnh này thần quốc, trở lại tòa kia bị tịnh hóa đổi mới hoàn toàn trung ương phủ không đảo bên trên. Đi thôi, Thần Phong thanh âm đem hai nữ tử trong thất thần tỉnh lại. Nên đi điểm cuối lãnh thưởng, hắn nói, vân đạm phong khinh, phảng phất vừa mới chỉ là tiện tay thanh sửa lại một chút trong viện cỏ dại. Võ Thanh Hoan cùng Tiêu Yên Nhiên liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng thật sâu cảm giác bất lực. Cùng cái quái vật này tại một thời đại, đến cùng là may mắn vẫn là bất hạnh, các nàng đã không muốn đi suy nghĩ vấn đề này. Khi Tần Phong ba người thảnh thảnh thơi thơi cái thứ nhất bước ra vô tận hồi lang lối ra quang một lúc, toàn bộ trường thi bên ngoài lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả thông qua màn sáng quan sát trận này khảo hạch giám khảo, quân bộ đại lão, hiệp hội cao tầng, tất cả đều giống như là bị làm thạch hóa thuật mở dạng, cứng ngay tại chỗ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bắt đầu thi 10 phút đồng hồ, 3000 học sinh bỏ mình, 5000 học sinh đào thải. Bọn hắn thấy được kia phiến từ huyết nhục cùng thi hải chồng chất mà thành, tựa như vực thảm luyện ngục trung ương tế đàn. Bọn hắn thấy được kia đến hàng vạn mà tính, trên 60 cấp lãnh chúa ma vật quân đoàn. Một khắc này, tất cả mọi người tâm đều chìm vào đáy cốc. Bọn hắn biết, ra đại sự. Đây là một trận nhu đồ đã lâu, nhằm vào Nam Dương tất cả thiên tài đứng đầu. Tuyệt sát chi cục. Quân đội liên bang chú Nam Dương tối cao trưởng quan, Lý Tinh Bắc tướng quân, thậm chí đã chuẩn bị xuống kiến, cưỡng ép kết thúc khảo hạch, điều động quân đội tiến vào cứu viện. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, bọn hắn liền thấy, bọn hắn suốt đời khó quên một màn. Cái kia kêu Tần Phong thiếu niên, chỉ là vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó, thế giới liền thanh tĩnh. Kia phiến đủ để hủy diệt một tòa cấp B chủ thành ma vật Hải Dương, tính cả tòa kia tà ác tế đàn, cùng một chỗ biến mất. Đúng vậy, biến mất. Không phải bị giết chết, không phải bị phá hủy, chính là như vậy đột ngột, trống rỗng, biến mất. Phản phất bị một cái bàn tay vô hình từ trên bức họa trực tiếp xóa đi. Ngay sau đó, cái kia thần bí huyết bảo nam nhân xuất hiện. Sau đó, bọn hắn lại cùng nhau biến mất. Lại sau đó, toàn bộ bị ô nhiễm, tràn ngập vực thảm khí tức phó bản khu vực hải tâm, tại một cỗ thần thánh tinh quang chiếu dọi xuống, bị nháy mắt tịnh hóa, khôi phục như lúc ban đầu. Toàn bộ quá trình nhanh đến để bọn hắn thậm chí quá muộn để bị sốc. Cái này, một thâm niên giám khảo chỉ vào màn sáng bên trên, kia bình tĩnh đến quá phận Tần Phong, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ. Vừa mới kia, đến cùng là cái gì? Nam Dương thị nghề nghiệp giả hiệp hội phó hội trưởng Tô Nguyệt Kiến, cặp kia vũ mị mắt phượng bên trong, giờ phút này cũng chỉ còn lại đậm đến tan không ra rung động. Nàng biết Tần Phong là yêu nghiệt, nàng biết Tần Phong sáng tạo cấp SSS nhất chuyển khảo hạch ghi chép, nhưng nàng vạn vạn không ngờ tới, Tần Phong yêu nghiệt trình độ đã vượt xa khỏi nàng sức tưởng tượng cực hạn. Đó là cái gì? Luôn xuất pháp tùy sao? Kia là thần linh mới có được quyền hành. Lập tức, phong tỏa tất cả liên quan tới lần khảo hạch này hình ảnh tư liệu, liệt vào cơ mật tối cao. Lý Tĩnh Bắc tướng quân phản ứng đầu tiên, hắn dùng không thể nghi ngờ ngữ khí ra lệnh. Nói đùa cái gì? Loại này cấp bậc lực lượng, một khi tiết lộ ra ngoài, toàn bộ liên bang, thậm chí toàn thế giới đều muốn vì thế mà chấn động. Tần Phong cái tên này, đem nháy mắt trở thành tất cả thế lực, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn tranh đoạt hoặc là hủy diệt mục tiêu. Tại mọi người vẫn còn to lớn trong lúc khiếp sợ thời điểm, khảo hạch thành tích cuối cùng kết tính đi ra. Thứ nhất, Tần Phong, Võ Thanh Hoan, Tiêu Yên Nhiên tiểu đội, điểm tích lũy đã vượt qua tỷ số hạn mức cao nhất. Đánh giá, thần tích. Nhìn xem kia đột phá chân trời, trực tiếp để hệ thống đều không thể biểu hiện điểm tích lũy, cùng cái kia trước nay chưa từng có thần tích đánh giá. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Bọn hắn biết, Nam Dương, không, toàn bộ liên bang, từ hôm nay trở đi, chỉ sợ đều muốn biến thiên. Một tháng sau, Long Đô, liên bang học phủ cao nhất, Long Đô chức nghiệp giả đại học. Một phần in mạ vàng Long Văn Thư thông báo trúng tuyển, thông qua cấp bậc cao nhất mã hóa con đường, đưa đến Tần Phong trong tay. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lấy hắn kia đủ để ghi vào sử sách thần tích cấp biểu hiện, liên bang cảnh nội, bất luận cái gì một chỗ đại học, đều mặc hắn chọn lựa. Mà trong một tháng này, Nam Dương cũng phát sinh một trận kinh thiên động địa động đất. Hiệp hội nghề nghiệp tại Chu Trấn Hùng kiểu gì cũng sẽ giải tự mình đốc thúc hạ, hiệu suất cao đến kinh người. Thông qua đối với vô tận hồi lang phó bản bị ăn mòn vết tích tiến hành ngược dòng tìm hiểu, cùng đối với Tôn Huyền Cơ thân phận đào sâu, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện một đầu làm người ta nhìn thấy mà giật mình manh mối. Tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Nam Dương thập đại một trong những công hội như mặt trời ban trưa, công hội Thương Long, hội trưởng Cung Trấn. Tại như sắt thép chứng cứ trước mặt, tại Chu Trấn Hùng kia đủ để xuyên thủng lòng người ánh mắt nhìn gần hạ, Cung Trấn, vị này hơn 300 cấp nộ hải long vương triệt để sụp đổ. Hắn thừa nhận là hắn tại đối với Tần Phong hận ý ngập trời phía dưới mất đi lý trí, là hắn chủ động liên hệ tà giáo tổ chức thực quen cùng Tôn Huyền Cơ nội ứng ngoại hợp, hắn hướng thực quen cung cấp vô tận hồi lang phòng ngự lỗ thủng cùng hạch tâm tiết điểm tin tức, mà thực quen thì hứa hẹn sau khi chuyện thành công lại trợ giúp hắn đem Tần Phong cùng tất cả cùng Tần Phong có quan hệ người chém thành muôn mảnh. Bọn hắn thậm chí còn chủ tính đến tiếp sau muốn đem toàn bộ Nam Dương đều kéo vào vực thảm khủng bố âm mưu. Tin tức truyền ra, toàn bộ Nam Dương một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ ra thân là Nam Dương sức mạnh thủ hộ một trong công hội Thương Long hội trưởng, vậy mà lại làm ra bực này, cấu kết tà giáo, phản bội nhân tộc. Điên dại cử chỉ. Tin tức xác nhận ngày đó. Hiệp hội nghề nghiệp trụ sở chính cao ốc, tầng cao nhất. Thân hình dàn mua, ngày bình thường như là một vị nhà bên lao ra già Chu Trấn Hùng, chậm rãi đứng lên. Một khắc này, một cỗ không cách nào hình dung, đủ để áp sập thiên khung khủng bố uy áp, bao phủ toàn bộ Nam Dương. Vô số chức nghiệp giả, tại cỗ uy áp này phía dưới, run lẩy bẩy, thậm chí sinh không nổi một tia ý niệm phản kháng. Kia là, chém giết qua 300 cấp siêu phàm ma vật, Nam Dương Định Hải thần châm. Lựa giận, phản tộc người, đáng chém. Chu Trấn Hùng thanh âm, không lớn, lại rõ ràng, quanh quẩn tại Nam Dương mỗi người bên tai. Thoại âm rơi xuống, hắn người đã từ hiệp hội trụ sở chính cao ốc biến mất. Công hội Thương Long, trụ sở chính. Tráng lệ nghị sự đại sảnh bên trong. Cung Trấn, trưởng lão Xích Long Xích Thiên, cùng mấy tên tham dự việc này công hội cao tầng, từng cái mặt xám như cho, sủi lơ trên mặt đất. Bọn hắn cảm nhận được kia cỗ, để bọn hắn linh hồn đều tại run rẩy uy áp. Bọn hắn biết, thẩm phán đến. Hội trưởng, chúng ta. Xích Thiên vị này 134 cấp hỏa quyền tôn giả giờ phút này thanh âm đều đang phát run. Cung Trấn cười thảm một tiếng, trong mắt tràn ngập hối hận cùng điên cuồng. Là ta hại mọi người, nhưng ta không hối hận. Cái kêu Tần Phong tiểu xuất sinh, hắn phế đi nhi tử ta, hắn phá hủy Thương Long tương lai, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua hắn. Hắn giống như điên dại gầm thét. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh giàn mua, vô thanh vô tức xuất hiện tại trung ương đại sảnh, chính là Chu Trấn Hùng. Hắn nhìn xem Cung Trấn, ánh mắt bên trong không có phẫn nộ, không có thương hại, chỉ có một mảnh tĩnh mịch băng lãnh. Ngươi không có làm quỷ cơ hội. Chu Trấn Hùng lạnh nhạt nói. Hắn nâng lên một ngón tay, một cây khô héo che kín nếp nhăn ngón tay, đối Cung Trấn nhẹ nhàng điểm một cái. Không có kinh thiên động địa năng lượng bộc phát, cũng không có bất kỳ cái gì hoa lệ kỹ năng đặc hiệu. Cung Trấn kia 390 nhiều cấp, vô cùng cường đại nộ hải long vương thân thể, cứ như vậy trong không khí từng khúc phân giải, như là bị phong hóa ngu xuẩn, từ huyết đục đến xương cốt lại đến linh hồn, triệt để biến thành nguyên thủy nhất hư vô hạn. Một chỉ miểu sát, đại sảnh bên trong yên tĩnh như chết. Đám người Xích Thiên liền hô hấp đều quên đi, bọn hắn trơ mắt nhìn hội trưởng của bọn hắn, một vị chuẩn tứ chuyển siêu phàm cường giả, cứ như vậy bị chỉ điểm một chút đã chết. Đây là cỡ nào thực lực khủng bố chênh lệch. Chu Trấn Hùng thậm chí ngay cả chân thân cũng chưa có giáng lâm, cái này vẹn vẹn chỉ là hắn một đạo hình chiếu. Còn có các ngươi. Chu Trấn Hùng ánh mắt rơi vào đám người Xích Thiên trên thân, trợ trụ vi ngược cùng tội. Thoại âm rơi xuống, ngón tay của hắn lần nữa điểm ra, lần này là mấy đạo vô hình chỉ phong. Phúc, phúc, phúc. Xích Thiên cùng tất cả tham dự việc này công hội Thương Long cao tầng đều không ngoại lệ, tất cả đều bước cùng chấn theo gót, hình thần câu diện. Làm xong đây hết thảy, Chu Trấn Hùng hình chiếu chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại một câu băng lãnh, cuối cùng thẩm phán. Ngay hôm đó lên, công hội Thương Long tại Nam Dương xóa tên, tất cả công hội tài sản đều niêm phong, tất cả thành viên công hội nghiêm tra đời thứ ba, phàm cùng việc này có liên quan người hết thảy hủy bỏ tu vi, vinh thế lưu vong. Từ đó, Nam Dương thập đại một trong những siêu cấp hội truyền thừa trăm năm công hội Thương Long, trong vòng một đêm tan thành mây khói. Chương 347, tứ chuyển ngang cấp, thành tựu chân thần. Đại kết cục. Chương 347, tứ chuyển ngang cấp, thành tựu chân thần. Đại kết cục. Ngày đó, Nam Dương chấn động. Chu Trấn Hùng hội trưởng chỉ điểm một chút giết cuồng chấn hình chiếu, thông qua hiệp hội nghề nghiệp nội bộ con đường, truyền khắp toàn bộ Nam Dương cao tầng vòng tròn. Tất cả mọi người đều lâm vào lâu dài trầm mặc. Kia là nguồn gốc từ đối với lực lượng tuyệt đối. Kính sợ. Công hội Thương Long, tòa này sừng sững trăm năm quái vật khổng lồ, cứ như vậy ngược lại, như là một tòa bị phong hóa lâu đài cát, bị nhẹ nhàng đẩy, liền ầm vang sụp đổ, tan thành mây khói. Mà hết thể này nguyên nhân gây ra, vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn hắn đắc tội một cái, không nên đắc tội người. Một cái, năm gần 18 tuổi thiếu niên. Thần Phong. Cái tên này, trong vòng một đêm, trở thành Nam Dương một cái ngầm hiểu lẫn nhau. Cấm kỵ. Không người dám lại dễ dàng nhấc lên, cũng không có người dám lại có chút lòng mơ ước. Công hội Kỳ Lân cùng công hội Thương Long hạ tràng, chính là nhất máu me đầm địa cảnh cáo. Sau 3 tháng, Long Đô, Liên bang trái tim, nhân tộc văn minh óng ánh minh châu. Long Đô chức nghiệp giả đại học, cửa trường học. Rộng lớn cửa trường từ nguyên một khối không biết tên ngôi sao tinh thạch điêu khắc thành, cao tới 100 mét, trên đó long văn quay quanh, tản ra trấn áp thiên địa mênh mông khí tức. Vô số khí tức cường hành tuổi trẻ thiên tiêu, giấu trong lòng kích động cùng hướng tới, bước vào tòa này liên bang học phủ cao nhất. Trong đám người, một thân ảnh lộ ra phá lệ thong dong. Thần Phong. Hắn mặc đơn giản màu trắng áo thun, thần tình lạnh nhạt, phản phất không phải đến đưa tin tân sinh, mà là đến hậu hoa viên tản bộ du khách. Bên cạnh hắn là ba đạo tịnh lệ phong cảnh. Võ Thanh Hoan một bộ váy dài màu lam nhạt, khí chất thanh lãnh, cũng không ngừng đưa ánh mắt về phía Thần Phong, đáy mắt là tan không ra nhu tình. Tiêu Yên Nhiên thì là hỏa hồng sắc trang phục, đem vóc người bốc lửa phát hỏa đến vô cùng nhuần nhuyễn, nàng xem lấy Tần Phong bên mặt, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng chiến ý. Mà tại khác một bên, thì là một vị mới gia nhập thiếu nữ, Giang Ngục Nguyệt. Nam Dương thị trưởng Thiên Kim, thức tỉnh cực kỳ hiếm thấy cấp S phụ trợ nghề nghiệp Nguyệt Thần Tư Tế được sự giúp đỡ của Tần Phong, đồng dạng lấy ưu dị thành tích thi vào Long Đô Đại học. Nàng văn tính theo tại cuối cùng, nhìn xem phía trước ba người bóng lưng, tay nhỏ khẩn trương nắm chặt góc áo. Nơi này chính là Long Đô Đại học. Võ Thanh Hoan nhẹ giọng cảm thán, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Trong không khí linh khí nồng độ chỉ ít là Nam Dương ba lần trở lên. Tiêu Yên Nhiên cũng là một mặt hưng phấn. Nghe nói trường học phía sau núi liền liên tiếp lấy mấy cái không bị hoàn toàn thăm dò cao cấp bí cảnh. Lần này có chơi. Thần Phong nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng. đối với hắn mà nói, ở nơi nào tu hành, không có khác biệt lớn. Hắn thánh vực tinh trụ bản thân liền là một tòa di động thần quốc, tài nguyên vô cùng vô tận. Đúng lúc này, một cái không đúng lúc thanh âm tại phía sau bọn họ vang lên. "Ù, đây không phải từ Nam Dương loại kia địa phương nhỏ đến nhà quê sao?" Mấy người trở về đầu, chỉ thấy một người mặc lộng lây pháp sư bảo, mặt mũi tràn đầy kiêu căng thanh niên, chính mang theo mấy cái tùy tùng, một mặt khinh thường nhìn xem bọn hắn. Sinh viên năm nhất. Thanh niên nhìn từ trên xuống dưới Võ Thanh Hoan cùng Tiêu Yên Nhiên, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Hai cái tiểu mỹ nhân, đi theo loại phế vật này có cái gì tiền đồ? Không bằng đi theo ta Lôi Ngạo học trưởng hôn, ta đảm bảo các ngươi tại Long Đô đại học đi ngang. Nói, hắn tận lực triển lộ một chút bộ ngực mình huy hiệu trưởng. Năm 2, hội học sinh, phong kỷ bộ phó bộ trưởng. Một cái đủ để cho bất luận cái gì tân sinh đều cảm thấy e ngại thân phận. Nhưng mà, Võ Thanh Hoan ánh mắt nghiêm túc. Tiêu Yên Nhiên khẽ miệng, câu lên một vòng nguy hiểm độ cong. Thần Phong, thậm chí ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Hắn chỉ là nghiêng đầu, đối với Võ Thanh Hoan nhẹ nói: "Tiểu Di các nàng cũng đã tại hiệu trưởng thất chờ chúng ta. Chúng ta đi thôi, đừng để trưởng bối đợi lâu." "Tốt." Võ Thanh Hoan khéo léo gật đầu. Ba người không nhìn thẳng cái kia tên thanh niên kêu Lôi Ngạo cất bước bước đi. "Bị không nhìn." Lôi Ngạo nụ cười trên mặt, nháy mắt cứng đờ. Thay vào đó, là thẹn quá hóa giận dữ tợn. "Dừng lại." Hắn gầm thét một tiếng. "Các ngươi đi sao? Ta nói với các ngươi lời nói đâu? Một cái tân sinh, dám không nhìn học trưởng, có còn muốn hay không tại Long Đô đại học lăn lộn?" Một cỗ thuộc về hơn 70 cấp cường giả uy áp, ầm vang một phát, hướng phía đám người Tần Phong ép tới. Đây là hắn cho tân sinh ra vai phủ đầu. Dĩ vãng, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng mà lần này, kia cỗ uy áp đang đến gần Tần Phong quanh thân ba thước phạm vi lúc, liền phảng phất châu đất xuống biển, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tần Phong bước chân, không có chút nào dừng lại. Phảng phất chỉ là bị một trận gió nhẹ phất qua góc áo. "Ừm." Lôi Ngạo con ngươi co rụt lại. Làm sao có thể? Minh uy áp, thế mà đối với hắn vô hiệu. Muốn chết. Hắn triệt để bị chọc giận. Lôi quang lồng giam. Hắn giơ tay vung một cái, chói mắt lôi quang tại lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành từng đạo điện xà, liền muốn đem Tần Phong bốn người vây khốn. Đây là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khống chế kỹ năng. Nhưng mà, ngay tại hắn xuất thủ nháy mắt, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, khủng bố ý chí giáng lâm. Ý chí đó không mang mảy may khói lửa, nhưng lại phản phất áp đảo thiên địa vạn vật phía trên, như là cao cư cựu thiên thần minh, trong lúc lơ đãng hướng xuống đất bên trên một con run rế liếc qua, vẹn vẹn là một chút. Với anh, Lôi Ngạo đại não phản phất bị một thanh vô hình cự truy hung hăng đập trúng. Hắn ngưng tụ lôi quang, nháy mắt tán loạn, cả người hắn như bị sét đánh, bạch 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 liền lùi mấy bước, sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn kinh hãi tuyệt vọng nhìn bóng lưng của Tần Phong. Thấm lưng kia rõ ràng như vậy phổ thông, nhưng trong mắt hắn lại phản phất hóa thành một tôn chống trời trụ viễn cổ thần ma, để hắn ngay cả linh hồn đều tại run rẩy. "Nếu có lần sau nữa," Tần Phong bình thản thanh âm yếu ớt truyền đến, "người sẽ chết." Thoại âm rơi xuống, người khác đã mang theo tam nữ đi vào rộng lớn cửa trường, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa chỉ để lại Lôi Ngạo toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, hai chân mềm nhũn ngồi bệnh xuống đất. Hắn mấy cái tùy tùng cũng sớm đã dọa sợ, từng cái câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. "Kia, đó là cái gì?" Lôi Ngạo bờ môi run rẩy, trong mắt chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Một năm sau, Long Đô đại học A không một hảo, đẳng cấp cao nhất tu luyện thất. "Oen." Một cỗ bảng bạc mênh mông khí tức phóng lên tận trời, toàn bộ Long Đô đại học trên không linh khí đều hình thành một cái to lớn vòng xoáy, điên cuồng hướng lấy tu luyện thất vào tới. "Trời ạ, đây là có người muốn đột phá trăm cấp siêu phàm. Là ai? Là vị nào học trưởng hoặc là đạo sư sao? Cái này động tĩnh cũng quá khủng bố đi." Vô số học sinh cùng đạo sư đều bị cái này kinh người dị tượng hấp dẫn, nhao nhao ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy rung động. Trong phòng tu luyện, Thần Phong ngồi xếp bằng. Cấp bậc của hắn tại thời khắc này chính thức đột phá 100 cấp. Hoàn thành vô số chức nghiệp giả tha thiết ước mơ. "Tam truyện. Đinh. Chúc mừng ngài đẳng cấp đạt tới 100 cấp, hoàn thành tam truyện. Ngài nghề nghiệp linh khu thông thiên sư thu hoạch được tấn thăng. Năng lực mới thức tỉnh bên trong, thần kỹ không gian tịch diệt thiên khiển thu hoạch được cường hóa. Có thể khóa định nhân quả tiến hành xóa đi. Thần kỹ giới vực lưu vong tinh ngục thu hoạch được cường hóa. Có thể đem một mảnh đại lục lưu vong đến thánh vực tinh trụ. Ngài đã lĩnh ngộ hoàn toàn mới pháp tắc, thời gian." Thần Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi tròng mắt kia bên trong, phản phất có nhật nguyệt tinh thần đang sinh diệt, có dòng sông thời gian đang chảy. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng một nắm. Không gian chung quanh liền theo tâm ý của hắn, tùy ý và mẹo, chống chết. "Đây chính là trăm cấp siêu phàm lực lượng sao?" Hắn nhẹ giọng tự nói. Một năm nay, tên của hắn sớm đã trở thành Long Đô đại học một cái truyền thuyết. Nhập học ngày đầu tiên, lợi dụng đặc biệt sinh thân phận, kinh động hiệu trưởng. Nhập học một tháng, một mình thông quan danh xưng tân sinh cối xay thịt 70 cấp phó bảng khóc thét vượt thẳm đánh giá, SSS. Nhập học nửa năm, dẫn đầu Võ Thanh Hoan, Tiêu Yên Nhiên, Giang Ngục Nguyệt ba người, tạo thành thần thoại tiểu đội, bắt đầu quét ngang Long Đô các lớn cao cấp phó bảng. Đoạ tinh chi thành dung hỏa chi tâm băng phong vương tọa. Từng cái từng để cho vô số tinh anh đội ngũ nuốt hận độ khó cao phó bảng, tại trước mặt bọn hắn, yếu ớt như là giấy đồng dạng. Thần Phong thậm chí không cần tự mình xuất thủ. Hắn chỉ cần cho tam nữ thực hiện bên trên các loại không thể tưởng tượng MUFF, lại dùng linh khu cùng Tần Viễn chỉnh cho các nàng mặc lên bản thạch hộ thuẫn. Sau đó, hắn liền có thể nhàn nhã ngồi ở một bên uống trà, nhìn xem tam nữ như là hổ vào bầy dê, đem những cái kia không ai bị nổi phó bản buốt nhẹ nhõm nghiền ép. Dần dà, Long Đô đại học diễn đàn bên trên bắt đầu lưu truyền một câu: "Đắc tội ai, đều không nên đắc tội thần thoại tiểu đội. Bởi vì ngươi không biết, khi ngươi đối mặt ba cái kia nữ võ thần thời điểm, các nàng phía sau cái kia uống trà nam nhân, có thể hay không? Đánh cái búng tay. 4 năm sau, mùa tốt nghiệp, Tần Phong, Võ Thanh Hoan, Tiêu Yên Nhiên, Giang Mộc Nguyệt, bốn người lấy không thể tranh cãi, tính nghiền ép tư thái, trở thành Long Đô Đại học xây trường đến nay, chói mắt nhất tốt nghiệp. Bọn hắn tốt nghiệp nhiệm vụ khảo hạch là liên bang bộ giáo dục cùng quân bộ liên hợp tuyên bố độ khó cao nhất nhiệm vụ. Tiến vào địa ngục phó bản, vực thảm vương tọa A Tỳ địa ngục. Chém giết chiếm cứ trong đó 300 cấp siêu phàm ma vật, nguyên tội ma thần. Nhiệm vụ này đã treo ở nơi đó mấy chục năm. Vô số kinh tài tuyệt diễm tốt nghiệp, tổ đội tiến về khiêu chiến. Kết quả đều là có đi không về. Vực thảm vương tọa đã trở thành tất cả Long Đô sinh viên đại học trong lòng, vung đi không được các ngộng. Hôm nay, Thần Phong bốn người liền đứng tại tòa này phó bản lối vào trước. Kia là một cái tản ra vô cùng vô tận tà ác cùng hỗn loạn khí tức, không gian thật lớn khe hở. Chuẩn bị xong chưa? Thần Phong quay đầu, nhìn xem bên cạnh tam nữ. 4 năm qua đi, các nàng sớm đã rút đi ngây ngô. Võ Thanh Hoan đã là một vị 180 cấp cựu thiên lôi đế nhất niệm dẫn động ngàn vạn thần lôi, phong hoa tuyệt đại. Tiêu Yên Nhiên, 178 cấp thái dương thần nữ chấp trưởng thiên hỏa, đốt núi nấu biển. Giang Ngọc Nguyệt, 185 cấp quảng hàn nguyệt chủ ánh trăng đi tới, vạn vật sinh diệt, là liên bang cao cấp nhất phụ trợ. Mà cấp bậc của các nàng, sở dĩ có thể tăng lên kinh khủng như vậy, tất cả đều là bởi vì Thần Phong tinh khiếu kinh nghiệm trả về, để các nàng tốc độ lên cấp như ngồi trung hỏa tiễn. Đương nhiên, Tiêu Yên Nhiên cái thứ nhất gật đầu, trong mắt là hừng hực chiến ý thiêu đốt. Ta đã sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút, 300 cấp siêu phàm ma vật, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Võ Thanh Hoan cũng nhẹ nhàng gật đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tín nhiệm. Chỉ cần có ngươi tại, nơi nào ta còn không sợ. Thần Phong nở nụ cười, hắn xoay người nhìn về phía kia sâu không thấy đáy vực thẳm khe hở. Như vậy, chúng ta đi vào đi. Hắn bước ra một bước, bốn người thân ảnh nháy mắt bị hắc ám thôn vệ. Vực thẳm vương tọa bên trong, đây là một mảnh không có bầu trời, không có đại địa, chỉ có vô tận máu và lửa thế giới. Trong không khí tràn ngập lưu hình cùng tuyệt vọng khí tức. Thế giới trung ương, một tòa từ ước vạn sinh linh hải cốt đắp lên mà thành vương tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một tôn cao tới vạn trượng khủng bố ma thần. Thần có 6 tay 4 mắt, toàn thân thiêu đốt lên màu đen nguyên tội chi hỏa, vẹn vẹn là ngồi ở chỗ đó, tản mát ra khí tức cũng đủ để cho không gian từng khúc băng liệt. Nguyên tội ma thần 32 không cấp, siêu phàm quân chủ. Khi Tần Phong bốn người xuất hiện lúc, thần kia bốn chỉ ẩn chứa vũ trụ sinh diệt cảnh tượng ma nhãn chậm rãi mở ra, lại là nhân loại nhỏ bé. Thần thanh âm như là ước vạn ác quỷ đang thét đảo, trực tiếp tại bốn người linh hồn chỗ sâu vang lên. Dũng khí của các ngươi đáng giá ngợi khen, như vậy liền trở thành bản tọa vương tọa bên trên mới đủ cất giữ đi. Và anh, một con đủ để che đậy mặt trời ma chảo, mang theo đủ để đập nát một khỏa tinh cầu lực lượng kinh khủng, hướng phía bốn người ngang nhiên đè xuống. Tận thế giáng lâm. Nhưng mà Thần Phong trên mặt lại không nhìn thấy một tơ một hào hồi hộp, hắn thậm chí còn có nhàn tâm phê bình một câu dáng dấp thật xấu. Sau đó hắn giơ tay lên đối con kia rơi xuống ma chảo nhẹ nhàng một chỉ, không gian chôn bụi, không có âm thanh, không ánh sáng ảnh, con kia đủ để hủy diệt hết thể ma chảo tại khoảng cách Tần Phong đỉnh đầu 100 mét vị trí biến mất. Cứ như vậy trống rỗng đột ngột biến mất, phản phất bị cụ tẩy từ trên bức họa lao đi. Từng vương tọa phía trên, nguyên tội ma thần lần thứ nhất phát ra kinh nghi thanh âm. Thần kia bốn chỉ ma nhãn bên trong lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thần không cảm giác được, thần không cảm giác được cánh tay mình tồn tại, không phải bị chém đứt, không phải bị phá hủy, mà là từ khái niệm bên trên bị xóa đi. Cái này là cái gì lực lượng? Thần cảm thấy một tia sợ hãi, nhưng mà Tần Phong đã không có ý định cho nó tiếp tục cơ hội suy tính. Ngươi tồn tại ô nhiễm con mắt của ta, hắn lạnh nhạt nói, cho nên vẫn là biến mất đi. Tiếng nói của hắn rơi xuống không gian tịch diệt thiên khiển. Lần này Thần Phong khóa chặt không còn là một tọa độ điểm, mà là nguyên tội ma thần cái này tồn tại cùng thế giới này kết nối tất cả tuyến nhân quả. Ông một cỗ siêu việt thời gian cùng không gian vô thượng lực lượng phát tắc giáng lâm vương tọa phía trên. Nguyên tội ma thần kia vạn trượng ma thần run lên bần bật, thần kia bốn chỉ ma nhãn đông nhiên co vào đến cực hạn. Thần cảm nhận được thần cùng thế giới này hết thảy liên hệ đều tại bị cưỡng ép chặt đứt. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả liên quan tới thần vết tích đều tại bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng cưỡng ép đẩy. Không, không. Thần phát ra từ lúc chào đời tới nay hoảng sợ nhất, nhất tuyệt vọng gào thét. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Đây không phải là nhân loại nên có lực lượng. Đây là sáng thế thần quyền hành. Nhưng mà không có người trả lời thần. Giang giác, một tiếng phản phất đến từ chiều không gian phần cuối nhẹ vang lên. Nguyên tội ma thần kia vô cùng to lớn ma thần, tính cả thần dưới thân hải cốt vương tọa, cùng cái này toàn bộ vực thẳm vương tọa phó bản không gian bắt đầu từng khúc tiêu tán, biến thành một mảnh tuyệt đối hư vô, chết sạch sẽ. 10 năm sau, nhân tộc cùng vạn tộc giao chiến, tiền tuyến chiến trường, với anh một tòa từ liên bang hao phí vô số tài nguyên tạo dựng lên cấp A pháo đài chiến tranh, tại dị tộc thần mình công kích đến ầm vang sụp đổ, vô số nhân tộc chiến sĩ tại thần uy phía dưới biến thành cho tàn. Ha ha ha, nhân tộc các ngươi tận thế đến. Một tôn cao tới vạn trượng titan thần minh tay cầm lôi đỉnh cự phủ cùng thiếu bước qua thành lũy phế tích, tại thần sau lưng là vô cùng vô tận từ trung tộc ma tộc cơ giới tộc tạo thành liên quân, nhân tộc liên tục bại lui, nguy cơ sớm tối. Đúng lúc này Một thân ảnh, một thân một mình, xuất hiện tại chiến trường phía trước nhất. Hắn không có mặc bất luận cái gì chiến giáp, cũng không có mang theo bất kỳ vũ khí nào. Hắn liền bình tĩnh như vậy, đứng ở nơi đó, lấy một người thân thể, đối mặt kia, đủ để thôn phệ toàn bộ thế giới. Đại quân dị tộc, kia là ai? Người còn sống sót tộc chiến sĩ, phát ra tuyệt vọng nghi vấn. Một người, hắn muốn làm gì? Chịu chết sao? Mau trở lại. Nhưng mà, đạo thân ảnh kia cũng không lui lại. Hắn chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôn kia, không ai bị nổi Titan thần minh. Sau đó, hắn giơ tay lên, bấm tay, bắn ra. Phốc, một tiếng vang nhỏ. Tôn kia, để vô số nhân tộc cường giả tuyệt vọng Titan thần minh kia thân thể cao lớn, tính cả thần trong tay lôi đỉnh cự phủ, nháy mắt biến thành vũ trụ bụi bặm. Toàn bộ chiến trường yên tĩnh như chết. Tất cả dị tộc đều ngây người, tất cả nhân loại cũng đều ngây người. Thần Phong, 10 năm trôi qua, hắn đã hoàn thành tứ chuyển, đạt tới 500 cấp. Hắn không để ý đến những cái kia, ngây ra như phóng đại quân dị tộc. Hắn bước ra một bước, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại ngoài ước và dặm. Trung tộc mẫu xảo, hắn nhìn xem viên kia, như là tinh cầu thật lớn, xấu xí huyết nhục tạo vật. Ánh mắt không có chút nào ba động. Chôn bụi, một chữ, thống trị mấy cái tinh vực trùng tộc mẫu hoàng, tính cả nó toàn bộ mẫu xảo, từ trong vũ trụ bị triệt để xóa đi. Một giây sau, thân ảnh của hắn xuất hiện tại ma giới vạn ma điện. Hắn nhìn xem vương tọa bên trên, vị kia khí tức ngập trời vực thẳm ma chủ. Chỉ là liếc qua, vị kia để vạn giới đều vì đó run rẩy ma chủ, tính cả thần linh hồn biến thành hư vô. Lại xuống một giây, cơ giới tộc chủ vũ trụ, số liệu hạch tâm, Thần Phong thân ảnh hiện hiện. Hắn vươn tay, tại kia phiến tử vô tận số liệu cấu thành quang hải bên trong, nhẹ nhàng một vòng, toàn bộ cơ giới tộc văn minh hòa chủng dập tắt. Trong vòng một ngày, Thần Phong lẻ loi một mình xâm nhập địch hầu, liên trạm dị tộc tam đại trí cao thủ lĩnh. Tin tức truyền ra, vạn tộc vì đó sợ hãi, bọn hắn rốt cục ý thức được đối mặt mình là một cái dạng gì quái vật. Đây không phải là chiến sĩ, đây không phải là cường giả, kia là hành tẩu ở nhân gian thử vong pháp tắc bản thân, là không thể nào hiểu được, không cách nào chống cự, không cách nào chiến thắng. Thiên hai, nửa tháng sau, vạn tộc nhao nhao đưa lên thư hàng, tự nguyện trở thành nhân tộc phụ thuộc chủng tộc. Một trận tiếp tục mấy trăm năm nhân tộc nguy cơ, như vậy kết thúc. 50 năm sau, Thần Phong 1000 cấp hoàn thành, xưa nay chưa từng có ngũ chuyển. Hán đứng tại vũ trụ phần cuối, hư vô biên giới, ở trước mặt của hắn là một tôn không thể diễn tả, từ vô tận hỗn loạn cùng tà niệm cấu thành tồn tại, thực nguyên lãnh tụ, hết thể tà giáo chức nghiệp giả đầu nguồn. Tà thần, ngươi rốt cuộc đến. Tà thần thanh âm vặn vẹo mà điên cuồng, ta cảm nhận được trên người ngươi kia đồng nguyên khí tức. Tới đi, cùng ta hòa làm một thể, chúng ta sẽ thành vùng vũ trụ này duy nhất chân lý. Thần Phong nhìn xem thần, ánh mắt bình tĩnh đến như là một mảnh không dậy nổi gợn sóng biển chết. Ngươi quá ổn, hắn nói. Sau đó hắn đưa tay ra, cái tay kia bao trùm toàn bộ vũ trụ, cái tay kia cầm quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả thời gian tuyến, cái tay kia định nghĩa thế gian này hết thảy phát tác. Từ nay về sau, Tần Phong thanh âm quanh quẩn tại mỗi một cái chiều không gian, mỗi một cái thời không, thế giới này không cần thần. Thoại âm rơi xuống, hắn năm ngón tay chậm rãi khép lại. Với anh, tôn kia đại biểu vũ trụ trung cực chi ác tà thần, tính cả thần tồn tại qua hết thảy khái niệm đều bị triệt để bóp nát. Ngay sau đó, Tần Phong ánh mắt đảo qua vũ trụ các ngóc ngách, những cái kia giấu ở riêng phần mình thần quốc bên trong run lẩy bẩy dị tộc thần minh, tại tiếp xúc đến ánh mắt của hắn mấy mắt, bọn hắn thần quốc sụp đổ, bọn hắn thần cách vỡ vụn, thần lực của bọn hắn tiêu tán, trong thần vị bên trên rơi xuống phàm trần. Từ đó, trên trời dưới đất, vũ trụ và giới lại vô thần minh, chỉ có một người vắt ngang mặt cổ độc bá thế gian. Địa cầu, Nam Dương, một tòa phổ thông trong biệt thự, buổi chiều ánh nắng vẩy vào ban công trên ghế xích đu. Thần Phong nhàn nhã nằm, cảm thụ được đã lâu yên tĩnh. Một cái mềm mại thân ảnh từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy hắn, là Võ Thanh Hoan. Tuyết Nguyệt không có tại trên mặt nàng lưu lại một tia vết tích, nàng vẫn như cũ, như lúc mới gặp lúc như vậy, thanh lệ động lòng người. Đang suy nghĩ gì? Nàng đem gương mặt dán ở Tần Phong thái dương, ôn nhu hỏi. Tần Phong mở mắt ra, cầm tay của nàng, trong mắt kia đủ để cho vũ trụ sinh diệt uy năng sớm đã tan đi, chỉ còn lại vô tận ôn nhu. Ta suy nghĩ, hắn nở nụ cười. Đêm nay ăn cái gì? Hết trọn bộ.